Chương 241, khác biệt. Chương 241, khác biệt. Thịt khô rơi tại tràn đầy vũng bùn đường lát đá bên trên, dính vào nước bùn. Toàn bộ đội ngũ đều yên lặng xuống tới, đằng sau mấy cái kia lưu dữu thiếu niên cũng lập tức ngậm miệng lại. Lưu Phong nụ cười trên mặt cứng đờ, hắn có chút không dám tin tưởng mà nhìn xem người sư minh kia. Người trên núi quy củ không cho phép riêng mình trao nhận, còn có về sau muốn gọi sư minh. Ta Lưu Phong muốn nói gì nhưng lại bị ánh mắt của đối phương cho chẹn họng trở về. Ngươi là Lưu Phong đúng không? Hạ phẩm linh căn, ta xem qua tư liệu của ngươi, đã ngươi có tinh lực như vậy này, đêm nay phía sau núi tuổi chỉ một mình ngươi bổ, lúc nào bổ tròn 10 gánh, lúc nào mới có thể trở về đi nghỉ ngơi. Dẫn đường đệ tử quay đầu, không tiếp tục để ý đã cứ thế tại nguyên chỗ Lưu Phong, đối những người khác nói ra: tất cả đi theo ta, bên này là chỗ ở của các ngươi. Lưu Phong một người đứng tại chỗ, hắn nhìn xem tên sư minh kia lạnh lùng bóng lưng, lại nhìn một chút những cái kia hướng hắn quăng tới cười trên nỗi đau của người khác ánh mắt đồng môn. Lý Đại chó rụt cổ một cái, đem đầu chôn đến thấp hơn. Cái này tiên môn, giống như cùng hắn nghĩ không giống nhau lắm. Lưu Phong cũng không nổi giận nổi, tiếp tục cười nói: sư minh ngươi nhìn, chúng ta cái này đều xem như nhập môn a, không biết lúc nào có thể bắt đầu tu luyện cái kia tiên pháp a. Có phải hay không cũng cùng hôm nay vị tiên trưởng kia một dạng, có thể ngự kiếm phi hành? Ngự kiếm phi hành? Chờ ngươi lúc nào có thể dẫn khí nhập thể, lại có tư cách tiến vào nội môn lại nói lời này a. Các ngươi coi là đo ra linh căn, liền một bước lên trời. Ta nói cho các ngươi biết, đây bất quá là để cho các ngươi có tư cách bước vào sơn môn cánh cửa mà thôi. Các ngươi căn cốt đều là hạ phẩm, có thể cảm ứng được một chút điểm linh khí, đều xem như tổ sư gia thưởng cơm ăn. Tại Thái Hòa Sơn, các ngươi bây giờ thân phận chỉ có tạp dịch đệ tử. Tạp dịch đệ tử? Cái này tại trong tiểu thuyết mới có thể xuất hiện từ, để ở đây tất cả vừa mới còn đắm chìm trong thiên tuyển chi tử trong tưởng tượng người trẻ tuổi, tâm đều lạnh một nửa. Mỗi ngày giờ mau lên, quét dọn trong điện, gánh nước trẻ tuổi, chăm sóc dược điển, trong tông môn tất cả trừ tu hành bên ngoài tạp vụ, đều từ các ngươi tới làm. Chỉ có hoàn thành mỗi ngày tạp vụ, các ngươi mới có thể đang nghỉ ngơi thời điểm, đi truyền công đường nhận lấy cơ sở nhất thổ nạp tâm pháp, tự mình tu luyện, lúc nào có thể dẫn khí nhập thể, mới có thể cầm chấp sự đường lệnh bài, đi đăng ký trở thành chân chính ngoại môn đệ tử. Dựa vào cái gì? Chúng ta là thông qua được khảo hạch. Trong đám người một cái nữ hải rốt cục nhịn không được hô lên, trong thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở: ta tới đây là tới tu tiên, không phải đến làm lao động tay chân. Vậy ngươi bây giờ liền có thể xuống núi. Nữ hải kia trong nháy mắt bị nẹn phải nói không ra lời nói đến, hốc mắt đỏ bừng, lại một chữ đều phản bác không được. Xuống núi? Làm sao có thể? Vì thu hoạch được cái này danh ngạch, nàng cơ hồ bỏ ra tất cả. Coi như hiện tại để nàng đi chọn đại phân, nàng cũng chỉ có thể cắn răng nhận. Sư minh không tiếp tục để ý bọn hắn, đi đến một gian lớn nhất nhà gỗ trước, đẩy ra cửa gỗ: nơi này là chỗ ở của các ngươi, nam nữ các một gian, mình thu thập. Một lúc lâu sau, đến hậu sơn suối nguồn chỗ múc nước, đem tiền điện cùng tất cả hành lang mặt đất đều cho ta kéo rửa sạch sẽ. Sáng sớm ngày mai giờ mão kiểm tra, ta muốn nhìn thấy toàn bộ đạo quan không nhốn bụi trần. Nếu ai không hoàn thành, cơm tối cũng không cần ăn. Nói xong hắn liền quay người rời đi khách viện. Bọn hắn đi vào gian kia phân phối cho nam đệ tử nhà gỗ, một cỗ mùi nấm mốc đập vào mặt. Phòng rất lớn, bên trong chỉ là đại thông trải. Trên giường chỉ có một chương nhìn lên đến ố vàng chiếu rơm, trong góc còn có thể nhìn thấy mạng nệm. Ta thao, cái này nơi quái quỷ gì? Lưu Phong cũng nhịn không được nữa, một cước đá vào chất gỗ chân giường bên trên. Lão tử ở bên ngoài dù nói thế nào cũng là nhân vật, chạy đến cái này chim không thèm bị trên núi đến làm tạp dịch. Mấy người khác cũng là một mặt suối quẩy, hoặc ngồi hoặc đứng, không nói một lời. Lý Đại Chó yên lặng tìm cái nhất dựa vào tường chỗ nằm, ngồi xuống. Hắn sờ lên dưới thân cái kia chiếu rơm, so với nhà của hắn bên trong giường còn cứng hơn mấy phần. Nhưng hắn không dám phàn nàn cái gì, có thể lưu lại, liền đã rất khá. Một màn này phát sinh ở cái khác mấy đại tông môn. Cùng lúc đó, Thục Sơn, sườn núi chỗ một mảnh đỉnh đài lầu các tinh xảo trong đình viện. Mấy tên người trẻ tuổi đang ngồi ở một gian lịch sự tao nhã trong phòng trà. Bọn hắn là mấy tháng trước bị các đại đạo môn sớm tuyển nhận con em thế gia, trong đó liền bao quát Vương Đằng. Hắn hôm nay đã là Thục Sơn nội môn đệ tử, luyện khí tầng 2 tu vi, trong lúc giơ tay nhấc chân đã có mấy phần tu sĩ thông dong. Một vị khuôn mặt mỹ lệ nữ đệ tử vì mọi người thêm vào trà nóng. Nàng xuyên thấu qua cửa sổ, vừa bạn có thể nhìn thấy dưới núi phía sau núi tạp dịch viện bên kia sáng lên mấy điểm yếu ớt đèn đuốc. Vương Sư Minh, ngươi nói rằng mặt đám kia người mới tiểu tử hiện tại có phải hay không đã kêu cha gọi mẹ? Khóc. Lúc này mới cái nào đến đâu, nhớ ngày đó chúng ta bị làm đi mở hoang linh ruộng, không phải cũng như thế tới sao? Chính là, chúng ta vừa tới thời điểm, không phải cũng mỗi ngày gánh nước đốn tuổi sao? Đám người này vận khí tốt, gặp phải linh khí triều tịch sau khuyết trường chiều, thật đúng là cho là mình là thiên tuyển chi tử nữa nha. Người ta nói vẫn là chúng ta tới sớm, cũng may mà trong nhà chuẩn bị thật tốt, đám này mới tới, căn cốt không kém nói, phía sau cũng không có gì chỗ dựa, không bị xem như khổ lực mới là lạ. Lúc trước mang bọn ta Lý Sư Minh, đối chúng ta khá lịch sự. Ngươi nhìn nhóm này mới tới, giống như trực tiếp bị ném đi ngủ giường lớn, ngay cả cái phòng đơn đều không có. Cuối cùng hay là bởi vì chúng ta cùng bọn hắn không giống nhau. Vương Đằng có chút khinh thường. Chúng ta cho tông môn mang tới, không chỉ là chúng ta căn cốt thiên phú, còn có chúng ta sau lưng gia tộc đưa tới những cái kia đếm không hết tài nguyên cùng nhân mạch. Mà bọn hắn đâu? Đối với tông môn tới nói, chỉ là một đám tiêu hao phẩm, là giá rẻ lao lực. Có thể cho bọn hắn một cái lưu lại làm tạm dịch cơ hội, đã là thiên đại ban ân. Hắn mặc dù nghe bắt đầu tàn khốc, nhưng ở trận mấy người khác đều rất tán thành gật gật đầu. Vương Đằng ánh mắt lần nữa nhìn về phía sau núi phương hướng. Hắn nhớ tới lúc trước cái kia bị Lý Sư Minh phế đi cánh tay lăng đầu thành, không biết hắn hiện tại thế nào. Đại khái ở đâu quốc gia làm vật thí nghiệm đi, không biết lượng sức đúng là đáng đợi. Trong lòng của hắn nghĩ đến, lại bưng chén trà lên. Hải đăng nước, trụ sở dưới đất. Phòng họp chính phát hình một đoạn đến từ Hạ Quốc Thái Hòa Sơn video. Đây chính là bọn họ cái gọi là tu tiên. Tiên nhân. Bọn hắn quản cái này gọi tiên nhân. Cái này không khoa học. Trái với tất cả định luật vật lý. Trọng lực đâu? Không khí động lực học đâu? Chúng ta ước định qua, vô luận là dị năng vẫn là chúng ta gen kỹ thuật, đều khó có khả năng làm đến loại trình độ này năng lượng khống chế cùng lực bền bỉ. Cái này phía sau nhất định là một loại chúng ta hoàn toàn không hiểu rõ hoàn toàn mới kỹ thuật. Chương 242, gen thể thuật chương 242, gen thể thuật chư vị, đều nhìn đủ chưa? Ta muốn nghe xem cái nhìn của các ngươi. Tiến sĩ, ngươi nói trước đi. Tướng quân căn cứ chúng ta đối mặt nhiều lần bên trong mục tiêu động tác bắt, kết hợp hoàn cảnh số liệu so sánh phân tích. Ta không muốn nghe những cái kia nói nhảm, tiến sĩ, ta chỉ muốn biết, ông trời của chúng ta khải người, đối đầu hắn, phần thắng bao nhiêu ít. Tướng quân, chỉ có thể nói là linh. Linh? Ngươi là đang nói đùa sao? Ông trời của chúng ta khải người, trải qua gen cải tạo, có được khống chế nguyên làm lực lượng, ngươi bây giờ nói cho ta biết, đối đầu một cái giẫm lên phi kiếm hạ quốc rừng cây người, phần thắng là linh. Sự thật liền là như thế, tướng quân, giai ẩn có thể khống chế tiềm điện, nhưng hắn cần dẫn đạo, cần thời gian. Mà đối phương tựa hồ đã hoàn toàn khống chế năng lực phi hành, hắn tính cơ động tính linh hoạt, cùng đối tự thân lực lượng vi thao khống chế, tại phía xa chúng ta thiên khải người phía trên. Càng quan trọng hơn là, chúng ta không cách nào phán đoán lực lượng của đối phương hạn mức cao nhất, trong video hắn chỉ là ra sân, không có biểu hiện ra bất cứ thủ đoạn công kích nào. Nhưng chỉ là cái kia phần ngự kiếm phi hành tư thái, liền chứng minh năng lượng của bọn hắn vận dụng hiệu suất cùng năng lực bay liên tục, quăng chúng ta mấy cái quảng trường. Cho nên, chúng ta quá khứ mấy năm đầu nhập, cũng chỉ là một chuyện cười. Tướng quân hung hăng một quyền nện ở trên mặt bàn. Không. Tướng quân, đây không phải trò cười. Cái này hoàn toàn đã chứng minh, tinh minh kỹ thuật là chính xác. Dị năng là chân thật tồn tại. Hạ quốc người chẳng qua là đi một cái khác đầu, nguyên thủy mà vừa lúc may mắn đường thôi. Hắn chỉ hướng chính lơ lửng cái kia kim loại tín tiêu. Đầu nguồn ngay ở chỗ này. Thứ này bên trong, nhất định còn ẩn giấu đi cường đại hơn bí mật. Tinh minh không có khả năng chỉ lưu cho chúng ta những vật này. Chúng ta nhất định phải ra tốc phá giải nó. Làm sao phá giải? Chúng ta đã dùng tất cả có thể nghĩ tới biện pháp. Một cái bộ môn kỹ thuật người phụ trách nhịn không được nói ra. Tăng lớn năng lượng chuyển vận. Dùng các ngươi có thể điều động công suất lớn nhất. Đã ôn hòa phương pháp vô dụng, vậy chỉ dùng dã man nhất thủ đoạn, đem nó gõ mở. Ta cũng không tin, thứ này còn có thể so chiến thuật vũ khí hạt nhân cứng hơn. Cái này quá mạo hiểm. Tiến sĩ, chúng ta không biết cường độ cao năng lượng trùng kích sẽ sinh ra hậu quả gì. Hậu quả? Hiện tại xấu nhất hậu quả chính là chúng ta trơ mắt nhìn xem hạ quốc người dẫm lên phi kiếm, tại chúng ta đen cung trên không kéo tạ đặc. Sau đó chúng ta vẫn phải ngẩng đầu cho bọn hắn vỗ tay. Tướng quân nhìn xem lâm vào cái lộn phòng họp, ánh mắt càng băng lãnh. Tiến sĩ, ngươi cần bao lâu? 24 giờ, tướng quân, cho ta quyền hạn tối cao cùng công suất lớn nhất, ta muốn đem toàn bộ bờ biển Tây lưới điện đều tiếp vào cái kia đáng chết hộp sắt bên trên. Đi làm a. Tầng dưới chốt nhất trong phòng thí nghiệm. Tất cả nghiên cứu viên đều mặc lấy phòng phóng xạ phục, rút lui đến phòng quan sát phía ngoài nhất. Phòng thí nghiệm trung ương, cái kia yên lặng đã lâu tình minh tín tiêu, bị vô số cáp điện kết nối lấy. Cáp điện bên kia là toàn bộ trụ sở dưới đất nguồn năng lượng hải tâm. Tất cả nhân viên rút lui đến khoảng cách an toàn. Năng lượng rót vào chuẩn bị bắt đầu. Tiến sĩ đứng tại trước đài điều khiển, nhấn xuống cái kia màu đỏ cái nút. Vù vù tiếng vang lên, kết nối lấy tín tiêu cáp điện trong nháy mắt được thắp sáng, phát ra chướng mắt bạch quang. Tín tiêu bản thân không có bất kỳ biến hóa nào, vẫn như cũng nhẹ nhàng trôi nổi ở nơi đó. Tín tiêu ngoại bộ kết cấu ổn định, chưa kiểm chắc đến bất kỳ biến hóa. 10 phút đồng hồ đi qua. Báo cáo, năng lượng chuyển vận đã đạt hạn mức cao nhất. Tín tiêu vẫn không có phản ứng. Đáng chết. Tiến sĩ nhìn chằm chằm màn hình, trên trán rịn ra mồ hôi lạnh. Thật chẳng lẽ không dùng sao? Ngay tại hắn sắp hạ lệnh đình chỉ thí nghiệm thời điểm, tín tiêu nguyên bản bóng loáng đồng hồ kim loại mặt, đột nhiên sáng lên một đạo yếu ớt làm sắc quang mang. Đạo ánh sáng kia cấp tốc lan tràn, hiện đầy tín tiêu toàn bộ sắc ngoài. Toàn bộ trụ sở dưới đất vang lên tất cả mọi người đều chưa từng nghe qua vang lên, giống như là đến từ sâu trong vũ trụ ngâm sướng. Đây là cái gì thanh âm? Một giây sau, tín tiêu bộc phát quang mang, tất cả giám sát màn hình trong nháy mắt biến thành trắng loá như tuyết. Trong căn cứ tất cả thông tin thiết bị, vô luận là mã hóa quân dụng tuyến đường, vẫn là nội bộ lò cạn ạ dễ nể ơ, đều trong cùng một lúc thu vào một đoạn giống nhau không rõ lai lịch dòng số liệu. Cỗ này dòng số liệu đột phá tất cả ngăn cách, giống như là virus đồng dạng tràn vào thế giới các quốc gia cơ mật tối cao mạng lưới bên trong. Kinh thành cục điều tra tổng bộ, Lục Minh đang cùng mấy vị bộ môn người phụ trách mở ra sẽ. Phòng họp màn hình lớn đột nhiên tối đen, sau đó nhảy ra liên tiếp bọn hắn chưa từng thấy qua phức tạp dấu hiệu. Chuyện gì xảy ra? Lập tức chặt đứt mạng lưới. Kỹ thuật chủ quản hét lớn một tiếng, nhưng đã tới đã không kịp. Nay chuỗi dấu hiệu chỉ là lóe lên một cái, liền hóa thành một cỗ số liệu khổng lồ dòng lũ tràn vào bọn hắn server. Cơ hồ là trong cùng một lúc, Thánh Thành phòng cầu thần, thậm chí cả trên thế giới mỗi một cái có được đỉnh cấp thông tin năng lực quốc gia cùng tổ chức đều thu vào phần lễ vật này. Hơn một giờ về sau, căn cứ điện lực cung ứng mới chậm rãi khôi phục. Tiến sĩ không để ý khuyên can, người đầu tiên xông vào phòng thí nghiệm. Tín tiêu vẫn như cũ lơ lửng ở nơi đó, chỉ là mặt ngoài quang mang đã ảm đạm, nhìn lên đến giống hao hết năng lượng. Một người trợ thủ sắc mặt tái nhợt địa chạy tới. Tiến sĩ, chúng ta phá giải vừa rồi cái kia đoạn quảng bá đi ra số liệu, nó tựa như là một phần sách thuyết minh. Tiến sĩ tiếp nhận máy tính bảng, nhanh chóng xem lấy. Phía trên là một bộ văn hay chữ đẹp, liên quan tới nhân thể cải tạo cùng rèn luyện công pháp. Tinh thể đoán thể thuật, phàm này phương tiên địa chi sinh linh, vô luận chủng tộc, vô luận xuất thân, đều có thể thông qua này thuật, dẫn tinh thần chi lực rèn luyện bản thân, đánh vỡ phàm tục chi gông cùm xiềng xích, đặt vào vô tận tiến hóa chi lộ. Công pháp bên trong kỹ càng miêu tả một loại đặc biệt phương thức rèn luyện. Thông qua một loạt đặc biệt cường độ cao động tác, lại phối hợp tinh thần lực quan tưởng, liền có thể dẫn dắt rời rạc tại trong vũ trụ xạ tuyến năng lượng, đến đúng tự thân tế bào cùng gen tiến hành tầng dưới chốt nhất cải tạo. Không cần bất kỳ thiên phú, không cần bất kỳ trước đưa điều kiện. Yêu cầu duy nhất, liền là có thể chịu đựng lấy loại này cải tạo mang tới thống khổ. Tiến sĩ, cái kia phân số theo, chúng ta giống như đem nó quảng bá cho toàn thế giới. Một người sĩ quan gian nan mở miệng nói. Tiến sĩ nắm tấm phẳng tay, nổi gân xanh. Trước đài điều khiển nút màu đỏ, bị tiến sĩ hung hăng vỗ một cái. Phút. Vỡ ta. Phút. Phút. Tiến sĩ hai tay nắm lấy mình vốn cũng không nhiều tóc, miệng bên trong không ngừng tái diễn cái từ này. Người sĩ quan kia yên lặng đứng ở một bên, không nói gì, chỉ là nhìn xem tiến sĩ ở nơi đó phát tiết. Hắn có thể hiểu được tiến sĩ tâm tình. Bọn hắn bỏ ra vô số tài nguyên, bỏ ra thê thảm đau đớn đại giới. Thật vất vả từ cái kia khách đến từ thiên ngoại trong một sát, lại ra một điểm duy nhất thuộc về hải đăng nước bí mật. Kết quả hiện tại, bí mật này chiêu cáo thiên hạ. Loại này cảm giác bị thất bại, đủ để cho bất luận kẻ nào nổi điên. Tiến sĩ. Chương 243, võ đạo lý luận chương 243, võ đạo lý luận sĩ quan đợi đến tiến sĩ hơi tỉnh táo lại một điểm về sau, mới đi tiến lên, đưa cho hắn một chén nước. Chúng ta vừa mới thu vào đến từ tổng bộ mới nhất chỉ lệnh. Cái gì chỉ lệnh? Là chuẩn bị đem ta đưa lên tòa án quân sự, vẫn là trực tiếp dùng người đạo chủ nghĩa phương thức bức hơi. Đều không phải là, tổng bộ cho rằng, cái này có lẽ cũng không phải là chuyện xấu. Không phải chuyện xấu. Đem chúng ta át chủ bài đem ra công khai, cái này còn không phải chuyện xấu. Vậy là cái gì chuyện xấu? Các loại hạ quốc đám người kia nghiên cứu triệt để bộ công pháp này, tạo ra một đống so với bọn hắn võ giả còn cứng rắn quái vật, lại trái lại đánh chúng ta thời điểm sao? Hoàn toàn tương phản, tiến sĩ, tổng bộ ngay đầu tiên tổ chức chuyên gia tổ, đối cái kia phần tinh thể đoán thể thuật tiến hành ước định. Bọn hắn kết luận là, thứ này đối với chúng ta tới nói, là hiện giai đoạn hoàn mỹ nhất, cũng là thích hợp nhất cường hóa phương án. Tiến sĩ sửng sốt một chút, hắn nhìn xem sĩ quan, trong ánh mắt tràn đầy hoài nghi. Hoàn mỹ? Ngươi quản cái này kêu xong đẹp. Loại người này người đều có thể luyện rất rưỡi. Cùng chúng ta thiên khải kế hoạch so với đến, nó liền là chuyện tiếu lâm. Nó xác thực người người đều có thể luyện, nhưng nó giải quyết một cái chúng ta trước mắt nhất không cách nào giải quyết vấn đề, nhục thể cường độ. Sĩ quan điều ra một phần số liệu so sánh đồ. Bên trái là thiên khải người dởn cùng cắt tơ tố chất thân thể báo cáo. Tốc độ cùng lực phản ứng số liệu đầu đều cao đến quá đáng. Sức chịu đòn cùng sức chịu đựng cái kia hai hạng lại ngắn đến đáng thương. Bên phải thì là bọn hắn vừa mới thông qua mô phỏng thôi diễn ra, tinh thể đoán thể thuật nhập môn người lý luận số liệu. Những số liệu khác thường thường không có gì lạ, thậm chí không bằng một cái tam lưu võ giả. Duy chỉ có sức chịu đòn cùng tế bào tốc độ chữa trị, chỉ số cao đến dọa người. Ngươi nhìn, tiến sĩ, ông trời của chúng ta khải người, tựa như một môn pha lê đại pháo, tổn thương kinh người, nhưng tự thân lại yếu ớt không chịu nổi, một khi bị người cẩn thân, hoặc là dị năng hao hết, liền thành dê đợi làm thịt. Mà hạ quốc võ đạo, mặc dù giai đoạn trước tiến triển chậm chạp, nhưng bọn hắn giảng cứu nội ngoại kiêm tu, căn cơ vững chắc. Một cái ngang cấp võ giả, đơn thuần so đấu nhục thân cường độ, tuyệt đối tại chúng ta thiên khải người phía trên. Nhưng bộ này tinh thể đoán thể thuật, sự xuất hiện của nó, vừa vặn bổ sung chúng ta chí mạng nhất một khối nhược điểm. Tiến sĩ nhìn xem tấm kia số liệu đồ, hô hấp dần dần bình phục xuống tới. Tu luyện của nó phương thức đơn giản thô bạo, không dựa vào tại bất kỳ cái gọi là căn cốt cùng linh khí, hoàn toàn là thông qua vật lý rèn luyện cùng tinh thần quan tưởng đến kích thích gen, cái này cùng chúng ta kỹ thuật lộ tuyến là tương thông. Càng quan trọng hơn là nó cùng dị năng giả tu luyện cũng không xung đột, thậm chí có thể kết hợp hoàn mỹ. Một cái đã có thể khống chế lôi điện, lại có sắt thép thân thể siêu cấp binh sĩ. Tiến sĩ, ngươi có thể tưởng tượng này sẽ là như thế nào một cái tồn tại sao? Sĩ quan trong thanh âm mang theo một tia khó mà che giấu hưng phấn. Tiến sĩ không có trả lời ngay, đầu óc của hắn đang nhanh chóng vận chuyển. Hắn suy nghĩ minh bạch, bộ công pháp này đối với hạ quốc cùng những đạo môn đó tới nói, có lẽ chỉ là một cái dệt hoa trên gấm đồ vật. Bọn hắn võ đạo cùng tiên đạo hệ thống, bản thân liền rất hoàn chỉnh. Bộ này quá cương mãnh rèn thể thuật ngược lại có thể cùng bọn hắn tự thân công pháp xung đột, được không bù mất. Nhưng đối với bọn hắn tới nói, liền không đồng dạng. Đây chính là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Mệnh lệnh, lập tức chọn lựa 30 tên quân dự bị thiên khải người, toàn bộ đầu nhập tinh thể đoán thể thuật huấn luyện. Ta muốn tại trong vòng 3 ngày, nhìn thấy nhóm đầu tiên thí nghiệm báo cáo. Hạ Quốc, kinh thành võ đạo đại học. Một gian bày đầy các loại cổ tịch cùng tư liệu trong văn phòng. Vị kia bị các học sinh xưng là người điên vì võ tiền giáo sư, chính đối một khối màn hình, ngón tay ở phía trên nhanh chóng hoạt động lên. Trên màn hình lít nha lít nhít đều là các loại nhân thể kinh mạch đồ, cùng các loại số liệu phức tạp công thức. Hắn liền là cái kia tại trên mạng phát bài viết, phòng đoán tông sư phía trên cảnh giới giáo sư. Cửa phòng làm việc bị từ bên ngoài đẩy ra, hắn một cái tiến sĩ sinh ôm một chồng thật dày tư liệu, bước chân vội vã đi đến. Lão sư, ngài muốn tư liệu đều đưa tới. Là cục điều tra bên kia vừa mới đưa tới cao nhất mã hóa đẳng cấp số liệu. Lão sư, ta nghe nói lần này hải đăng nước bên kia thọc cái đại rắc rối, một phần lai lịch không rõ ngoài hành tinh công pháp bị bọn hắn khiến cho toàn thế giới đều biết, cục điều tra bên kia để cho chúng ta mau chóng cho ra ước định báo cáo, nhìn xem thứ này đến cùng có thể hay không luyện, có cái gì cửa sau. Tiến sĩ sinh một bên nói, một bên đem cái kia một sấp tư liệu đặt lên bàn. Cái gì ngoài hành tinh công pháp, thiếu xem chút những cái kia không có dinh dưỡng phim. Tinh thể đoán thể thuật, ta xem qua, rất có ý tứ. Hắn điều ra cái kia phần công pháp bản đầy đủ, đem cùng hắn mình kho số liệu bên trong mấy chục loại võ đạo công pháp mô hình, tiến hành điệp ra so sánh. Lão sư, ý của ngài là, ngươi nhìn nơi này, tinh thể đoán thể thuật bên trong liên quan tới dẫn đạo tinh thần chi lực rèn luyện đốc mạch miêu tả, cùng chúng ta võ đạo bên trong liên quan tới nội lực quán thông hai mạch nhâm đốc thành tựu nhất lưu lý luận, sao mà tương tự? Mặc dù dùng từ không giống nhau, một cái gọi tinh thần chi lực, một cái gọi thiên địa nguyên khí, nhưng hắn bản chất đều là dẫn đạo ngoại bộ năng lượng cường hóa tự thân. Còn có nơi này, bọn hắn quan tưởng những cái được gọi là tinh đồ, trên thực tế liền là một bộ độ cao giản hóa nhân thể tinh thần năng lượng vận hành đồ. Cái này cùng chúng ta đạo gia giảng thân thể tiểu vũ trụ, thiên nhân cảm ứng lý luận, hoàn toàn không lưu mà hợp. Tiến sĩ Sinh nhìn trên màn ảnh những cái kia phức tạp đồ hình, nghe được sửng sốt một chút. Với lại nó phi thường trực tiếp, từ bỏ tất cả liên quan tới tâm tính rèn luyện cùng phức tạp kinh mạch vận hành kỹ xảo, chỉ truy cầu cực hạn nhục thể cường hóa. Loại này mạch suy nghĩ rất dã man, nhưng xác thực có thể đi. Nó lớn nhất giá trị, không phải bản thân nó mạnh bao nhiêu, mà là nó đã chứng minh một điểm, võ đạo chi lộ, trăm sông đổ về một biển. Vô luận là chúng ta Hạ Quốc võ đạo, vẫn là hải ngoại man di dị năng, hắn cuối cùng chỉ hướng, đều là với thân thể người tiềm năng khai phát cùng đối năng lượng vũ trụ vận dụng. Phần này công pháp, đối ta tông sư phía trên lý luận, có to lớn dẫn dắt. Tiến sĩ Sinh nhìn xem lão sư cái kia gần như điên cuồng bộ dáng, nhịn không được nuốt ngụm nước bọt. Vậy lão sư, cục điều tra bên kia, nói cho bọn hắn, đồ vật là thật, có thể luyện, với lại so với bọn hắn hiện tại mở rộng bất luận một loại nào cấp độ nhập môn võ đạo công pháp đều muốn đơn giản thô bạo. Nhưng cùng lúc cũng muốn nói cho bọn hắn, phương pháp này quá bá đạo, chỉ vì cái trước mắt, không khác uống rượu độc giải khát, không đề nghị đại quy mô mở rộng. Lão sư tốt, ta lập tức đi mô phòng viết báo cáo. Tiến sĩ Sinh ghi chép lại, đang chuẩn bị rời đi. Chờ một chút, bộ công pháp này, ngươi giúp ta đem nó tất cả rèn luyện động tác đều ghi vào đến ta thôi diễn mô hình bên trong đi, nhìn xem có thể hay không ưu hóa một cái ta hiện tại thôi diễn đến một nửa bộ kia mới công pháp. A, lão sư, cái này cùng lý luận của chúng ta. Lý luận là chết, người là sống. Ai quy định chúng ta Hạ Quốc lão tổ tông liền nhất định là đúng? Thủ kỳ tinh hoa, cái này mới là nghiên cứu học vấn thái độ. Đúng đúng đúng, học sinh minh bạch. Chương 244, thư mời chương 244, thư mời nhìn xem tiến sĩ Sinh ôm lấy tư liệu vội vàng rời đi, tiền giáo sư lại lần nữa ngồi trở lại đến trước màn hình. Hắn lần nữa điều ra cái kia phần tinh thể đoán thể thuật. Có ý tứ, càng ngày càng có ý tứ. Hắn tự lẩm bẩm. Cái này linh khí khôi phục thời đại, mang cho hắn là trước nay chưa có kỳ ngộ. Hắn cảm giác mình khoảng cách để lộ siêu phàm trung cực bí mật, lại tới gần một bước. Vài ngày sau, đêm khuya, võ đạo đại học. Toàn bộ khu dạy học chỉ có căn này phòng thí nghiệm vẫn sáng đèn. Tiền giáo sư dựa vào ghế, hai mắt bởi vì quá độ thức đêm mà hiện đầy tơ máu, trước mặt bày biện ba khối màn hình. Bên trái trên màn hình là tinh thể đoán thể thuật hoàn chỉnh độ giải. Mỗi một cái động tác đều bị phá giải trở thành mấy trăm cái cơ bắp phát lực đơn nguyên. Ở giữa màn hình thì là một cái phức tạp thân thể 3 triệu mô hình. Mô hình nội bộ, vô số đầu đại biểu dòng năng lượng động tia sáng, đang lấy một loại hoàn toàn mới con đường vận hành. Khi thì thông thuận, khi thì lệch, ngẫu nhiên còn biết bởi vì xung đột mà nổ tung một đoạn. Bên phải màn hình thì là không ngừng nhấp nhô xã giao mạng lưới nhắn lại. Ha ha, các bằng hữu, ta luyện tinh thể rèn luyện thuật 3 ngày, bây giờ có thể một tay giơ lên xe gắn máy, cái này không thể so với những cái kia ngồi xổm mấy chục năm trung bình tấn võ đạo đại sư cường. Võ đạo đã chết, rèn thể đương lập. Trên lầu biết hay không à, rèn thể thuật chỉ là cường hóa nhục thân, võ đạo còn có thể dưỡng sinh đâu. Gia gia của ta luyện dưỡng sinh công, năm nay 90 còn có thể lên núi đánh chết một đầu C cấp heo rừng. Vậy thì có cái gì dùng, người ta thiên khải người một cái lôi điện liền đánh chết, gia gia ngươi vẫn phải đuổi theo chặt đường này. Gen thể thuật vài ngày trước bị một loại nào đó không biết tên con đường tiết lộ ra ngoài, có không ít người đã bắt đầu tu luyện. Tiền giáo sư không để ý đến những cái kia cái lộn, hắn chú ý chính là những người kia tu luyện gen thể thuật phản hồi. Lúc này phòng thí nghiệm cửa bị khinh khinh đẩy ra. Hắn tiến sĩ Sinh tiểu trương rón rén đi đến, trong tay còn cầm một cái giữ ấm hộp cơm. Lão sư, ngài lại một đêm không ngủ đi. Ăn trước ít đồ. Tiểu trương đem hộp cơm mở ra, bên trong là nóng hổi bữa ăn khuya. Tiền giáo sư giống như không nghe thấy, hắn nắm lên trên bàn bạch bản bút, tại một cái to lớn thân thể kinh mạch đồ bên cạnh, điên cuồng viết vẽ lấy cái gì. Không đúng, không đúng. Nơi này năng lượng truyền đường đi có vấn đề. Tinh thể đoán thể thuật dẫn động ngoại bộ năng lượng quá bá đạo, trực tiếp trùng kích ngũ tạng lục phủ, mặc dù có thể nhanh chóng cường hóa nhục thân, nhưng cái này cùng tự mình hại mình không có khác nhau. Kỵ sĩ hô hấp pháp tắc là trái lại, nó là tại phổi hình thành một cái ngụy đan điện, cưỡng ép áp xúc năng lượng tiến hành một phát, nhưng hết sạch sức lực, với lại đối tinh thần tiêu hao rất nhiều. Chúng ta võ đạo chu thiên tuần hoàn mới là hoàn mỹ nhất, cân bằng, ổn định, sinh sôi không ngừng. Tiểu Trương đứng ở một bên, nhìn xem lâm vào điên cuồng trạng thái lão sư, không dám nói câu nào. Mấy ngày nay lão sư vẫn luôn là dạng này. Từ khi cái kia phần tinh thể đoán thể thuật bị lộ ra về sau, lão sư tựa như là mê muội. Tiểu Trương, ngươi qua đây. Tiền giáo sư đột nhiên quay đầu lại. Lão sư, ngươi nhìn. Tiền giáo sư chỉ vào trên màn hình cái kia 3 triệu mô hình. Hắn kéo lấy con chuột, đem cái kia không ngừng sụp đổ mô hình điều ra một bộ khác vận hành phương án. Đó là lấy võ đạo tiểu chu thiên tuần hoàn làm cơ sở. Nhưng ở mấy cái mấu chốt tiết điểm, lại dung nhập kỵ sĩ hô hấp pháp loại kia trong nháy mắt buộc phát năng lượng áp xúc kỹ xảo. Đem năng lượng vận hành đến toàn thân lúc, lại hoán đổi trở thành tinh thể đoán thể thuật loại kia đối tế bào tiến hành sâu nhất tầng kích thích hình thức. Đây là, ngài đem ba loại công pháp dung hợp. Tiểu Trương con mắt mở to. Cái này hắn thấy là hoàn toàn chuyện không thể nào. Cái này ba loại công pháp tầng dưới chốt logic căn bản cũng không một dạng. Làm sao có thể đem bọn nó liều cùng một chỗ? Chỉ là bước đầu lý luận mô hình, ngươi xem một chút, hoàn mỹ cân bằng, cường đại lực bộc phát, còn có tiềm lực vô cùng. Lúc này mới hẳn là thời đại này công pháp mạnh nhất. Lúc này mới hẳn là chúng ta Hạ Quốc võ đạo nên đi đường. Tiền giáo sư trong thanh âm mang theo không đè nén được hưng phấn. Thế nhưng là lão sư, cái này mô hình nó sụp đổ suất quá cao, đó căn bản không có khả năng tại người sống trên thân thực hiện. Đó là bởi vì số liệu không đủ. Chúng ta hiện hữu số liệu đều là căn cứ vào nhị lưu tam lưu võ giả, thậm chí là nhất lưu võ giả, bọn hắn đương nhiên sẽ sụp đổ. Chúng ta cần mạnh hơn số liệu hàng mẫu, càng hoạch tâm mô hình. Hắn nói xong, mở ra một cái mới văn kiện, là phát cho cục điều tra tổng bộ xin báo cáo. Hắn cực nhanh ở phía trên đập bàn phím. Lão sư, ngài đây là? Ta muốn xin chọn đọc tài liệu cục điều tra S cấp cơ mật hồ sơ trong kho tất cả công pháp nguyên bản, đặc biệt là những cái kia tuyệt mật công pháp. Ta còn muốn người đại tông sư kia trần mặc tất cả thân thể số liệu cùng tu luyện ghi chép. Tiểu Trương sắc mặt trong nháy mắt thay đổi. S cấp cơ mật hồ sơ, trần mặc cá nhân số liệu, đây chính là cục điều tra cơ mật tối cao. Đừng nói hắn một trường học giáo sư, liền ngay cả võ quản ty rất nhiều cao tầng cũng không có tư cách nhìn. Lão sư, điều đó không có khả năng, cục điều tra sẽ không phê chuẩn. Không thử một chút làm sao biết? Tiền giáo sư không có dừng lại trong tay động tác. Bọn hắn thiền cận, bọn hắn an vui hiện trạng, coi là trông coi một cái đại tông sư, trông coi một bản ai cũng không luyện được công pháp liền có thể gối cao không lo. Bọn hắn không nhìn thấy chúng ta cùng Hải Đăng nước còn có giáo đình chênh lệch đang bị càng kéo càng xa. Bọn hắn không dám làm, để ta làm. Hắn nhanh chóng đem mình dung hợp lý luận cùng thôi diễn quá trình biết đi vào. Chúng ta Hạ Quốc không cần cái gì thân tích, cũng không cần cái gì siêu anh hùng, chúng ta cần chính là để mỗi một nguyện ý nỗ lực cố gắng phàm nhân đều có thể có cơ hội đụng chạm đến lực lượng kia cánh cửa. Lão sư, ngài. Tiểu Trương nhìn xem giống như phong ma lão sư, trong lúc nhất thời nói không ra lời. Hắn cảm thấy lão sư là đúng, nhưng hắn lại cảm thấy lão sư hành vi quá mức điên cuồng. Cái này phong xin báo cáo, một khi phát ra ngoài, đang điều tra cục cao tầng xem ra, ly hôn trải qua phản đạo không khác. Tiền giáo sư không tiếp tục để ý tới hắn. Hắn cẩn thận kiểm tra một lần nội dung của báo cáo, sau đó hít sâu một hơi, nhấn xuống mã hóa gửi đi cái nút. Biểu kiện gửi đi thành công. Hắn làm xong hắn nên làm hết thảy. Còn lại, cũng không phải là hắn có thể khống chế. Hắn dựa vào ghế, cảm giác một trận mãnh liệt cảm giác mệt mỏi đánh tới. Bưng lên trên bàn cái kia đã mát thấu bữa ăn khuya, bụng lớn địa ăn bắt đầu. Sau khi ăn xong, hắn đối Tiểu Trương khoát tay áo. Đi, ngươi cũng trở về đi nghỉ ngơi đi, nhớ kỹ, hôm nay nhìn thấy hết thảy, không cho phép cùng bất luận kẻ nào nhắc lên. Là, lão sư. Sau một tiếng, Lục Minh văn phòng trên máy vi tính. Lục Minh vừa xử lý xong một cọc phát sinh ở phương Nam linh thể đả thương người sự kiện, đang chuẩn bị nghỉ ngơi. Hắn ấn mở cái kia phong biểu kiện. Mới đầu hắn chỉ là tùy ý xem, nhưng nhìn một chút, lông mày của hắn càng nhăn càng chặt. Hắn từ trên ghế đứng lên đến, trong phòng làm việc đi qua đi lại. Chương 245, mới võ đạo chương 245, mới võ đạo cuối cùng ánh mắt của hắn rơi vào báo cáo cái kia làm người nghe kinh sợ tiêu đề bên trên. Mới võ đạo. Lao ra hỏa này, thật là một cái tên điên. Lục Minh thấp giọng nói một câu, nhưng hắn trong mắt lại lóe ra một loại vẻ hưng phấn. Hắn lại điều ra ba phần báo cáo. Bên trái một phần là vừa vặn từ Âu Lục chuyển về phân tích báo cáo. Ở giữa một phần là liên quan tới tinh thể đoán thể thuật sơ bộ ước định. Phần này từ trên trời giáng xuống công pháp, đơn giản thô bạo nhưng vô cùng hữu hiệu. Mà bên phải cái kia một phần thì để hắn mày nhíu lại đến chặt nhất. Đó là võ đạo đại học tháng này nghỉ học xin tập hợp báo cáo, cùng một phần nhằm vào ở trường sinh tương lai mục đích nặc danh điều tra vấn quyền. Có vượt qua 60% học sinh, tại sau khi tốt nghiệp chọn lựa đầu tiên đi hướng một cột bên trong, điền hải đăng nước. Mà tại hy vọng nhất tu luyện hệ thống một cột bên trong, lựa chọn võ đạo học sinh, chưa tới một thành. Hắn còn chứng kiến tên Trần Khải, cái kia tại nhập học trong khảo nghiệm biểu hiện chói sáng, bị đánh giá là nhất có khả năng tại trong vòng 5 năm trùng kích nhất lưu võ cảnh thiên tài, cũng đưa ra ngoại phái học tập xin. Mặc dù cuối cùng lại rút về, nhưng này phần xin bản thân đã nói rõ rất nhiều vấn đề. Võ đạo đã xuống dốc. Từng có lúc, Hạ Quốc bởi vì dẫn đầu khai quật cũng hệ thống hóa võ đạo, mà tại toàn cầu siêu phàm thi đua bên trong xa xa dẫn trước. Tông sư Ngô Kiếm một chỉ, để Hải Đăng nước ghen chiến sĩ trở thành trò cười. Đại tông sư Trần Mặc truyền thuyết, đến nay còn tại đại sở thế giới bị xem như thần thoại truyền tụ. Nhưng bây giờ, hết thảy cũng thay đổi. Tiên môn tị thế không ra, đem tất cả cơ duyên đều một mực khóa tại những hắn đó nhóm đụng vào không đến động thiên bên trong. Còn đối với đỉnh cấp thế gia mở ra một hai cái không quan hệ đau khổ tu luyện danh lệch. Hải Đăng nước dị năng giả, hấp dẫn toàn thế giới người tuổi trẻ ánh mắt. Âu Lục giáo đình, càng là trực tiếp bắt đầu tạo thần. Mà Hạ Quốc vẫn lấy làm kiêu ngạo võ đạo, hạn mức cao nhất bị người một chút xem thấu. Nhập môn lại cần tích lũy tháng ngày khổ công cùng khó mà nắm lấy thiên phú. Mặc dù hắn hiện tại cũng là tông sư, nhưng hắn mình rất rõ ràng, hắn người tông sư này bao nhiêu ít trình độ. Là đang điều tra cục bất kể chi phí tài nguyên trồng chất dưới, ngạnh sinh sinh thúc đi ra. Hắn có thể đột phá, càng nhiều hơn chính là vật khí. Loại này thành công, không cách nào phục chế. Trong tay hắn mạnh nhất vương bài, quyền kia nối thẳng thiên nhân cảnh giới thiên kiếm quyết. Trên lý luận uy lực vô tận, nhưng cũng chưa từng luyện thành, chớ nói chi là những người khác. Hạ Quốc võ đạo, tựa hồ đã đi vào một cái ngõ cụt. Tiếp tục như vậy nữa, không dùng đến 10 năm, liền sẽ bị triệt để bỏ lại đằng sau. Hắn nhìn xem tiền giáo sư bộ kia không thể tưởng tượng lý luận, đem hoàn toàn không kiêm dung ba loại hệ thống sức mạnh cưỡng ép ghép lại cùng một chỗ. Võ đạo đi tới bên bờ vực, phía trước không có đường, hoặc là dừng ở tại chỗ, chờ lấy bị người phía sau đuổi kịp, siêu việt, sau đó bị nghiền nát, hoặc là liền nhảy đi xuống, có thể sẽ thịt nát xương tan, nhưng cũng có thể là ở phía dưới tìm tới một đầu hoàn toàn mới đường. Đánh cược một lần sao? Cầm toàn bộ Hạ Quốc võ đạo tương lai đi cược một người điên lý luận. Lục Minh buông tay, nhấn xuống phê chuẩn cái nút, cũng đem trao quyền đẳng cấp điều chỉnh đến cao nhất. Cứ như vậy đi, dù sao cũng hỏng không đến đi nơi nào. Sau một tiếng, võ đạo đại học, tiền giáo sư phòng thí nghiệm. Tiểu Trương bước mắt, ngắt, đang chuẩn bị thu dọn đồ đạc rời đi. Trong phòng thí nghiệm đột nhiên vang lên một trận rồn dập thanh âm nhắc nhở. Lão sư, có mới biểu hiện, cao nhất mã hóa đẳng cấp. Tiểu Trương thanh âm cũng thay đổi điều. Chính ghé vào trên mặt bàn, đối một đống diễn toán công thức ngủ gật tiền giáo sư, đông nhiên bị đánh thức. Hắn nhìn trên màn ảnh cái kia không ngừng lấp lóe màu đỏ cảnh cáo tiêu chí, tay đều có chút phát run. Là cục điều tra, là cục điều tra tới. Hắn tay run run, thâu nhập một chuỗi dài mật mã phức tạp, lại tiến hành tròng đen cùng bần tay song trọng nghiệm chứng. Biểu kiện được mở ra. Bên trong chỉ có một cái mã hóa phụ kiện. Làm tiền giáo sư nhìn thấy phụ kiện văn bản tài liệu tên lúc, cả người hắn đều cứng đờ. S cấp công pháp thiên kiếm quyết, tổng cương phụ toàn giải, S cấp tư liệu cá thể CM001, Trần Mặc, hạch tâm tu luyện số liệu, trao quyền tìm đọc, phê chuẩn. Hắn thế mà thật phê chuẩn. Hắn không dám tin vào hai mắt của mình, hắn coi là nhiều nhất đổi lấy một phong trách cứ hắn ý nghĩ hao huyền bác bỏ biểu kiện. Hắn hít sâu một hơi, ép buộc mình tỉnh táo lại, ấn mở cái thứ nhất văn bản tài liệu. Làm tờ kia ghi lại thiên kiếm quyết tổng cương phức tạp đồ phổ xuất hiện ở trên màn ảnh. Đây không phải là người nào thể kinh mạch đồ, cũng không phải cái gì vận hành chân khí lộ tuyến. Đó là một bức lấy nhân thể là giàn khung vũ trụ đồ. Mỗi một cái huyệt vị đều đúng ứng với một viên xà xôi tinh thần. Mỗi một đường kinh mạch đều mô phỏng lấy một đầu tinh hà quỹ tích vận hành. Cái này đã hoàn toàn vượt ra khỏi hắn đối võ đạo lý giải. Hắn mấy chục năm qua thành lập được tất cả lý luận hệ thống, tại phần này đổ phổ trước mặt yếu ớt không chịu nổi. Hắn tay run run, nhanh chóng hướng về sau là xem. Hắn thấy được những cái kia như là thiên thư pháp quyết, thấy được liên quan tới tông sư như thế nào cô động tinh thần, cùng thiên địa giao cảm miêu tả. Cuối cùng ánh mắt của hắn như ngừng lại đổ phổ một trang cuối cùng. Thiên nhân, bên cạnh còn có một hàng chữ nhỏ chú giải. Dẫn thiên địa nguyên khí nhập thể, đúc lại phàm thai, mới có thể suốt ngày người. Nguyên lai tông sư phía trên, thật còn có đường. Nguyên lai võ đạo điểm cuối cùng, căn bản không phải bọn hắn suy nghĩ như thế. Ha 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 ha. Thì ra là thế. Thì ra là thế a. Tiền giáo sư ngửa đầu, phát ra gần như điên cuồng tiếng cười to. Tiểu Trương đứng tại phía sau hắn, nhìn xem giống như phong ma lão sư, thở mạnh cũng không dám. Hắn không biết lão sư nhìn thấy cái gì. Lâm Thánh bên trong tiểu thế giới, hắn chính quan sát đến thế gian hết thảy. Hạ Quốc bên kia, các đại tiên núi sơn môn khẩu sắp xếp lên hàng dài, đã từ chân núi xếp tới mấy cây số bên ngoài trên thị trấn. Người đông nghìn nghịt, so bất kỳ một cái nào du lịch hoàng kim tuần đều muốn khoa trương. Âu Lục Thánh Thành, cơ hồ mỗi ngày đều có mới thần tích xuất hiện. Tân nhiệm giáo hoàng đang tại chủ bị hắn lần thứ nhất toàn cầu lưu động diễn thuyết, nghe nói trạm thứ nhất liền định tại Hải Đăng nước tự do thành. Hải Đăng nước vẫn như cũng là cái kia giải trí đến chết quốc độ. Bọn hắn đem Thiên Khải Liên Minh chế tạo trở thành cấp cao nhất thần tượng đoàn thể. Mỗi một trận đả kích tội phạm hành động đều giống như một trận tỉ mỉ bố trí chân nhân tú, tỷ lệ người xem nhiều lần sáng tạo cái mới cao. Cái thế giới này chính trở nên càng ngày càng náo nhiệt. Nhưng mà Lâm Thánh lại ngáp một cái, tiện tay tắt đi màn sáng, cảm thấy có chút không thú vị. Những này siêu phàm lực lượng, tu tiên cũng tốt, dị năng cũng tốt, cuối cùng chỉ là số ít người cuồng hoan. Tu tiên, nhìn chính là một cái hư vô mở mịt linh căn. Ngàn dặm mới tìm được một đều xem như cất nhắc, phần lớn người từ xuất sinh một khắc kia trở đi, tiết lộ liền đã gây mất. Dị năng, thức tỉnh toàn bộ nhờ xác suất, với lại rất dễ dàng liền đem mình đùa chơi chết. Về phần võ đạo, mặc dù cánh cửa thấp, nhưng hạn mức cao nhất cũng thấp. Luyện cả một đời, khả năng đều sở không tới tông sư cánh cửa. Chương 246, phàm võ chương 246, phàm võ chân chính ở vào thời đại này vòng xoáy trung tâm, là cái kia mấy tỷ người bình thường. Bọn hắn khát vọng lực lượng, lại khẩn cầu không cửa. Bọn hắn có thể làm, chỉ là tại trên internet nhìn xem những ngày kia tuyển chi tử cố sự, sau đó phát ra hoặc hâm mộ hoặc ghen tị bình luận. Tiếp lấy trở lại mình đã hình thành thì không thay đổi trong sinh hoạt, vì sinh hoạt mà bôn ba. Quá bình tĩnh. Lâm Thánh Tử trên ghế nằm ngồi dậy đến, tại bên trong tiểu thế giới đi dạo, tản bộ. Tựa như một cái trò chơi đệ vệ lộ tờ, đang nhìn mình vận doanh trò chơi. Số liệu mặc dù ổn định, nhưng sinh động độ luôn luôn không nóng không lạnh. Hắn cảm thấy, là thời điểm cho cái trò chơi này, gia tăng một chút mới nghề nghiệp, mới cách chơi. Một cái càng thêm phổ biến, càng thêm đơn giản thô bạo thăng cấp lộ tuyến. Ngón tay của hắn trong không khí một điểm, một cái hình tượng hiện lên ở trước mắt. Đó là võ đạo đại học một gian sốc xếp phòng thí nghiệm. Tiền giáo sư, cái kia bị các học sinh xưng là người điên võ đạo lý luận chuyên gia. Giờ phút này chính ghé vào chất đầy tư liệu trên mặt bàn, đang ngủ say. Tại bên tay hắn là một khối viết đầy các loại thôi diễn công thức điện tử mặt bàn. Lâm Thánh nhìn xem cái này cố chấp mà tràn ngập kích tình phạm nhân, lộ ra một tia cảm thấy hứng thú biểu lộ. Đem võ đạo, kỵ sĩ hô hấp pháp, tinh thể đoán thể thuật ba loại hoàn toàn khác biệt hệ thống dung hợp lại cùng nhau, sáng tạo ra một loại hoàn toàn mới công pháp. Ý nghĩ này rất lớn mật, rất thú vị. Nhưng lấy cái này trí tuệ phạm nhân cùng tài nguyên, muốn dựa vào mình đem nó thôi diễn đi ra, chỉ sợ tiếp qua mấy trăm năm đều chưa hẳn có thể thành công. Lâm Thánh quyết định giúp hắn một chút. Hắn vươn tay, đầu ngón tay tại tiền giáo sư hình ảnh bên trên nhẹ nhàng điểm một cái. Một cỗ lực lượng vô hình chạm đến cái kia phàm nhân ý thức chỗ sâu. Tiền giáo sư trong giấc ngộng. Trong ngộng, hắn phiêu phủ ở một mảnh bóng tối vô tận tinh hải bên trong. Trung quanh hắn, lơ lửng ba cái to lớn hình cầu. Cái thứ nhất hình cầu, hắn có thể nhìn thấy trong đó có vô số tiểu nhân đang ngồi, tại đứng như cọc gỗ, đang diễn luyện các loại quyền pháp. Từng đạo yếu ớt khí lưu tại trong cơ thể của bọn họ tuần hoàn qua lại, sinh sôi không ngừng. Đó là võ đạo. Cái thứ hai hình cầu, bên trong tiểu nhân lấy một loại đặc biệt tiết tấu hô hấp lấy. Bọn hắn mỗi một lần nhịp tim đều phảng phất có thể dẫn động thân thể. Cơ thể của bọn hắn trong thời gian cực ngắn bành trướng co vào, bộc phát ra lực lượng kinh người. Đó là kỵ sĩ. Cái thứ ba hình cầu, mặt ngoài cuốn quanh lấy nhàn nhạt tinh quang. Bên trong tiểu nhân lấy một loại cổ quái mà vặn vẹo tư thế rèn luyện. Thân thể của bọn hắn đang không ngừng bị xé nứt vừa trong tổ, trở nên càng ngày càng cứng cỏi. Đó là gen thể. Hắn cứ như vậy nổi lơ lửng, quan sát đến. Hắn cảm giác mình đại não giống như là biến thành một khối bọt biển, điên cuồng hấp thu cái này ba cái hình cầu phát tán ra bể bộn tin tức. Không biết qua bao lâu, ba cái to lớn hình cầu bắt đầu chậm rãi hướng ở giữa dựa sát vào. Bọn chúng đụng vào nhau. Ba loại hoàn toàn khác biệt năng lượng bắt đầu điên cuồng địa dây dưa dung hợp. Hắn nhìn thấy võ đạo chu thiên tuần hoàn bị kỵ sĩ buộc phát hô hấp cưỡng ép đánh gãy đều xem trọng tổ. Hắn nhìn thấy rèn thể thuật cái kia dã man gen kích thích hình thức bị dung nhập vào mỗi một lần khí huyết vận chuyển bên trong. Mỗi một lần năng lượng lưu chuyển đều là đối huyết đục một lần tàn khốc rèn luyện. Toàn bộ quá trình tràn đầy cuồng bạo cùng hủy diệt. Tiền giáo sư trong ngộng thống khổ gào thét, hắn cảm giác mình đại não giống như là muốn bị cỗ này bàng bạc tin tức lưu no bạo. Hắn muốn thoát đi lại không chỗ có thể trốn. Cuối cùng ba cái hình cầu triệt để dung hợp, tạo thành một cái không ổn định vòng xoáy. Cái kia vòng xoáy trung tâm dựng dục một loại hoàn toàn mới lực lượng. Nó không còn truy cầu ổn định, không còn giảng cứu căn cơ, nó tồn tại duy nhất mục đích liền là hiệu suất cao nhất địa thu hoạch được lực lượng. Nhưng cũng chính là bởi vì như thế, nó mỗi thời mỗi khắc đều đang tiêu đốt một loại nào đó vật vô hình. Sinh mệnh. Một cú cảm giác mệt mỏi đánh tới, tiền giáo sư trong mộng ý thức dần dần châm luân. Ngay tại hắn sắp triệt để mất đi ý thức một khắc cuối cùng, hắn nhìn thấy cái kia hỗn độn năng lượng vòng xoáy bên trong, nhìn thấy hai chữ: Phàm võ. A. Tiền giáo sư bỗng nhiên từ trên mặt bàn bừng tỉnh. Hắn từng ngụm thở hổn hển, toàn thân đều bị mồ hôi lạnh thấm đẫm. Trong phòng thí nghiệm vẫn như cũ rất yên tĩnh, ngoài cửa sổ thiên vẫn là đen. Nhưng hắn đại não, giờ phút này lại trước nay chưa có thanh tỉnh. Hắn thậm chí có thể rõ ràng nhớ lại, trong mộng nhìn thấy mỗi một chi tiết nhỏ. Ba cái hình cầu va chạm, năng lượng xé rách, cùng cuối cùng cái kia hỗn độn vòng xoáy. Phàm võ. Hắn tự lẩm bẩm. Hắn vọt tới khối kia to lớn điện tử bạch bản trước. Hắn nắm lên bạch bản bút, không để ý tới lao phía trên những cái kia đã được chứng minh là sai lầm thôi diễn công thức. Bắt đầu ở cái kia chỉ có một điểm trống không chỗ, điên cuồng viết. Hắn viết tốc độ cực nhanh, phản phất không phải đang tự hỏi, mà là tại sao chép. Cái kia đã là một cái vô cùng hoàn chỉnh, logic kín kẽ, hoàn toàn mới hệ thống tu luyện. Hắn đem mệnh danh là Phàm võ. Phàm nhân chi võ. Một cái chuyên vì thế gian này vô số không có linh căn, không có dị năng, không có võ đạo thiên phú người bình thường. Sáng tạo ra nghịch thiên cải mệnh con đường. Cái này hệ thống bứt bỏ tất cả phức tạp chiêu thức cùng tâm tính tu luyện. Hạch tâm của nó chỉ có một cái từ, luyện tinh hóa khí. Đem võ giả khí huyết, kỵ sĩ bộc phát, rèn thể sĩ thể phách, ba cái hợp nhất. Lấy cưỡng ép đem nhục thân sinh mệnh tiềm năng chuyển hóa làm một loại tên là nguyên lực, cực kỳ phá hư tính năng lượng. Phàm võ, cảnh giới phân chia cũng cực kỳ đơn giản. Chỉ có hai cái đại giai. Cấp thứ nhất, phá phàm cảnh. Chia làm sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ. Sơ kỳ tương đương với truyền thống võ đạo nhất lưu võ giả, có thể nguyên lực ngoại phóng, cách không đả thương người. Trung kỳ đã có thể sánh vai tông sư, nguyên lực cô đọng như thực chất, có thể phá vỡ kim loại ngọc. Hậu kỳ càng là có thể chống đỡ đại tông sư, nhục thân cường hành, đủ để đối cứng hung thú. Mà cấp thứ hai chỉ có một cái tên, thiên nhân cảnh. Cũng chia là sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ. Nhưng là cái này thiên nhân cảnh luận võ đạo thiên nhân cảnh cường hắn hơn. Một khi đột phá, có thể ngắn ngủi ngự không mà đi, có được đủ loại không thể tưởng tượng nổi uy năng. Tiền giáo sư nhìn xem bạch bản bên trên cơ cấu, hai tay đều đang run rẩy. Đây là một cái điên cuồng thiết kế, bởi vì nó có một cái chí mạng, không cách nào bù đắp thiếu hụt. Bộ công pháp này không gia tăng tuổi thọ. Người tu luyện vô luận cường đại tới đâu, đến đang chết niên kỷ, vẫn là sẽ chết. Đồng thời bởi vì quá độ nghiền ép sinh mệnh tiềm năng, tu luyện đạo này người tuổi thọ thậm chí lại so với người bình thường còn muốn ngắn trên 10 năm. Đây là một đầu dùng mệnh đổi lấy lực lượng con đường. Nhưng này lại như thế nào? Đối với những cái kia vốn là cùng đường mạt lộ phàm nhân mà nói, có thể tại ngắn ngủi sinh mệnh bộc phát ra quan mang, oanh oanh liệt liệt sống một lần. Xa so với tầm thường vô vi mà bình thường cả đời phải tốt hơn nhiều. Hắn phảng phất đã có thể nhìn thấy, một cái từ vô số khát vọng lực lượng phàm nhân tạo thành thời đại sắp đến. Hắn lui ra phía sau mấy bước, nhìn xem bạch bản bên trên cái kia hoàn toàn mới hệ thống đồ. Hắn lại lần nữa ngồi trở lại trước máy vi tính, mới xây một cái mã hóa văn kiện. Lần này, trên mặt hắn không có chút gì do dự. Chương 247, thí nghiệm ban chương 247, thí nghiệm ban tiền giáo sư cởi trần, trên thân dán đầy các loại dùng để giám sát thiết bị. Hắn khoanh chân ngồi ở trong phòng thí nghiệm ương, hai mắt nhắm nghiền, hô hấp kéo dài. Từ lần trước trong ngộng đạt được dẫn dắt, hắn đã một mình ở chỗ này bế quan 3 ngày 3 đêm. Không ngủ không nghỉ, hoàn toàn đắm chìm trong phàm võ thế giới bên trong. Nương theo lấy hắn một lần sâu xa hấp khí, lồng ngực lấy một loại mắt trần có thể thấy biên độ kịch liệt nâng lên. Không khí chung quanh phảng phất đều bị hắn hút rỗng, tạo thành một cái nho nhỏ luồng khí xoáy. Trong phòng thí nghiệm những cái kia pha lê phong tồn hàng mẫu đột nhiên bắt đầu kịch liệt lay động. Có mấy khối cách gần đó thậm chí xuất hiện tinh mịn vết dạng. Bên cạnh giam không số liệu tiến sĩ sinh tiểu trương dọa đến liên tiếp lui về phía sau, dính sát vào trên vách tường. Hắn nhìn thấy số liệu trên màn ảnh trong nháy mắt tiêu thăng đến một người bình thường căn bản không có khả năng đạt tới chỉ số. Nhưng rất nhanh, đầu kia đường cong lại lấy một loại tốc độ nhanh hơn hạ xuống đến bình thường trình độ. Cái này cùng một chỗ vừa rơi xuống, tựa như là ngồi xe cáp treo. Tiểu Trương nuốt ngụm nước bọt, nhìn xem chính giữa bình đài lão sư. Tiền giáo sư làn ra, giờ phút này bày biện ra một loại không bình thường hồng sắc, giống như là bị trưng chỉ tôn. Lão sư không có sao chứ? Tiểu Trương thanh âm đang run rẩy. Phàm võ, bộ này bị lão sư ký thác kỳ vọng công pháp. Tại mô phỏng bên trong kết quả cuối cùng đều không ngoại lệ, đều là bởi vì người sử dụng thân thể không thể thừa nhận năng lượng kịch liệt trùng kích mà tự bạo mà chết. Hô, ngay tại Tiểu Trương chuẩn bị kiên trì xông đi lên, chặt đứt thí nghiệm nguồn điện thời điểm. Trên bình đài tiền giáo sư thật dài địa phun ra một ngụm bạch khí. Trên người hắn lửng hồng sắc rút đi, dưới làn da mạch máu cũng bình phục xuống tới. Hắn cúi đầu nhìn một chút mình trở nên càng gia tăng hơn thực, thậm chí mơ hồ có mấy phần hình dáng phần bụng. Tiền giáo sư từ trên bình đài nhảy xuống, hắn thậm chí không có cảm giác thân thể của mình có bất kỳ suy yếu hoặc là khó chịu. Ngược lại có một loại trước nay chưa có lực lượng cảm giác tràn đầy thân thể của hắn. Hắn đi đến bên cạnh bộ kia chuyên môn dùng để khảo thí võ giả lực quyền cỡ lớn dụng cụ trước. Trên lý luận có thể tiếp nhận tông sư phía dưới bất kỳ võ giả một kích toàn lực. "Lão sư, thân thể của ngài số liệu." Tiểu Trương chạy tới, muốn đưa lên báo cáo. Tiền giáo sư không để ý tới hắn, hắn hoạt động một chút cổ tay, sau đó hít sâu một hơi. Không dùng bất kỳ hoa tiếu gì chiêu thức, cũng không có điều động cái gọi là khí huyết, chỉ là một cái đơn giản nhất xung quyền, thẳng tắp đánh vào khối kia nặng nề phép đo lực trên bảng. "Phanh!" Phép đo lực trên bảng phương kết nối lấy màn hình, phía trên số lượng điên cuồng loạn động một trận, trực tiếp đen bình phong. "Ngoa tạo." Hắn nhìn xem khối kia triệt để báo phế phép đo lực tấm, lại nhìn một chút đứng ở nơi đó thu hồi nắm đấm lão sư. Trong mắt tất cả đều là khó có thể tin. Hắn biết lão sư là nhị lưu võ giả, ngày bình thường cũng tiến hành qua khảo thí, mặc dù số liệu cũng rất tốt, nhưng tuyệt đối không khả năng một quyền đánh ra loại hiệu quả này. Cái này đã siêu việt nhất lưu võ giả phạm vi, mới nhập môn, liền có địch nổi thậm chí siêu việt nhất lưu võ giả lực lượng. 3 ngày, vẹn vẹn 3 ngày. Tiền giáo sư cũng nhìn xem nắm đấm của mình, ánh mắt có chút phức tạp. Điện thoại di động của hắn vang lên bắt đầu. "Lão sư, Tiểu Trương, đi cục điều tra, đem quá đi 72 giờ tất cả thí nghiệm số liệu, copy một phần, đưa qua." "Nhưng là lão sư, ngày trước đó không phải nói." "Liền nói ta điên rồi, nói cho bọn hắn, đây là ta hiến cho thời đại này, phần thứ nhất, cũng là cuối cùng một phần lễ vật." "Cục điều tra tổng bộ." Tiền giáo sư để giao cái kia phần tường tận thí nghiệm báo cáo, đã tại tầng cao nhất trên bàn hội nghị truyền đọc nhiều lần. "Ta tự mình đi phòng thí nghiệm dưới đất xác nhận qua, tiền tên điên bản thân khí sắc hồng nhuận phân phớt, trạng thái tinh thần phấn khởi, căn cứ hắn tự thuật, hắn hiện tại trạng thái thân thể, so với hắn 20 tuổi thời điểm còn tốt hơn." "Tác dụng phụ đâu?" Lục Minh hỏi. "Trên báo cáo viết, tuổi thọ, lý luận của hắn phàm là võ bản chất là thiêu đốt sinh mệnh tiềm năng đổi lấy lực lượng, nhưng đi qua chúng ta chữa bệnh tổ đối với hắn 3 ngày này kiểm tra sau phát hiện, thân thể của hắn mài mòn tốc độ, chỉ so với người bình thường nhanh 5. Nói cách khác, cái gọi là thiêu đốt tuổi thọ, thực tế hao tổn cực kỳ bé nhỏ, thậm chí có thể thông qua đến tiếp sau thiên tài địa bảo để đền bù. Nó chân chính hy sinh là kéo dài tuổi thọ hạn mức cao nhất, phàm võ người tu luyện, khả năng vĩnh viễn không cách nào giống những đạo môn đó tu tiên giả mở dạng, có được kéo dài tuổi thọ. Nhưng đây đối với người bình thường tới nói, có quan hệ gì? Có mấy cái người bình thường có thể sống đến 100 tuổi. Dùng vậy căn bản với không tới mấy chục năm tuổi thọ, đi đổi lấy trong vòng mấy chục năm thực sự lực lượng cường đại. Cuộc mua bán này, có lời đến bất kỳ một cái đầu góc người bình thường đều không thể cự tuyệt. Phía trên quyết định, tại Võ Đạo Đại học, mở phàm võ thí nghiệm ban, làm thí điểm, nhóm đầu tiên danh ngạch, 50 cái. Minh mạch. Nhân tuyển phương diện. Nặng cân. Thần bí mới công pháp phàm võ ra mắt. Chính thức tuyên bố Võ Đạo Đại học sắp mở thiết thí nghiệm ban. Không cần căn cốt, không nhìn bầu trời phú. Phàm nhân nghịch tiên cải mệnh duy nhất cơ hội. Mạch Trần. Theo nhân sĩ nội bộ lộ ra, phàm võ tu luyện rất dễ nhập môn, 3 ngày có thể thành nhất lưu. Miểu sát hết thể truyền thống võ đạo. Một tuần sau, phàm võ cái này khái niệm cùng Võ Đạo Đại học sắp mở thí nghiệm ban tin tức thả ra về sau, toàn bộ hạ quốc mạng lưới dư luận lần nữa vỡ tổ. Những cái kia bởi vì không có linh căn mà bị tiên môn cự tuyệt ở ngoài cửa thất ý giả, những cái kia bởi vì tư chất thường thường, tại võ đạo chi lộ bên trên đau khổ dây dụa võ giả bình thường, tại thời khắc này phản phất đều thấy được mới thực quang. Phàm võ thật hay giả, sẽ không lại là chính thức bé bánh nướng a? Trên lầu tự tin điểm đem dấu chấm hỏi bỏ đi, nhìn cái này tuyên truyền đường kính 100% là, cũng không biết lần này bánh là cái gì nhân bánh. Ta dựa vào biểu ca ta ngay tại Võ Đạo Đại học, hắn vụng trộm cho ta nhìn tiền tên điên giáo sư đánh nổ phép đo lực tấm video, tuyệt đối không là kê. Một bên kia, ta cảm giác so ta đã thấy nhất lưu võ giả còn mạnh hơn. Ta bất kể có phải hay không là bánh, ta đã quyết định, này cầu thí võ đạo lao tử không luyện, chờ ta luyện thành phàm võ, cái thứ nhất liền đem chúng ta công ty bảo an chó so đội trưởng đầu cho vặn xuống tới. Ta cũng cảm thấy phàm võ đáng tin cậy. Thu tiên, đó là có tiền có thế người chơi. Chúng ta người bình thường, liền nên đi đường này. Lực lượng, ta chỉ cần lực lượng. Có thể sống 100 tuổi cùng sống 80 tuổi khác nhau ở chỗ nào? Không cũng là một lần chết. Không sai. Cùng với bất cứ luyện cả một đời võ kết quả là vẫn là cái tam lưu, không bằng oanh oanh liệt liệt làm cái mấy chục năm. Ta đã hướng Võ Đạo Đại học đệ trình thân thỉnh. Phàm võ dậy sóng, quét sạch toàn bộ Hạ Quốc. Trước đó bị tiên môn chiêu đồ nóng hổi dị năng quật khởi chiều đánh không gượng dậy nổi võ đạo. Bây giờ phảng phất tại trong vòng một đêm, lại lần nữa tìm tới chính mình vị trí. Chương 248, tuổi thọ chương 248, tuổi thọ cùng lúc đó, Thục Sơn. Vương Đẳng khoanh chân ngồi tại mình gian kia lịch sự tao nhã trong đình viện, trước mặt để đó một bình bốc hơi nóng linh trà. Từ khi bái nhập Vương trưởng lão môn hạ về sau, hắn con đường tu hành có thể nói là thuận buồm xuôi gió. Chỉ cần là tại Thủ Sơn ngoại môn, cho dù là hô hấp lấy không khí nơi này, tốc độ tu luyện cũng xa không phải ngoại giới nhưng so sánh. Chớ đừng nói chi là, hắn bị này đồng xuất một mạch sư phụ, còn thường xuyên sẽ vô tình bên trong từ giữa kẽ tay dò dỉ ra một điểm đồ tốt cho hắn. Thối thể đan dược, ngưng thần hương hương, thậm chí là một đôi lợi liên quan tới công pháp vận hành quyết hiếu. Phần này chênh lệch, để tu vi của hắn đã bỏ lại xa xa cùng hắn cùng phê nhập môn những người kia. Mà những cái kia còn tại tạp dịch trong nội viện dễ rủ bình dân đệ tử, hiện tại ngay cả gặp hắn một lần tư cách đều không có. Tiên phàm khác nhau. Bốn chữ này, hắn hiện tại trải nghiệm đến càng ngày càng khắc sâu. Điện thoại di động của hắn vang lên một cái, là gia tộc bên kia gửi tới mỗi tuần tình báo tập hợp. Hắn hơi không kiên nhẫn mở ra. Đối hắn hôm nay tới nói, phàm tục ở giữa những cái kia thương nghiệp phân tranh cùng quyền lực đấu đá, đã kích không dậy nổi hắn bất kỳ hứng thú gì. Hắn chỉ là làm theo phép địa xem lấy, thẳng đến một cái tiêu đề, để hắn ngừng lại. Phàm võ. Hắn ấn mở đầu kia tin tức, nhanh chóng nhìn một lần. Sau khi xem xong, trên mặt của hắn lộ ra một tia không còn che giấu khinh miệt. Hy sinh tuổi thọ hạn mức cao nhất đổi lấy lực lượng, thật sự là ngu không ai bằng. Hắn nhớ tới cái kia ở thế gia tụ hội bên trên, bởi vì cầu tiên duyên thất bại, mà đối với mình châm chọc khiêu khích Trương Diệp. Nghe nói tên kia gia tộc bỏ ra giá tiền rất lớn đem hắn đưa đi hải đăng nước, tiếp nhận cái gì dị năng cải tạo. Đại giới là thân thể chuỗi gen lúc nào cũng có thể sụp đổ. Có thể thì tính sao? Theo Vương Đằng, vô luận phàm là võ, vẫn là dị năng. Bất quá đều là một đám cùng đường mạt lộ sâu kiến, tại trong tuyệt vọng bắt lấy cuối cùng một cây rơm rạ thôi. Phàm nhân, chung quy là phàm nhân. Không thể nào hiểu được chân chính tiên đạo, đến tột cùng là bực nào vĩ ngạn. Hắn tắt điện thoại di động, bưng lên trên bàn linh trà. Hắn hiện tại muốn làm, là mau chóng đột phá đến luyện khí trung kỳ. Sau đó tranh thủ đến một cái tiến vào Thục Sơn chân chính động thiên phúc địa tu luyện danh ngạch. Về phần ngoại giới những người phàm tục kia náo kịch, nhìn xem liền tốt. Trên biển đông, đồng lai tiên đạo. Bích Du cung trong chủ điện, Vân Hạc chân quân ngồi xếp bằng. Một mảnh thủy kính lơ lửng ở trước mặt hắn. Trong kính hình tượng, cũng không phải là mặt biển cảnh tượng, mà là nhân gian muôn màu. Từ lần trước bị vị tia thần bí tiên cơ lão nhân chỉ điểm, biết được đại thế đem sớm đến về sau, hắn liền phân ra một sợi thần niệm, thời khắc chú ý thế gian biến hóa. Giờ phút này trong kinh trinh chiếu dọi ra hải đăng nước một tòa thành thị ban đêm cảnh tượng. Một người mặc chiến thứ nhất màu đen nam nhân, đầu ngón tay nhảy lên màu lam hồ quang điện. Hắn tại cao lầu ở giữa nhảy vọt, lướt đi tại thành thị đèn nê ông hỏa chi ở giữa. Tinh thể đoán thể thuật, cái này mấy ngày gần đây tại thế gian huyên náo xôn xao đồ vật, hắn cũng cầm tới một phần hoàn chỉnh công pháp. Mới đầu hắn cũng không thèm để ý dù sao trí tuệ phàm nhân có thể chơi đùa ra thứ gì, hắn lại quá là rõ ràng. Có thể khi hắn lấy thần niệm cẩn thận thôi diễn một lần phần này công pháp vận hành phương thức sau, cho dù là lấy hắn nguyên anh kỳ tâm cảnh, cũng không khỏi cảm nhận được một tia kinh ngạc. Bộ công pháp này không tu kinh mạch, không luyện đan luyện, càng không cầu cùng thiên địa câu thông, dẫn khí nhập thể. Nó đi là một đầu hoàn toàn khác biệt đường. Bắt trước tinh thần vận chuyển, lấy cường độ cao nhục thân vận bẹo cùng tinh thần quan tưởng, cưỡng ép khiêu động một tia phân ly ở thiên địa bên ngoài tinh thần chi lực. Tinh thể đoán thể thuật. Bộ công pháp này đột nhiên xuất hiện ở trong thiên địa, hắn trước tiên liền đã nhận ra. Hắn từng nếm thử tìm hiểu ngọn nguồn đầu, nhưng này đầu nguồn lại cái gì cũng nhìn không rõ. Không giống bọn hắn huyền môn chính tông đạo pháp, một chiêu một thức đều có thể ngược dòng tìm hiểu đến thượng cổ đại năng truyền thừa. Có hoàn chỉnh đạo và lý làm chèo chống. Bộ công pháp này giống như là trống rỗng xuất hiện, không có căn cơ, không có đầu nguồn, dã man mà trực tiếp. Nhưng hắn cũng không thể không thừa nhận, bộ công pháp này đối với phàm nhân nhục thể phàm thai mà nói, quả thật có hiệu quả nhanh chóng kỳ hiệu. Lấy tinh thần chi lực tối thể, cái này mạch suy nghĩ cùng yêu tộc rèn luyện nhục thân giống nhau đến mấy phần, nhưng lại càng thêm thuần túy. Thú vị. Hắn cấp ra một cái đánh giá. Nhưng cũng chỉ thế thôi. Công pháp này, hắn thấy, chỉ là đường nhỏ, đường đi hẹp. Ngón tay của hắn trong hư không nhẹ nhàng điểm một cái, thủy kính bên trong hình tượng lần nữa biến hóa. Lần này xuất hiện tại trong kính, là võ đạo đại học. Trong mặt gương cảnh tượng, là tiền giáo sư cái kia công pháp toàn cảnh. Dù là Vân Hạc chân quân sống gần 2000 năm, khi nhìn đến công pháp này trong nháy mắt, cũng lộ ra một tia chân chính kinh ngạc. Một phàm nhân, một cái ngay cả khí cảm cũng chưa từng đụng chạm đến phàm nhân. Vậy mà có thể chỉ bằng phàm tục trí tuệ cùng tôi diễn, đem ba loại lực lượng hoàn toàn khác biệt khéo như thế diệu kết hợp ở cùng nhau. Phàm võ, cái này tên là phàm võ mới đồ vật, lại làm cho hắn sinh ra một tia hứng thú. Lấy võ đạo kinh mạch tuần hoàn là giàn cung, bổ sung tiến kỵ sĩ hô hấp pháp loại kia ngắn ngủi mà hiệu suất cao năng lượng bộc phát hình thức. Cuối cùng lại đem tinh thể đoán thể thuật loại kia tầng dưới chốt nhất tế bào kích thích thủ đoạn làm kết thúc công việc. Toàn bộ năng lượng tuần hoàn quá trình tràn đầy mâu thuẫn. Tinh diệu, sát thực tinh diệu, đang dùng nguy hiểm nhất phương thức đi nghiền ép một phàm nhân trong thân thể mỗi một phần tiềm năng. Hắn thậm chí có thể thôi diễn ra tu luyện phương pháp này người, hắn nhục thân cường độ trong khoảng thời gian ngắn liền có thể siêu việt cùng cảnh giới võ giả. Đáng tiếc, bộ công pháp này phạm vào một cái người tu hành sai lầm chí mạng nhất. Nó quá nhanh, vì truy cầu cực hạn lực lượng cùng tốc hành, nó lựa chọn thiêu đốt quý báu nhất đồ vật. Thọ nguyên, tu luyện phàm võ giả, hắn lý luận tuổi thọ hạn mức cao nhất đem bị khóa chặt, không cách nào thông qua bất kỳ hậu thiên thủ đoạn thực hiện kéo dài. Ý vị này, vô luận một cái phàm võ tu luyện người trở nên mạnh cỡ nào, dù là thật đạt đến cái kia cái gọi là thiên nhân cảnh, có thể ngắn ngủi ngự không, tính mạng của hắn cũng vẫn như cũ như phàm nhân yếu ớt ngắn ngủi, đến nên chết già niên kỷ, cuối cùng sẽ hóa thành một nắm cát vàng. Cái gì lực lượng, cái gì quyền thế, tại thời gian trước mặt đều không có chút ý nghĩa nào. đối với bọn hắn những này sống ngàn năm tu sĩ mà nói, chỉ là trăm năm tuổi thọ, bất quá là một cái búng tay. Bọn hắn có đầy đủ thời gian đi chờ đợi, đi bố cục, đi tìm cái kia duy nhất chính xác con đường. Mà những phàm nhân này, niềm thứ nhất sinh, cũng bất quá là tại cái này hồng trần trong thế tục, trình diễn một trận lại một trận ngắn ngủi náo kịch. Nghĩ tới đây, Vân Hạc Chân Quân trong mắt cái kia một tia kinh ngạc cũng tiêu tán. Thay vào đó là một loại càng thêm thâm trầm lạnh nhạt. Hắn đối với mấy cái này phàm tục sự tình, đã để không nổi hứng thú quá lớn. Vô luận là hạ quốc phàm võ, vẫn là hải đăng nước dị năng, hắn thấy, đều chẳng qua là mạt pháp thời đại sau khi kết thúc. Linh khí sơ tô mảnh này cằn cỗi thổ địa bên trên mở ra dị dạng đóa hoa. Nhìn lên đến tân kỳ, thậm chí có chút dò người. Nhưng cuối cùng chỉ là phụ dung sớm nở tối tàn. Chương 249, yêu thú chương 249, yêu thú hắn tắt đi thủy kinh thuật. Chân chính đại thế còn chưa tới đến. Linh khí chỉ là sơ bộ khôi phục, những cái kia dấu ở động thiên phúc địa bên trong đồng đạo nhóm, đại bộ phận còn chưa thức tỉnh. Hắn hiện tại muốn làm, là chờ đợi. Chờ đợi linh khí triệt để khôi phục ngày đó, chờ đợi tiên lộ mở lại. Chờ đợi trong truyền thuyết kia có thể khiến người ta dòm ngó hóa thần chi cảnh chân chính đại thế giáng lâm. Đến lúc đó, những phàm nhân này có lẽ mới có thể minh bạch. Vô luận bọn hắn sáng tạo ra cỡ nào xảo diệu võ học, cường đại cỡ nào vũ khí, hết thảy không thể mang đến trường sinh lực lượng, đều không có bất cứ ý nghĩa gì. Thân ảnh của hắn tại nguyên chỗ biến mất, một giây sau, đã xuất hiện ở Bích Du cung chủ điện phía trên. Hắn nên đi nhìn xem, những cái kia vừa mới thức tỉnh, còn tại trong quan tài ngủ say các đệ tử. Ngàn năm ngủ say, đối bọn hắn thần hồn tiêu hao rất nhiều, cần hắn dùng pháp lực đi ô dưỡng. Những cái này mới là đồng lai căn cơ chân chính. Lam Tinh, Hạ Quốc, Tây Nam Bộ. Nhưng cỗ này quét sạch toàn cầu linh khí thủy triều, cũng không phải là chỉ vì nhân loại chuẩn bị. Dương Dâm Nguyên Thủy khu nằm cốt, nơi này hiếm người đến. Cao lớn cây cối che khuất bầu trời, trong không khí tràn ngập bùn đất cùng lá mục khí tức. Từ khi linh khí triều tịch đến nay, nơi này sinh thái liền lấy một loại gần như điên cuồng tốc độ dã man sinh trưởng. Đã từng có thể không có qua mắt cá chân bụi tây, bây giờ lớn lên so người còn cao. Quá khứ một người ôm hết đại thụ, hiện tại cần 3-4 người mới có thể miễn cưỡng vây quanh. Một cái màu lông xích hồng hồ ly, chính lặng yên không một tiếng động đi xuyên qua trong rừng. Động tác của nó linh mẫn mà ưu nhã, chảo đệm giẫm tại lá rụng bên trên, không có phát ra nửa điểm tiếng vang. Cùng nó đồng loại khác biệt, nó từ trước tới giờ không là tìm kiếm thức ăn mà phát sầu. Tên của nó gọi Đỏ. Nó không có danh tự, nhưng nó tại trong đầu là xưng hô như vậy mình. Nó ngẩng đầu, run run dưới chóp mũi. Trong không khí, ngoại trừ nó quen thuộc những cái kia mùi, còn nhiều thêm một loại nó không cách nào hình dung, nhưng lại bản năng khát vọng hương vị. Nó nhìn không thấy, sờ không được, nhưng chỉ cần hít sâu một cái, liền có thể cảm giác được toàn thân đều tràn đầy lực lượng. Ngay tiếp theo đầu óc đều trở nên so trước kia thanh tỉnh hơn. Tại lần thứ nhất linh khí triều tịch tiến đến lúc, nó vẫn chỉ là một cái vừa mới học được đi săn đấu cáo. Ngày đó, nó cảm giác toàn thế giới thanh âm cùng nhan sắc đều trong nháy mắt trở nên rõ ràng. Nó có thể nghe được một cây số bên ngoài một con thỏ hoang nhịp tim. Cũng là từ ngày đó trở đi, nó đi săn không còn có thất thủ qua. Nó nâng lên móng vuốt, nhìn một chút. Móng của nó so đồng loại càng thêm sắc bén cùng cứng cỏi, có thể tùy tiện tại nham thạch bên trên vạch ra khe rãnh. Nó chạy tốc độ cũng nhanh đến có thể tại nguyên chỗ lưu lại một đạo tàn ảnh. Tộc đàn bên trong cường tráng nhất hùng cáo từng ý đồ khiêu chiến địa vị của nó. Kết quả bị nó một cái cắn đứt tiết hầu, đã chết thậm chí chưa kịp phát ra một tiếng gào thét. Từ ngày đó trở đi, mảnh này rộng lớn sơn lâm, tất cả xích hổ đều thành con dân của nó. Đỏ đứng vững tại một khối cao ngất nham thạch bên trên, ánh mắt đảo qua phía dưới. Trong sân gốc, mười mấy con hình thể cường tráng xích hổ chính đem một đầu vừa mới bắt được, biến dị heo rừng xé rách thành mảnh vỡ. Bọn chúng không có giống thường ngày như thế tranh đoạt, mà là đem tốt nhất một khối chân sau thịt, điêu đến dưới mặt đá, sau đó cung kính tối lui. Đỏ từ nham thạch bên trên nhảy xuống, dạo bước đến khối kia còn bốc hơi nóng huyết trước. Nó không có lập tức hưởng dụng, mà là lần nữa ngẩng đầu, nhìn về phía càng xa xôi. Bị mây mù che chắn núi non trùng điệp, lãnh địa của nó đang không ngừng mở rộng, nhưng nó vẫn như cũ không vừa lòng. Nó có thể cảm giác được, núi bên kia có khí tức càng mạnh mẽ hơn tồn tại, có chiếm cứ tại đáy hồ cự mãng, có ở trên vách núi xây tổ ưng vương. Bọn chúng đồng dạng trở nên càng ngày càng cường đại, cũng càng ngày càng thông minh. Ngay tại Đỏ chuẩn bị hưởng dụng nó cơm trưa lúc, bầu trời truyền đến một trận rất nhỏ tiếng ông ông. Nó lập tức cảnh giác ngẩng đầu. Đó là một khung nhân loại máy không người lái. Nó từng gặp thứ này mấy lần, là dưới núi những cái kia hai cước sinh vật lính trinh sát. Nó biết thứ này sẽ không tổn thương mình, nhưng vẫn là bản năng cảm thấy chán ghét. Một loại lãnh địa của mình bị theo dõi cảm giác buồn bực từ đáy lòng dâng lên. Đỏ đối bầu trời phát ra một tiếng gào trầm trầm, chung quanh nó không khí tựa hồ đều bóp méo một cái. Máy không người lái camera bên trong, hình tượng đột nhiên xuất hiện một tia quấy nhiễu. Đỏ mình cũng không biết xảy ra chuyện gì, nó chỉ là đơn thuần địa thả ra mình tức giận cảm xúc. Xuống một giây, máy không người lái cũng bởi vì ngắn ngủi tín hiệu mất liên lạc, tự chủ trở về địa điểm xuất phát. Đỏ nghiêng đầu một chút, có chút hoang mang mà nhìn xem đi xa máy không người lái. Nó không biết mình vừa mới làm cái gì, chỉ cảm thấy đầu óc có chút choáng, giống như là làm giấc mộng. Ngắn ngủi nhạc đệm rất nhanh liền bị ném đến sau đầu, trong lãnh địa những cái kia cường đại hàng xóm mới là nó trước mắt uy hiếp lớn nhất. Nó nhất định phải tại những tên kia trở nên càng mạnh trước đó, giải quyết hết bọn chúng. Nó lựa chọn mục tiêu thứ nhất, phía nam ngọn núi nào bên trong, một đầu tần tần hắc hùng vương. Cái nào đầu gấu đã thức tỉnh man lực, nghe nói có thể một bàn tay đập nát đại địa. Đỏ không có lô mãng địa tiến lên. Nó bỏ ra vài ngày thời gian đi quan sát, đi học tập. Nó nhìn xem hắc hùng như thế nào đi săn, như thế nào dùng thạch đầu đập ra quả hạch, thậm chí như thế nào vụng về bắt chước nhân loại hai chân hành động. đang thăm dò đối phương tất cả thói quen về sau, nó bố trí một cái bẫy. Nó đem một gốc tản ra nồng đậm mùi trăm năm nhân sâm, để đặt tại một cái chật hẹp cửa vào sân cốc. Đó là Hắc Hùng mỗi ngày về tổ phải qua đường. Quả nhiên, đêm đó, đầu kia vụng về Hắc Hùng liền bị nhân sâm kia hương khí hấp dẫn tới. Khi nó thân thể cục kịch hoàn toàn chen vào chật hẹp sơn cốc lúc, đỏ theo nó đỉnh đầu nham thạch bên trên nhảy xuống. Hắc Hùng phản ứng rất nhanh, nó lập tức đứng lên phát ra gào thét, to lớn tay gấu hướng phía đỏ đập đi qua. Nếu là cứng đối cứng, đỏ sẽ bị trong nháy mắt đập thành thịt nát. Nhưng ở tay gấu vỗ xuống một khắc này, đỏ trong đầu đột nhiên hồi tưởng lại vài ngày trước mình đối máy không người lái gào thét lúc cái chủng loại kia cảm giác, một loại không hiểu xúc động xông lên đầu. Cặp mắt của nó trong nháy mắt biến thành quỷ dị xích kim sắc. Giống Hắc Hùng tiếng gầm gừ im bặt mà dừng. Tại tầm mắt của nó bên trong, trước mặt cái kia nho nhỏ hồng hồ thân ảnh đột nhiên trở nên mơ hồ không chừng. Trên dưới trái phải khắp nơi đều là hồ ly cái bóng. Nó cái kia tay gấu không biết nên chụp về phía nơi nào. Liền là trong chớp nhoáng này chỉ trệ, đỏ chân chính thân thể đã sát mặt đất, vây quanh nó không có đi công kích cái kia dày đặc da lông, mà là vẽ hướng về phía Hắc Hùng gần chân. Ngao, Hắc Hùng thân thể cao lớn đã mất đi cân bằng, ầm vang ngã xuống đất. Đỏ không có cho nó bất cứ cơ hội nào, tại nó ngã xuống đất trong nháy mắt, lợi chảo liền rạch ra nó chỗ cổ động mạch chủ. Thiên phú thần thông, đây là thuộc về nó cao quý huyết mạch truyền thừa, tại hôm nay rốt cục thức tỉnh. Trận chiến đấu này, để đỏ triệt để củng cố mình tại mảnh này khu nồng cốt bên trong vương giả địa vị. Trong núi rừng tất cả tẩu thú đều thần phục tại dưới chân của nó. Nó hưởng thụ lấy loại này thống trị cảm giác, mỗi ngày sinh hoạt liền là tuần sát lãnh địa, sau đó nhấm nháp các con dân cung phụng đi lên đồ ăn. Nhưng dần dần, loại cuộc sống này cũng bắt đầu trở nên nhàm chán. Chương 250, yêu thánh triệu hoán chương 250, yêu thánh triệu hoán sơn lâm lại lớn, trung quy là có biên giới. Ngẫu nhiên nó sẽ đi đến lãnh địa nhất phía nam, nơi đó có một đầu người vì xây dựng đường cái, đem rừng rậm cùng thế giới bên ngoài ngăn cách. Nó sẽ ngồi xổm ở ven đường trong bụi cây, xem xét liền là đến trưa. Nhìn những cái kia lui tới lá sắc hộp, nhìn những cái kia ngồi ở bên trong yếu ớt không chịu nổi hai cước sinh vật. Đỏ không rõ, như thế yếu ớt sinh vật, vì cái gì có thể sáng tạo ra những cái kia kiên cố lá sắt hộ? Vì cái gì lãnh địa của bọn hắn bên trong có nhiều như vậy phát sáng đồ vật? Bọn hắn ăn đồ ăn, lại là cái gì hương vị? Nó muốn đi xem. Ý nghĩ này, một khi sinh ra, liền cũng không còn cách nào ngăn chặn. Một tuần sau, một người mặc cổ xưa trang phục leo núi, mang theo mũ trùm người trẻ tuổi từ rừng rậm biên giới đi ra. Hắn dáng người gầy gò, bước chân có chút phù phiếm, giống như là bị thương. Hắn giảm thấp xuống mũ trùm, chặn lại hơn phân nửa khuôn mặt. Sau đó dọc theo đường cái, hướng phía cách đó không xa cái kia lóe lên ánh đèn nhân loại tiểu trấn đi đến. Trường Bạch Sơn chỗ sâu, cái kia phiến bị chính thức đánh dấu là cấm khu rộng lớn rừng rậm nguyên thủy, giờ phút này chính phát sinh kỳ biến. Cấm khu trung tâm nhất bị dân bản xứ xưng là Long Tiên Ao miệng núi lửa hồ. Trên mặt nước lâu dài bao phủ một tầng sương mù. Đáy hồ chỗ sâu nhất, một khối to lớn dưới tảng đá có đồ vật gì đống lúc đích. Thanh thạch mặt ngoài đã nứt ra một cái khe hở, lộ ra phía dưới một cái sâu không thấy đáy hang động. Một đầu khổng lồ màu trắng thân thể từ trong huyệt động chậm rãi truyền ra. Đó là một con rắn. Một đầu toàn thân bao trùm lấy vảy màu trắng cự xà. Nó lân phiến cũng không phải là tự vật, mỗi một phiến đều tại theo động tác của nó vi vi khép mở. Đầu lâu của nó tựa như một tòa núi nhỏ, còn có hai cái kim sắc thụ đồng. Nó từ đáy hồ dâng lên, chỉ là cái kia nhô ra mặt nước nửa thân thể, cũng đủ để ở trên mặt hồ bỏ ra to lớn bóng ma. Nó liền là nơi đây ngủ say yêu tộc đại thánh. Nó về tới đảo giữa hồ bên trên, phơi lên mặt trời. Cái kia thiên nuốt chừng cái kia gọi Tiêu Phàm luyện khí tu sĩ sau. Mặc dù cái kia tiểu tu sĩ tinh huyết lượng không lớn, nhưng khối lượng cao, so với nó ăn 100 đầu thú dữ bình thường đều muốn bổ dưỡng. Cảm thụ được phiến thiên địa này ở giữa dư thừa linh khí, nó biết mình thời đại lại trở về. Lần trước linh khí như thế rồi rào, hay là tại cái kia viễn cổ đại năng hôn chiến niên đại. Khi đó thế gian nhân loại yếu ớt không chịu nổi, là bọn chúng yêu tộc khẩu phần lương thực. Nhưng về sau linh khí khô kiệt, thiên môn trốn xa, bọn chúng những này không thể rời bỏ linh khí cường đại yêu tộc, cũng chỉ có thể lựa chọn ngủ say. Bạch xà đầu lâu vi vi chuyển động, to lớn lưỡi rắn khẽ nhả. Một cỗ vô hình khí tức lấy nó làm trung tâm, trong nháy mắt khuếch tán ra ngoài. Cố khí tức này cũng không kinh động những cái kia còn tại ngủ say cổ đại tu sĩ, cũng không có gây nên hạ quốc phàm nhân chú ý, nó giống như là một đạo chỉ ở đặc biệt kinh phát ra sóng điện, tinh chuẩn truyền lại cho những cái kia trên phiến đại địa này, đồng dạng bởi vì linh khí khôi phục mà đã thức tỉnh linh trí, hoặc là trong huyết mạch vẫn còn tồn tại một tia thượng cổ di trạch sinh linh. Thủ hạ ngay cả cái có thể bưng trà đổ nước đệ tử đều không có, cũng quá không phù hợp nó yêu tộc thân phận của đại thánh. Ngụy trang thành nhân loại đỏ, đang có chút bực bội đi tại một cái thành nhỏ trên đường phố. Nó tới nhân loại thế giới đã một đoạn thời gian, từ ban sơ tân kỳ đến bây giờ chỉ còn lại phiền chán. Nhân loại thành thị quá mức ồn ào, thức ăn hương vị cũng quá hỗn tạp, còn lâu mới có được mới mẻ huyết đục tới thuần túy. Càng quan trọng hơn là nơi này linh khí quá mức mỏng manh đục ngầu, thời gian dài đợi ở chỗ này để nó cảm giác mình thân thể đều đang trở nên chỉ độn. Nó gần nhất thậm chí bắt đầu rụng lông. Ngay tại nó chuẩn bị tìm một cơ hội rời đi cái này nhàm chán địa phương, trở về mình sơn lâm làm đại vương lúc, một cỗ nguồn gốc từ huyết mạch chỗ sâu rung động đột nhiên từ xa xôi phương bắc chuyển đến. Đó là một loại không thể kháng cự uy nghiêm, tựa như là hạ vị giả đối mặt thượng vị giả lúc cái chủng loại kia bản năng thần phục cùng kính sợ. Nó đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía phương bắc bầu trời, nơi đó tầng mây tựa hồ đều nhiễm lên một tầng kim sắc. Trên người nó cái kia bởi vì thiếu linh khí thoải mái mà có chút ảm đạm lông tóc, trong nháy mắt nổ tung. Đỏ đã không còn bất cứ chút do dự nào, nó xuyên qua đám người, chạy đến một đầu không người trong hẻm nhỏ. Thân hình tại trong bóng tối một trận bặm mẹo, lần nữa biến thành cái kia xích hổ. Một giây sau, nó hướng phía phương bắc chạy như bay. Không chỉ là đỏ, một đầu vừa mới xưng bá lãnh địa mình sâu con ngươi bạch ngạch hổ vương, cảm nhận được cỗ khí tức này. Đối phương bắt phát ra khiêu khích gào thét, nhưng cuối cùng vẫn là đè xuống mình ngạo khí, hướng phía khí tức kia đầu nguồn chạy đi. Tại Mạc Bắc Thảo Nguyên, một đầu tân tấn lang vương, bỏ xuống mình khổng lồ đàn sói, độc thân hướng bắc. Vô số đã thức tỉnh linh trí, tại riêng phần mình lãnh địa bên trong xưng vương xưng bá thu vương. Đều tại một ngày này, buông xuống địa bàn của mình, hướng phía cùng một cái phương hướng hội tụ. Đương nhiên, cũng có hay không đi. Tỷ như tại đô thị trong đường cống ngầm sống được vô cùng thoải mái những cái kia biến dị chuột vương, bọn chúng càng ưa thích thế giới loài người phồn hoa. Còn có tại các đại cảnh khu đóng vai tuần thụy, tiếp nhận nhân loại ném uy liền có thể sống rất khá linh hầu. Bọn chúng cảm thấy đi cũng tuyển không lên, dứt khoát không đi. Cứ như vậy, 7 ngày sau đó, trường bạch cấm khu bên ngoài đã tụ tập trên trăm đầu khí tức cường đại yêu thú. Mỗi một đầu đều là tại linh khí triều tịch bên trong lan truyền ra may mắn. Bọn chúng là riêng phần mình tộc quần vương giả, thân thể so phổ thông đồng loại muốn khổng lồ mấy lần, ánh mắt bên trong cũng đều lóe ra trí tuệ quan mang. Bọn chúng lẫn nhau ở giữa duy trì cảnh giác khoảng cách, không ai phục ai, trong không khí tràn đầy mùi thuốc súng. Một tiếng kéo dài tê mình, từ mê lâm chỗ sâu truyền đến. Tất cả yêu thú động tác đều tại thời khắc này đình trệ. Vừa mới còn kiếm bạt nỗ trương bầu không khí trong nháy mắt bị tăng dã, tất cả yêu thú đều cúi người xuống, đem đầu lâu chôn thật sâu dưới, lấy đó thần phục. Màu trắng yêu xà từ trong hồ nước chậm rãi dâng lên. Đầu lâu của nó ngẩng lên thật cao, kim sắc thụ đồng đảo qua ở đây mỗi một cái hành hương giả. Nhập Ngô Sơn muôn người, đều là yêu tộc, nhưng nhập ta tọa hạ người, lại không phải các ngươi đều có thể. Huyết mạch hỗn tạp, linh trí không ra người, ở ngoại vi nghe lệnh là được, huyết mạch thuần túy, thông hiểu linh về người, có thể nhập đảo nghe phong. Phủ phục đàn yêu thú bên trong, bắt đầu xuất hiện bạo động. Cái kia màu lông nhất là diễm lệ xích hổ, cái thứ nhất đứng lên đến. Nó không có một tia e ngại, ngược lại ngẩng lên thật cao đầu, sau lưng ba đầu cái đuôi trên không trung chập chờn. Yêu thánh ánh mắt tại trên người nó dừng lại một lát. Không sai, có thượng cổ thiên hồ nhất tộc huyết mạch, mặc dù mỏng manh, nhưng miễn cưỡng đủ, ngươi nhưng vì ta tọa hạ đại đệ tử, theo ta nhập đạo tu hành. Đỏ nhảy lên một cái, nhảy lên đảo giữa hồ. Tiếp lấy đầu kia sâu con ngươi bạch ngạch hổ vương cũng đứng dậy, nó đối yêu thánh phát ra một tiếng bảo nó cũng bị chọn trúng, trở thành hộ pháp. Cuối cùng, chỉ có không đến 10 đầu huyết mạch thượng đẳng nhất, thực lực cũng mạnh nhất yêu thú, được cho phép leo lên đảo giữa hồ. Còn lại, chỉ có thể ở bên ngoài trong núi rừng chờ đợi phân công. Chương 251, biên cảnh tiểu trấn chương 251, biên cảnh tiểu trấn các ngươi có biết, này phương thiên địa, bây giờ là gì quan cảnh? Yêu thánh mở miệng hỏi những cái kia đệ tử mới thu. Đỏ cái thứ nhất trả lời. Hồi bẩm đại thánh, bây giờ mảnh đất này đều là nhân tộc chiếm đoạt, nam đến trung nguyên, tây chí cao nguyên, đều bị một cái gọi hạ quốc thế lực chô theo, bọn hắn có một loại kỳ lạ phương pháp tu hành, tên là võ đạo. Cái kia hạ quốc bây giờ sao mà cần dỡ? Trung nguyên những cái kia tiên gia độc phủ đều phong bế sơn môn, ngăn cách, khiến cho cái kia hạ quốc phát triển an toàn, bây giờ khí diễm ngập trời. Bạch Hổ Vương muộn thanh muộn khí địa nói bổ sung. Võ đạo, thủ tiên. Ha ha. Yêu thánh giống như là nghe được cái gì trò cười. Nó nói cho những này kinh nghiệm sống chưa nhiều đệ tử, lực lượng chân chính bắt nguồn từ huyết mạch, bắt nguồn từ đối với thiên địa linh khí phun ra nuốt vào. Vô luận là võ đạo vẫn là tu tiên, bất quá đều là nhỏ yếu nhân tộc, vì bắt chước bọn chúng yêu tộc mà sáng tạo ra vụng về pháp môn. Đại thế sắp tới, này phương thiên địa linh khí ngày càng nồng đậm, chúng ta yêu tộc làm thuận thiên mà đi. Trung Nguyên bây giờ là nhân tộc đại bản doanh, càng có tiên gia môn phái chiếm cứ, không phải chúng ta nên đi địa phương. Ta muốn bắt chước thượng cổ yêu hoàng, tại Bắc Cảnh chi địa lập ta yêu đỉnh. Cái kia phương Bắc vạn năm băng xuyên, cái kia vô tận cực hàn rừng rậm mới là chúng ta yêu tộc nhận lời chi địa. Nguyện vì đại thánh tiên phong. Đỏ cái thứ nhất bái phục trên mặt đất. Chúng ta thể chết cũng đi theo đại thánh. Bạch Hổ Vương, Tuyết Lang Vương các loại một đám tân tân yêu tộc hộ pháp cũng đều cùng nhau quỳ gối. Tại yêu thánh miêu tả hành vi lam đồ dưới, bọn chúng phảng phất đã thấy yêu tộc tái hiện thượng cổ vinh quang, quân lâm phiến đại địa này cảnh tượng. Hạ quốc, Bắc Cảnh phòng tuyến trước chọi canh. Nơi này là toàn bộ Bắc Cảnh phòng tuyến bên trên xa xôi nhất, điều kiện cũng gian khổ nhất cứ điểm thứ nhất. Hàn phong từ phương bắc thổi tới, cuốn lên trên đất tuyết động, đánh vào nhìn tháp pha lê bên trên, phát ra tiếng vang xào xạc. Trạm trưởng lão Lý chính bọc lấy một kiện giày đặc cao khoác. Ánh mắt hắn ghé vào nóng thành giống dụng cụ tính quang lọc bên trên, trên màn hình, ngoại trừ mấy con không may mắn dạ hành động vật lưu lại yếu ớt điểm nóng bên ngoài, đã hình thành thì không thay đổi. Trạm trưởng, đội ca. Một cái tuổi trẻ binh sĩ xoa xoa tay đi đến, hắn mặt bị đông cứng đến đỏ bừng. Không đổi, đêm nay phong tà dị cực kỳ, ta lại thủ một hồi. Linh khí triều tịch, không chỉ có cải biến nhân loại, cũng cải biến mảnh đất này. Phương Bắc Hoang Nguyên trở nên so dĩ vãng bất cứ lúc nào đều càng thêm nguy hiểm. Nơi này mỗi một cái lính gác đều là kinh nghiệm phong phú tam lưu võ giả. Nhưng ở loại này quỷ thời tiết bên trong, bọn hắn vẫn như cũ không dám có chút chủ quan. Phòng quan sát bên trong máy tính đột nhiên phát ra một tiếng cảnh báo. Chuyện gì xảy ra? Lao Lý lập tức đi đến bàn điều khiển trước. Trên màn hình một chương bao trùm phương viên 50 km khu vực dạ đạ đồ đang tại lóe ra hừng quang. Màng lớn dày đặc màu đỏ lốm đốm đang tại từ bọn hắn sườn đông khu không người hướng về phương tây di động. Ngoa tào. Tuổi trẻ binh sĩ nhìn xem cái kia cơ hồ bao trùm nửa cái màn hình màu đỏ tín hiệu, doa đến hít vào một ngụm khí lạnh. Đây là cái gì? Thú triều. Lao Lý không có trả lời, trên trán dịn ra tinh mịn mồ hôi lạnh. Hắn trải qua to to nhỏ nhỏ thú triều vài chục lần, nhưng chưa bao giờ thấy qua như thế quy mô. Hắn nhanh chóng thao tác máy tính, đem vệ tinh hình vẽ phóng đại, ý đồ phân biệt ra được nguồn nhiệt cấu thành. Nhưng này phiến màu đỏ thực sự quá dày đặc, vô số cá thể nhét chung một chỗ, căn bản là không có cách phân biệt. Chỉ có thể lờ mờ nhìn thấy, dẫn đầu là mấy cái dị thường to lớn nguồn nhiệt, mỗi một cái đều có xe tải lớn nhỏ. Bọn chúng chỗ xung yếu chúng ta tới bên này sao? Tuổi trẻ binh sĩ thanh âm đang phát run. Lao Lý ngón tay tại cái nút truyền tin bên trên treo một lát. Hắn điều ra một cái mũi tên, đánh dấu ra cái kia phiến thú triều phương hướng đi tới cùng tốc độ. Cái kia mũi tên chỉ hướng, cuối cùng sát bọn hắn chạm gác quận biên giới. Chỉ hướng càng bắc, chỉ hướng Hạ Quốc quốc cảnh dây bên ngoài. Báo cáo tổng bộ, tình huống khẩn cấp, phát hiện cực lớn quy mô thú triều đang tại hướng quốc cảnh dây phía bắc Hùng Quốc phương hướng di động. Tuổi trẻ binh sĩ ngây mẩn cả người. Trạm trưởng, chúng ta không phát bố dự cảnh, hoặc là tiến hành hỏa lực ngăn cản sao? Lao Lý quay đầu nhìn hắn một cái, ánh mắt rất phức tạp. Dùng cái gì ngăn cản? Dùng chúng ta cái này mấy cái phá thương, vẫn là dùng ngươi cái kia còn không có rèn luyện quân thể quyền. Hắn chỉ vào màn hình. Thấy không? Bọn chúng không có hướng chúng ta đến, bọn chúng muốn đi sắt vách thông cửa, nhiệm vụ của chúng ta là bảo vệ tốt môn, không phải ra ngoài đánh chó, hiểu chưa? Có thể. Thế nhưng là. Không có thế nhưng là. Đây là mệnh lệnh. Lao Lý nhấn mạnh. Tuổi trẻ binh sĩ không nói thêm gì nữa, chỉ là cúi đầu bắt đầu biên soạn báo cáo. Lao Lý thì một lần nữa ngồi trở lại chủ điều khiển trước. Hắn thậm chí thông qua kính quang lọc thấy được dẫn đầu mấy cái kia bóng người to lớn. Có một cái toàn thân trắng như tuyết tự hổ, có một cái mọc ra ba đầu cái đuôi hùng hổ. Hắn thở dài một hơi. Mặc kệ phía bắc những cái kia hàng xóm sẽ như thế nào, chí ít hắn cùng dưới tay hắn các minh đệ, đêm nay có thể ngủ tốt cảm giác. Cùng lúc đó, bắc cảnh bên ngoài, Hùng Quốc biên cảnh tiểu trấn. Tiểu trấn bên trên một nhà duy nhất vẫn sáng đèn trong tử quán, trong không khí hôn tạp thấp kém bụi cả hương vị. Lò sưởi trong tường bên trong hỏa thiêu đến chính vượng. Thợ đốn tuổi y vạn một bàn tay đập vào cao su trên bàn gỗ, chấn động đến chén rượu trên bàn đều nhảy một cái. Hắn mặt uống đến đỏ bừng, giọng to. Nấc. Ta nói với các ngươi, những hạ quốc đó người, liền là hèn nhát. Nói xong hắn lại được một hớp rượu. Cái gì võ đạo tông sư, ta nhìn còn không bằng chúng ta trên chấn đầu kia lão hùng lợi hại. Liền sẽ tại cái kia đánh chút mềm nhũn thể thao. Nói đúng, ý nghĩa bạn. Vẫn là hải đăng nước thiên khải liên minh lợi hại. Bên cạnh thợ rèn án giờ hiệu cũng uống cao, giơ chén rượu lên. Đó mới gọi lực lượng. Thiểm điện. Băng xương. Vay một cái, một chiếc xe liền bay. Cái kia hạ quốc võ giả được không? Hắn vẫn phải chạy tới cầm nắm đấm đánh. Ha ha ha. Trong hiệu quán buộc phát ra một trận cười vang. Bọn hắn phần lớn là trên trấn lao động chân tay người, mỗi ngày trải qua đã hình thành thì không thay đổi sinh hoạt. Duy nhất niềm vui thú liền là đang cực khổ sau một ngày, tới đây uống vài chén. Sau đó nói quát những cái kia từ trên mạng nhìn thấy, xa không thể chạm cường giả cố sự. Các ngươi nói, chúng ta Hùng Quốc, lúc nào cũng có thể có như thế siêu anh hùng. Một cái tuổi trẻ chút xe hàng lái xe một mặt hướng tới. Nhanh! Tin tức bên trên không phải đã nói rồi sao? Chúng ta vĩ đại Hùng Quốc đã cùng Hải Đăng nước đạt thành mới chiến lược hợp tác. Chúng ta cung cấp tài nguyên, bọn hắn cung cấp kỹ thuật. Chúng ta về sau cũng sẽ có mình Thiên Khải liên minh. Ý liền bạn đắc ý nói lấy, phản phất hắn đã trở thành trong đó một thành viên. Đến. Vì vĩ đại Hùng Quốc. Vì Thiên Khải liên minh. Cạn ly. Cạn ly. Liên tại bọn hắn nâng chén hô to thời điểm, ai cũng không có chú ý tới. Treo ở tiểu quán trên tường cái kia to lớn đầu gấu tiêu bản, chính rất nhỏ địa lắc lư một cái. Đằng sau quầy ba bạn kẹn đỡ sát cái chén, hắn luôn cảm thấy mặt đất giống như đang nhẹ nhàng run. Động đất. Hắn lẩm bẩm một câu. Chương 252, Thú Triều. Chương 252, Thú Triều. Đừng quản kia cái gì động đất. Uống rượu. Ý liền bạn không kiên nhẫn khoát tay áo. Đột nhiên một tiếng hoảng sợ đến biến điệu thét lên, từ tiểu quán bên ngoài truyền đến. Tiếp theo là tiếng thứ hai, tiếng thứ ba. Phát sinh cái gì? Trong tiểu quán người đều ngây mẩn cả người. Ý liền bạn đặt chén rượu xuống, loạn trà loạn trạng mà đi đến bên cửa sổ, muốn nhìn một chút bên ngoài xảy ra chuyện gì. Nhưng hắn mặt tại tiến đến cửa sổ trong nháy mắt, liền đọc lại. Hắn nhìn thấy, tiểu trấn đầu kia duy nhất đại lộ bên trên, không biết lúc nào đã bị vô số song phát ra lục quang con mắt cho chiếm hết. Dưới ánh trăng, có thể nhìn thấy đó là từng bầy sói hoang, hình thể so với hắn thấy qua bất luận một loại nào còn lớn hơn. Bọn chúng thử lấy răng, nước bọt thuận khỏe miệng nhỏ xuống. Mà tại đàn sói càng xa xôi, là to lớn hơn, càng khủng bố hơn thân ảnh. Thú. Thú triều. Ý liền bạn bờ môi đang run rẩy. Trong tay hắn buộc cả cái bình rơi trên mặt đất, rơi vỡ nát. Và anh. Tiểu quán cái kia phiến dày đặc cao su cửa gỗ, trong nháy mắt nổ tung trở thành mảnh vỡ. Một cái sâu con ngươi trắng ngạch màu trắng cự hổ, gầm thét vào. Nó chỉ là một móng vuốt, liền đem cách môn gần nhất một cái bản tính cả người ở phía trên đập trở thành thịt vụn. A, cứu mạng! Trong hiệu quán trong nháy mắt biến thành nhân gian luyện ngục. Ý liền bạn dựa vào bản năng cầu sinh, cầm lên lò sưởi trong tường cái khác một thanh rượu chữa cháy. Nhưng hắn còn chưa kịp dơ lên đến, một cái xích hồng sắc hồ ly liền xuất hiện ở trước mặt hắn. Cái kia hồ ly hướng hắn trừng mắt nhìn. Ý liền đang thấy được vô số cái huyết ảnh, sau đó liền đã mất đi ý thức. Trên mặt hắn sau cùng biểu lộ là vô tận sợ hãi. Hắn không biết những quái vật này từ đâu mà đến, tại sao phải tập kích bọn họ. Hắn chỉ biết là. Hắn rốt cuộc không nhìn thấy ngày mai mặt trời. Chi kia đi ngang qua Hạ Quốc biên phòng đội tuần tra, chỉ là yên lặng tại bản ghi chép bên trên viết xuống một hàng chữ. Ngày 31 tháng 12, đêm, mục tiêu khu vực phát sinh đại quy mô dị thường, hư hư thực thực Hùng Quốc nội bộ buộc phát xung đột, bên ta khu vực phòng thủ không khác thường, tiếp tục quan sát. Tuyết rơi lớn hơn, che giấu tiểu trấn cái kia tàn phá phế tích cùng đầy đất vết máu. Cái này đã từng mặc dù nghèo khó nhưng coi như yên tĩnh Hùng Quốc biên cảnh tiểu trấn, giờ phút này đã triệt để biến thành một tòa phế tích. Sụp đổ phong ốc còn tại khói đen bốc lên. Xích hồ dẫm tại một nhà tiểu quán thiêu hủy trên biển hiệu. Trong không khí tràn ngập vodka cùng máu mới hỗn hợp lại cùng nhau cổ quái hương vị. Đỏ không thích loại vị đạo này, nó vẫn là càng thói quen trong núi rừng thuần túy bùn đất cùng cỏ cây khí tức. Cái trấn này, hiện tại là chúng ta. Nó dùng một loại vừa mới học được không lâu thanh tuyến nói ra. Đầu kia trắng ngạch sâu con ngươi hổ vương, đang dùng nó cái kia móng vuốt, tò mò khuấy động lấy một bộ bị đông cứng đến cứng ngắt nhân loại thi thể. Nó tựa hồ không hiểu vì cái gì loại này một bàn tay liền có thể đập nát yếu ớt sinh vật, có thể kiến tạo ra như vậy kiên cố phòng. Nó dùng cái mũi người người bên cạnh thi thể một cái đánh nát bình rượu, một cô gây mùi hương vị để nó căm ghét địa hắt hơi một cái. Phi, những này hai cước sinh vật ăn đồ vật, cùng độc dược một dạng. Bạch hổ vương ngồi thẳng lên, nhìn về phía yêu tộc đại thánh phương hướng, sau đó lại chuyển hướng xích hổ. Đại thánh triệu tập chúng ta, chính là vì bực này việc nhỏ. Đồ diệt chỉ là một cái nhân loại thôn trấn, ngay cả làm nóng người cũng không tính. Nơi xa mấy con tuyết lang đang từ một nhà bị phá ra trong cửa hàng lôi ra nửa phiến đông lạnh thịt heo. Bọn chúng cắn mấy cái, lại không hứng lắm địa phun ra. So với những này khó nhai ướp gia vị khối thịt, bọn chúng vẫn là càng hoài niệm vật sống ấm áp máu tươi. Tại mảnh này phế tích bên trong, tụ tập mười mấy cái hạch tâm đầu mục. Bọn chúng thần thái khác nhau, có giống đầu kia bạch hổ một dạng hưng phấn mà tự đại, có thì cùng đỏ mở dạng, mang theo vài phần cảnh giác cùng xem kỹ. Bọn chúng đối với nhân loại cái chủng tộc này, lần thứ nhất có trực quan nhận biết, yếu ớt nhưng lại rất kỳ quái. Đại thánh nói thế nào? Đỏ không để ý đến bạch hổ vương phàn nàn, nó quan tâm hơn vị kia trí cao tồn tại ý nghĩ. Đúng lúc này, một cỗ uy áp truyền đến, tất cả yêu thú đều lập tức thu liễm riêng phần mình tâm tư, nằm rạp trên mặt đất. Màu trắng yêu xà hư ảnh ở giữa không trung ngưng tụ thành hình. Nơi đây, kêu cái gì? Yêu thánh thanh âm trực tiếp tại trong đầu của bọn nó vang lên. Đỏ cái thứ nhất trả lời. Hồi bẩm đại thánh, nơi này là Hùng Quốc khu vực, chỉ là tít ngoài rìa một cái trấn nhỏ. Hùng Quốc, cái tên này để phía dưới một đầu vừa mới khai linh trí, trở thành một phương thú vương gấu ngựa thủ lĩnh hưng phấn mà gầm nhẹ một tiếng. Gấu cái chữ này đối bọn chúng những này thú loại tới nói có đặc thù hàm nghĩa. Đại thánh, chỉ là nhân loại không chịu được như thế một kích, chúng ta sao không thừa cơ xuôi nam giết xuyên này cầu thí Hùng Quốc, đem bọn hắn vương thành chiếm làm chúng ta vương toạn. Bạch hổ vương ngẩng đầu, con ngươi màu vàng nóng bên trong lóe ra bạo ngược cũng khát vọng, để bọn hắn tất cả hai cước sinh vật đều trở thành món ăn của chúng ta. Bạch hổ vương ý nghĩ lập tức đạt được không thiếu đầu góc ngu si thú vương phụ họa. Trận này cơ hồ không có gặp được bất kỳ kháng cự nào đổ sát, để bọn chúng nguyên bản đối với nhân loại sợ hãi triệt để chuyển biến trở thành miệt thị. Ngu xuẩn, các ngươi nhìn thấy chỉ là này nhân loại thế giới tít ngoài rìa ra lông. Bọn hắn cường đại nhất vũ lực đều tụ tập tại những cái kia thành thị rừng sắt thép bên trong. Bọn hắn có một loại để cho vũ khí ở ngoài ngàn dặm liền có thể lấy tính mạng người ta, bằng vào ta các loại bây giờ điểm ấy số lượng tùy tiện tiến công, bất quá là tự chịu diệt vong. Thế nhưng là đại thánh, cái kia vì sao nơi đây lại sẽ như thế không chịu nổi một kích? Đòi hỏi tất cả yêu thú nghi ngờ trong lòng. Bởi vì bọn hắn xem thường nơi này. Yêu thánh hư ảnh thay đổi phương hướng, nhìn về phương tây. Mảnh đất này, tại nhân loại bản đồ bên trong, được xưng là Viễn Đông, hoang vu cằn cỗi không có giá trị. Bọn hắn tinh nhuệ nhất chiến sĩ đều tại phía tây, cùng một cái khác bảy nhân loại càng mạnh mẽ hơn rằng co, bọn hắn sẽ không vì mảnh này vùng đất lạnh hơn mấy cái không có ý nghĩa thôn trang, liền làm to chuyện. Thanh âm của nó trong mang theo một tia bùa cợt. Bọn hắn, thậm chí khả năng còn tại may mắn, chúng ta giúp bọn hắn dọn dẹp khối này, chính bọn hắn đều chẳng muốn quản lý bài giác. Hùng Quốc, thủ đều. Nghị hội cao ốc tầng cao nhất phòng họp. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Igor đang dùng một khối tơ lụa khăn tay, cẩn thận lau sạch lấy cái kia thuần kim súng lục cổ quay. Thanh thương này chưa hề đi lên chiến trường, nó tồn tại duy nhất ý nghĩa liền là hiện lộ rõ ràng chủ nhân thân phận. Báo cáo. Một cái phó quan đi đến, đem một phần văn bản tài liệu đặt ở trên bàn dài. Tại Igor đối diện, ngồi chính là tình báo viện viện trưởng. Hắn bưng lên trên bàn ly thủy tinh, lung lay bên trong rượu, mang trên mặt một tia lười biếng ngủ rũ. Là Viễn Đông sự kiện kia. Đúng vậy, viện trưởng tiên sinh, Ca Sa Lâm trấn, tính cả chung quanh mấy cái cỡ nhỏ điểm định cư, tại 24 giờ trước cùng chúng ta đã mất đi tất cả liên hệ. Một giờ trước, chúng ta phái ra máy không người lái xác nhận, nơi đó đã biến thành một vùng phế tích, căn cứ sơ bộ phán đoán, vượt qua ngàn người gặp nạn, hẳn là đại quy mô thú triều gây nên. Chương 253, yêu thành chương 253, yêu thành thú triều. Y gõ dừng tay lại bên trong động tác, mở mắt ra. Vùng đất lạnh bên trên, chết 1000 cái tử quỷ, cần cầm tới an toàn trong hội nghị tới thảo luận. Ngữ khí của hắn rất bình thản. Bộ trưởng tiên sinh, lần này quy mô có chút không tầm thường, chúng ta thông qua hạ quốc trạm biên phòng cùng hưởng dạ đã số liệu, phát hiện cái kia cỗ thú triều là từ hạ quốc cảnh nội tới. A. Bộ trưởng cười ra tiếng. Hắn thả tay xuống thương, cầm lấy một phần báo cáo mở ra, sau đó giống ném rác rưởi một dạng ném trở về trên bàn. Lại là hạ quốc. Lần trước dầu liệm núi Hỏa Sơn bộc phát, trộm nước cùng hoa quốc cái kia hai cái ngu xuẩn cũng nói là hạ quốc đang làm cho quỷ, làm sao hiện tại bọn hắn biết sai khiến ra thú. Bộ trưởng tiên sinh, ta không phải ý tứ kia. Đi. Y gõ khoát tay áo, ra hiệu cái kia đáng thương phó quan có thể ngậm miệng. Bộ trưởng nói không sai, loại chuyện nhỏ nhặt này không đáng lãng phí thời gian của chúng ta, tổng thống tiên sinh còn đang chờ đối đai chúng ta liên quan tới dị năng tính ổn định báo cáo, thiên khải liên minh nhóm thứ hai viện trợ danh sách cũng cần chúng ta mau chóng đã định, về phần những đông phương đó lao tiểu động tác, để bọn hắn đi chơi đi. Với bạn, đông phương những thứ vô dụng kia mỏ dầu cùng quặng mỏ, hàng năm đều muốn chúng ta đầu nhập đại lượng tài chính đi giữ gìn, nuôi sống đám kia sẽ chỉ uống rượu người gây chuyện, hiện tại giã thu tới, bọn hắn hoặc là mình cầm lấy súng đi bảo vệ gia viên, hoặc là liền chết, vô luận loại kia kết quả, đối với chúng ta tới nói đều bất đi không thiếu phiền phức. trên mặt của hắn lộ ra một tia băng lãnh ý cười. Về phần đám kia quái vật, chỉ cần bọn chúng ngoan ngoãn đợi ở mảnh này không ai muốn vùng đất lạnh bên trên, đừng vọng tưởng vượt qua dãy núi, như vậy tùy bọn chúng đi thôi, chúng ta không có dư thừa binh lực, càng không có dư thừa đạn, lãng phí ở những dã thú kia cùng dân đen trên thân. Mệnh lệnh Đông Phương quân đội, phong tỏa tất cả thông hướng khu nồng cốt tuyến giao thông đường, quan chắc là được, không cần can thiệp. Ý gọ bổ sung một câu. Minh bạch. Phó quan lĩnh mệnh, quay người thối lui ra khỏi phòng họp. Hai vị hùng quốc quyền lực đỉnh nam nhân tiếp tục hưởng thụ lấy bọn hắn trà chiều. Bọn hắn sẽ không biết, bọn hắn giờ phút này bởi vì ngạo mạn cùng khinh miệt làm ra quyết định. Là đám kia vừa mới đạp vào bọn hắn quốc thổ đám yêu thú, cung cấp một cái quý báo giường nào cùng an nhàn thiên tuyến chi địa. Hùng quốc Viên Đông đã từng tiểu trấn, làm phong tuyết ngừng, nơi này đã triệt để thay đổi bộ dáng. Nhân loại văn minh vết tích đang bị cấp tốc xóa đi. Yêu tộc, bọn này từ hạ quốc di chuyển mà đến khách không mời mà đến, trở thành nơi này chủ nhân mới. Bạch Hổ Vương thân thể khổng lồ tại một tòa đã nửa sập bê tông kiến trúc trước dừng lại. Nó hít sâu một hơi, cơ bắp đống nhiên phát lực, nương theo lấy nổ vang, cái kia mặt còn sót lại thừa trọng tường bị nó ngạnh sinh sinh đập đổ, hóa thành một chỗ đá vụn. Giống. Nó phát ra một tiếng thỏa mãn gào thét, sau đó dùng nó cái kia to lớn móng vuốt đem những này cục đá vụn tụ lại bắt đầu đắp lên thành một cái mới nền tảng. Cách đó không xa, Sinh Hồ đang đứng tại một chỗ cao điểm bên trên, chỉ huy cái khác yêu thú. Vài đầu đã thức tỉnh thổ hành tiên phú heo rừng yêu thú, chính đem trong miệng yêu lực rót vào đại địa. Nguyên bản vùng đất lạnh tại yêu lực tác dụng dưới trở nên cứng rắn như sắt. Một cái khác chút đã thức tỉnh một hành thiên phú TT, thì thao túng dưới mặt đất rễ cây, để bọn chúng quấn quanh buộc chặt những cái kia to lớn xương thú, hình thành từng tòa kỳ lạ kiến trúc lương trụ. Nơi này không có nhân loại thế giới tinh xảo thiết kế cùng quy hoạch, hết thảy đều tuần hoàn theo nguyên thủy nhất bản năng. Phong ốc vách tường là dùng hỗn hợp hung thú huyết dịch bùn đất nện vững chắc mà thành. Nóc nhà thì là dùng to lớn da thú bao trùm. Trung tâm tòa kia đã từng tiểu trấn giáo đường bị triệt để san bằng. Thay vào đó, là một tòa dùng vài đầu to lớn hung thú xương đầu đắp lên mà thành, giữ tận mà cung điện hùng vĩ. Đây là vua của bọn chúng thành, cũng là tương lai vạn yêu điện. Bận rộn kiến thiết kéo dài mấy ngày, một tòa tràn ngập nguyên thủy yêu tộc thành thị tại mảnh này phế tích phía trên đột ngột từ mặt đất mọc lên. Một ngày này, tất cả tham dự kiến thiết yêu thú đều dừng việc làm trong tay kế, phụ phục tại vạn yêu điện trước rộng lớn trên đất trống. Yêu thánh hư ảnh lần nữa giáng lâm, nó cái kia khổng lồ thân thể che đậy bầu trời, kim sát thụ đồng quan sát con dân của mình cùng tòa này đơn giản hình thức ban đầu thành thị. Kể từ hôm nay, thành này tên là Gió Bắc, ý là đây là chúng ta yêu tộc Bắc phạt điểm xuất phát. Hổ Vương nghe phong, thần tại. Bạch Hổ Vương thượng trước một bước, to lớn đầu lâu thấp. Phong ngươi làm thành Tây Hộ Pháp, trưởng quản sóc phong thành phía tây tất cả chiến sự. Đỏ nghe phong, thần tại. Sinh Hổ thân ảnh xuất hiện tại yêu thành phía dưới. Phong ngươi làm Đông thành quân sư, trưởng quản nội thành luật pháp cùng ngoại thành dò xét sự tình. Yêu thánh phân đất phong hầu 10 cái cường đại thú vương làm lãnh chúa, riêng phần mình phân chia lãnh địa cùng chức trách. Một cái nguyên thủy nhưng hữu hiệu yêu tộc thống trị hệ thống, tại mảnh này bị nhân loại bứt bỏ thổ địa bên trên, chính thức thành lập bắt đầu. Cùng lúc đó, trong tiểu thế giới, Lâm Thánh trước người lơ lửng một khối màn ánh sáng lớn. Góc trái trên cùng là Hạ Quốc kinh thành cục điều tra tổng bộ thời gian thực hình ảnh. Lục Minh chính đối một phần liên quan tới quốc vận pháp khí sơ bộ khảo nghiệm báo cáo cao mày. Tại một cái khác cửa sổ, Thiên môn thủ sơn ngoại môn, Vương Đẳng chính cung kính nghe cái kia vị vương trưởng lão sư phụ phát biểu, ánh mắt bên trong ngẫu nhiên hiện lên một tia không cam lòng. Thiên môn, Hạ Quốc. Hạ Quốc đám này phàm nhân, ngược lại thật sự là cho hắn một kinh hỉ. Ý đồ dùng phàm nhân vận thế đi ngăn được siêu phàm tiên đạo. Ý nghĩ không sai, cách cục cũng rất lớn. Mà Thiên môn những cái kia lão cổ đồng thì vẫn như cũ đắm chìm trong tiên phàm khác nhau ngạo mạn bên trong. Đối phàm tục thế giới biến hóa chẳng thèm ngó tới, nhưng lại không biết, một cái chuyên môn dùng để khắc chế thể hệ của bọn họ đã đang lặng lẽ thành hình. Hình tượng hoán đổi đến Âu Lục cùng Hải Đăng nước. Giáo đình tín đồ số lượng mỗi ngày đều tại căng gọn. Hải Đăng nước bên kia thì tại rèn thể thuật công bố về sau, toàn dân nhấc lên kiện thân triều dâng. Các loại gen cải tạo cùng dị năng thức tỉnh dưới mặt đất thí nghiệm cũng đang tiến hành. Hết thảy đều tại dựa theo hắn dự thiết kịch bản, đâu vào đấy tiến hành. Võ đạo, tu tiên, kỵ sĩ, dị năng, hương hỏa thần đạo, yêu tộc. Các loại khác biệt hệ thống sức mạnh tại một cái tinh cầu bên trên đồng thời va chạm. Hắn rất chờ mong, cái này cuối cùng sẽ thúc đẩy sinh trưởng ra một cái như thế nào hỗn loạn đại thế. Chỉ là quá trình này cần thời gian. Lâm Thánh ngáp một cái, cảm giác có chút kẻ nhạt vô vị. Hạt giống đã gieo xuống, kịch bản cũng đã viết xong, còn lại liền là chờ đợi chúng nó mình nở hoa kết trái. Một mực như thế chăm chú nhìn, cái gì cũng làm không được, thực sự nhàm chán. Là thời điểm ngủ một giấc. Hắn đứng người lên, duỗi lưng một cái. Hệ thống, thiết lập một cái, 10 năm sau gọi ta. Chỉ lệnh đã xác nhận, ngủ đông hình thức sẽ tại ngài tiến vào ngủ đông sau tự động mở ra. Hắn dạo bước đến tiểu thế giới chỗ sâu trong một cái sân động. Trong động phủ rất đơn giản, chỉ có một ngụm quan tài đồng đặt ở chỗ đó. Đây chính là Lâm Thánh treo máy thần khí. Chương 254, lần nữa ngủ say chương 254, lần nữa ngủ say nằm đi vào, không chỉ có thể che đậy hết thể ngoại giới quấy nhiễu, còn có thể để tu vi của hắn đang say giấc nồng tự động tăng trưởng. Hắn đi đến quan tài trước, trực tiếp nằm đi vào, tìm cái tư thế thoải mái. Theo ý niệm của hắn khẽ động, cái kia nặng nề nắp quan tài đồng chậm rãi khép lại. Quan tài mặt ngoài phù văn trong nháy mắt toàn bộ sáng lên. Toàn bộ động phủ, thậm chí toàn bộ tiểu thế giới đều lần nữa quy về tuyệt đối yên tĩnh. Bàn cờ đã bố trí xong, kỳ thủ cũng đã rời sân. Tiếp đó, liền để quân cờ nhóm mình đi diễn dịch cái kia 10 năm a quan tài đồng bên trong, thời gian phảng phất đứng im. Mà tại ngoại giới, 10 năm thời gian đủ để vật đổi sao rời, thương hải tam điển. Ngủ say năm thứ nhất, Hùng Quốc Viễn Đông, vùng đất lạnh trên cánh đồng hoang. Tòa kia được mệnh danh là gió Bắc yêu thành, tại đã trải qua nguyên một năm xây dựng cùng khuyết trương về sau, đã đơn giản quy mô. Từng tòa phong cách thô kệch, lấy xương thú cùng cự thạch dựng mà thành kiến trúc. Vạn yêu điện bên trên bảy biển mấy viên to lớn hung thú xương đầu. Tòa thành này thì cái thứ nhất người phát hiện, cũng không phải là đến từ Hùng Quốc, mà là hải đăng nước. Bố trí tại toàn cầu quân sự vệ tinh chính xác, bắt được mảnh này khu không người bên trong rất không tầm thường kiến trúc biến hóa. Một chương đi qua xử lý điểm cao phân biệt xuất vệ tinh ảnh chụp, lặng yên xuất hiện ở một cái diễn đàn bên trên. Vùng đất lạnh trên cánh đồng hoang quỷ thành. Ảnh chụp một khi tuyên bố, lập tức ở toàn cầu phạm vi bên trong các đại tổ chức tình báo cùng siêu phạm trong tổ chức, nhấc lên không lớn không nhỏ gợn sóng. Một tòa rõ ràng không thuộc về loài người văn minh phong cách thành thị hình dáng, rõ ràng xuất hiện tại vùng đất lạnh phía trên. Mà còn quấn thành thị, là vô số lít nha lít nhít, đại biểu cho sinh vật phản ứng điểm đỏ. Có to gan nhà thám hiểm cùng chiến trường phóng viên, tại kết xù tiền thưởng dụ hoặc dưới, ý đồ xâm nhập một khu vực như vậy tiến hành thăm dò. Nhưng bọn hắn đều biến mất. Vô luận là mở ra đất tuyết xe Việt giã chuyên nghiệp đoàn đội, vẫn là ngồi tư nhân máy bay trực thăng muốn từ không trung quay trụ Phú Hảo. Không thể truyền về bất kỳ có giá trị hình ảnh tư liệu, liền triệt để bốc hơi khỏi nhân gian. Cuối cùng tại bỏ ra mười mấy cái nhân mạng cùng hai khung đắt đỏ phi cơ chính sát về sau, tất cả mọi người đều từ bỏ. Sóc Phong Thành cùng sau lưng nó trận tướng, trở thành một cái án chưa giải quyết. Chỉ ở một chút giảng thuật đầu đường chuyện lạ tam lưu trên tạp chí, bị tô lại vẽ thành thông hướng địa ngục lối vào hoặc tiền sử văn minh di tích. Dần dần bị mọi người chỗ quên lãng, ngoại trừ trên tường trên bản đồ cái kia bị vẽ lên màu đỏ xin hào toa độ, tựa hồ rốt cuộc không người hỏi thăm. Ngủ say năm thứ hai, Hoa Quốc dân gian internet bên trên bắt đầu lưu truyền một đoạn mơ hồ video. Video tựa hồ là đang một chiếc lay động thuyền đánh cá bên trên dùng di động quay chụp. Trong tấm hình, bóng đêm thâm trầm trên mặt biển, nơi xa một chiếc du thuyền ánh đèn đột nhiên một trận lắc lư, tiếp lấy liền truyền đến mơ hồ tiếng kinh hô. Một đạo khó mà diễn tả bằng lời to lớn hắc ảnh từ du thuyền phía dưới chợt lóe lên. Bóng đen kia phảng phất có vô số đầu nhúc nhích xúc tu, vẹn vẹn lộ ra mặt nước một góc, liền so cái kia chiếc du thuyền còn muốn khổng lồ. Video đến đây im bặt mà dừng. Tuyên bố người xưng thúc thúc của mình tại đêm đó ra biển về sau, liền rốt cuộc chưa có trở về. Đây là hắn thuyền đánh cá bên trên đi thuyền dụng cụ ghi chép, vô xuống cuối cùng hình tượng. Đoạn video này lập tức bị truyền thông mang theo thời đại mới thủy quái, trắng trợn đưa tin. Dân chúng khủng hoảng cảm xúc bắt đầu lan tràn. Rất nhanh Hoa Quốc chính thức ra mặt bác bỏ tin đồn. Buổi họp báo bên trên, thủ tướng bên người Hải Dương chuyên gia lời thề son sắt hướng quốc dân cam đoan. Cái kia cái gọi là hắc ảnh, chỉ là một loại nào đó hiếm thấy biển sâu con mực, tại ban đêm nổi lên săn mồi lúc, tạo thành thị giác sai lầm. Chính thức phát ngôn nhân cũng nghiêm khắc hiện trách những cái kia vì tranh thủ ánh mắt mà ác ý tản lời đồn truyền thông cùng cá nhân. Buổi họp báo sau khi kết thúc, đoạn video kia bị toàn lưới xóa bỏ, tất cả tương quan thảo luận cũng mai danh nhật tích. Làng trai bên trong, cái kia đã mất đi thúc thúc người trẻ tuổi, thì thu vào một số lớn tiền trợ cấp. Mặt biển lại khôi phục bình tĩnh của ngày xưa, phản phất cái gì cũng chưa từng xảy ra. Chỉ là tại cái kia về sau, Hoa Quốc gần biển khu vực thuyền đánh cá mất tích báo cáo, tại nội bộ trong hồ sơ, lặng yên nhiều bắt đầu. Ngủ say năm thứ ba, Thái Hòa Sơn dưới chân tiểu trấn, một gian sửa sang khảo cứu võ giả quán ba bên trong. Mấy cái đến từ kinh thành con em thế gia, đang cùng thuộc sơn đạo chủng vương đang nâng ly cạn chén. Cửa bao xương đột nhiên bị một cước đá văng, một cái uống đến đỏ bừng cả khuôn mặt tuổi trẻ đạo sĩ, lung la lung lay đi đến. Trong tay hắn mang theo một cái vỏ chai rượu, chính là 3 năm trước đây nhóm đầu tiên bị Thái Hòa Sơn chọn chúng đạo chủng thứ nhất. 3 năm khổ tu, không có thể làm cho hắn dẫn khí nhập thể, nản lòng thoái chí phía dưới, hắn lựa chọn rời khỏi sơn môn. Nương tựa theo trước tiên môn đệ tử thân phận, tại phàm tục thế giới bên trong ngược lại là lẫn vào phong sinh thủy khởi, bị một nhà công ty bảo an phụng làm khách quý. Nấc, Vương Đằng, tiểu tử ngươi, hiện tại rất uy phong a. Nhìn thấy sư minh, cũng không biết mời rượu sao? Đạo sĩ kia chỉ vào Vương Đằng, lớn miệng nói ra. Vương Đằng nhíu mày, nhưng xem ở đồng môn một trận phân thượng, không nói gì. Có thể đạo sĩ lại không dung tha, tiến lên liền muốn đi bắt Vương Đằng cổ áo. Vương Đằng sắc mặt trầm xuống. Bên cạnh sớm đã không quen nhìn đạo sĩ kia diễn xuất võ quản phân cục tiểu đội trưởng tiến lên một bước, muốn đem hắn ngăn lại. Vị tiên sinh này, xin ngươi hãy tôn trọng một chút. Cũng hay, ngươi là cái thá gì, cũng dám quản ta sự tình. Đạo sĩ kia vung tay lên, một cỗ viễn siêu tam lưu võ giả linh lực tuôn ra. Tiểu đội trưởng đội vàng không kịp chuẩn bị, bị nguồn sức mạnh này trực tiếp quét bay ra ngoài, đâm vào trên tường, miệng phun máu tươi. Vương Đằng đứng lên đến, hắn nhìn trước mắt cái này sớm đã mất đạo tâm, bị phàm tục tiểu sắc móc rông thân thể sư mình. Trong mắt lóe lên một tia chán ghét. Hắn chỉ là con ngón đúng ra. Một đạo linh lực, trong nháy mắt cắt đứt đạo sĩ kia mấy cái kinh mạch. Đạo sĩ kêu thảm một tiếng, tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Một thân tân tân khổ khổ luyện ra được pháp lực đang tại phi tốc tiêu tán. Vương Đằng nhìn đều không lại nhìn hắn một cái. Bên ngoài dạng, chạy tới võ quản ti nhân viên. Nhìn xem ngã xuống đất không dậy nổi đồng sự cùng cái kia sủi lợn như bùn đạo sĩ, lại nhìn một chút sắc mặt bình tĩnh Vương Đằng. Trong lúc nhất thời cũng không biết nên xử lý như thế nào. Cuối cùng bọn hắn cũng chỉ có thể ăn cái này ngậm bù hòn, đem việc này lấy say rượu ẩu đả qua loa chấm dứt. Mà cũng là tại một năm này, hạ quốc các lớn thành thị, rất nhiều loại cực lớn kiến trúc hạng mục, tại không hề có điểm báo trước tình huống dưới, đồng thời phá thổ độc công. Sân vận động, sân bay, dưới mặt đất giao thông đầu mối then chốt. Chính thức cho ra lý do là tăng lên thành thị cơ sở kiến thiết. Nhưng một chút người hữu tâm lại phát hiện, những kiến trúc này tuyệt chỉ, không bàn mà hợp cựu cung bắt quái, tựa hồ là một cái khổng lồ trận pháp một bộ phận. Ngủ say năm thứ tư, Âu Lục, một tòa phồn hoa đô thị đầu đường. Một cái đã từng hăng hái địa tuyên bố muốn đi hải đăng nước trở thành siêu anh hùng hạ quốc con em thế gia. giờ phút này giống như một đầu chó lang thang một dạng, trốn ở âm u trong hẻm nhỏ, run lẩy bẩy. Thiên Khải Liên Minh tăng tốc, vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Đang thoát đi cái kia như là như địa ngục phòng thí nghiệm về sau, hắn một mực trốn đông trốn tây. Chương 255, thế gian biến hóa chương 255, thế gian biến hóa hắn đang chuẩn bị từ nhỏ ngõ hẻm bên kia chạy đi, một thân ảnh chặn đường đi của hắn lại. Đó là một người mặc áo khoác màu đen, mang theo mũ trùm nam nhân. Tìm tới ngươi. Mũ trùm dưới truyền đến có chút khàn khàn, lại là thuần chính Hạ Quốc ngữ. Một cái đồng dạng đến từ Hạ Quốc dị năng giả, Chư Diệp. Nhiệm vụ của hắn liền là thanh lý mất những này từ phản bội chạy trốn ra ngoài, cũng có thể nắm giữ một ít cơ mật không ổn định nhân tố. Ngày thứ hai, Thục Sơn ngoại môn. Vương trưởng lão nhìn xem đệ tử đưa tới một phần mã hóa tình báo, ánh mắt không có chút nào ba động. Trên tình báo là tên kia con em thế gia tại Âu Lục trong hẻm nhỏ bị người phát hiện thi thể ảnh chụp, tử trạng thê thảm, ngực bị một loại nào đó duệ khí xuyên qua. Biết. Hắn chỉ là từ tốn nói ba chữ, liền đem cái kia phần văn kiện tiện tay ném vào lương hương, nhìn xem nó hóa thành cho tàn. Sư phụ, người này dù sao từng là ta Thục Sơn trên danh nghĩa đệ tử, cứ như vậy không minh bạch chết ở bên ngoài, chúng ta không phải người đi thăm dò một chút không? Một bên đệ tử nhịn không được hỏi. Một cái tự cam đoạ lạc, phản bội sư môn phàm nhân thôi, chết ở nơi nào, cùng ta Thục Sơn có liên quan gì? Huống chi, linh khí càng phát ra dư dả, những trần phong đó động thiên phúc địa cũng nhanh mở ra, chúng ta còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm, không cần thiết vì một tên phế nhân đi trêu chọc những thủ đoạn nào quỷ dị mang gì. Đệ tử cúi đầu sư phải, nhưng trong lòng không khỏi dâng lên thấy lạnh cả người. Đây chính là tiên môn. Hữu dụng lúc, ngươi là chúng tinh phụng nguyện đạo chủng. Vô dụng lúc, ngươi chính là một hạt có thể tùy thời bị ném vứt bỏ rác rưởi. Ngủ say năm thứ năm, Hạ Quốc Nam Bộ, một tòa bởi vì võ đạo hưng khởi mà hơi có vẻ tiêu điều duyên hải thành thị. Đã từng tiếng người huyên náo phòng tập thể thao bây giờ trước cửa có thể răng lưới bắt chim, thay vào đó là ngoại ô từng tòa mới mở võ quán. Vương Thiết Trụ ngay tại một nhà trong đó võ quán nơi đó tấm công nhân vệ sinh, mỗi tháng dẫn ít đòi tiền lương. Nghe những người có tiền kia nhà hải tử đang huấn luyện viên chỉ đạo hạ cao giọng hét lớn. Mấy năm trước, phàm võ tin tức công bố lúc, hắn từng là nhóm đầu tiên của những người. Hắn bán sạch quê quán duy nhất phòng ở, đi tới nơi này tòa lớn thành thị, đem tất cả tích xúc đều đầu nhập vào phàm võ trong tu luyện. May mắn là hắn vậy mà thành công. Chiều nào công về sau, hắn đều sẽ đi phụ cận một tòa bỏ hoang nhà máy hóa chất bên trong, đối những cái kia to lớn xi măng trụ tử từng lần một ra quyền. Phàm võ tu luyện dùng gần như tự mình hại mình phương thức nghiền ép thân thể mỗi một phần tiềm lực, lại dùng công pháp dẫn đạo khí huyết đi sửa phục, như thế lặp lại, tại phá hư cùng tái tạo bên trong thu hoạch được lực lượng. Chỉ là loại tu luyện này phương thức tiêu hao thực sự quá lớn, người bình thường lượng cơm ăn căn bản theo không kịp. Hắn tiền lương ngoại trừ cơ bản nhất sinh hoạt chi tiêu, cơ hồ toàn đều dùng tới mua đắt đỏ hung thú lòng trắng trứng dịch dinh dưỡng. Dù vậy, tu vi của hắn cũng kẹt tại nhất giai sơ kỳ dòng dã 3 năm, không tiến thêm tốc nào nữa. Một ngày này, võ quán bên trong tới cái khuôn mặt mới. Đó là cái mặc một thân quần áo luyện công người trẻ tuổi, mang trên mặt một loại không che giấu chút nào ngạo mạn. Hắn gọi Lý Thanh Phong, 3 năm trước đây bị Thái Hòa Sơn chọn trúng, trở thành người người hâm mộ tiên môn đệ tử. Đáng tiếc linh căn quá kém, ngay cả ngoại môn tạp dịch đệ tử đều cảm thấy hắn chiếm chỗ, cuối cùng bị khuyên trả lại tụ. Dù vậy, hắn cũng luận võ trong quán những này phàm tục võ giả cao quý. Lý Thanh Phong nhấp một hớp trợ lý đưa tới nước, chỉ vào đang tại trong góc lau nhà Vương Thiết Trụ, đối võ quán lao bản nói: "Để hắn tới, đem ta đôi giày này lau sạch sẽ." Vương Thiết Trụ chỉ là nhìn thoáng qua, tiếp tục lau nhà, không để ý đến. Lý Thanh Phong mặt trầm xuống dưới, hắn hận nhất liền là loại phàm nhân này không nhìn. "Người lỗ thai được sao? Ta để ngươi tới." Thanh âm hắn nâng lên vài lần, tiện tay vung lên. Một đạo linh lực bao qua, đem Vương Thiết Trụ trước người nước bẩn thùng đổ nhào, nước bẩn tung tóe hắn một thân. Vương Thiết Trụ dừng động tác lại, hắn ngẩng đầu, đen kịt trên mặt nhìn không ra biểu tình gì, chỉ là dùng cặp mắt kia nhìn xem Lý Thanh Phong. "Cho ngươi 3 giây đồng hồ, quỳ xuống đem giày của ta liếm sạch sẽ, không phải ta liền phế bỏ ngươi cái này thân kiếm không dễ gân cốt." Lý Thanh Phong rất hưởng thụ loại cảm giác này, mặc dù tại tiên môn bên trong hắn là tầng dưới chót nhất rất rưởi, nhưng ở nơi này, hắn liền là thần. Vương Thiết Trụ buông xuống đồ lau nhà. Hắn không có quỳ xuống, mà là hướng phía Lý Thanh Phong đi tới, từng bước một. Nhìn thấy Vương Thiết Trụ cũng dám phản kháng, Lý Thanh Phong giận quá thành cười. "Muốn chết?" Hắn một tay bóp cái pháp quyết, đồng thời một cái tay khác cách không một trường gỗ ra. Hắn muốn để tất cả mọi người tất cả xem một chút, tiên phàm có khác. Nhưng hắn cái kia trưởng phong còn chưa tới Vương Thiết Trụ trước mặt. Vương Thiết Trụ thân thể đột nhiên bắn ra mà ra, tốc độ nhanh đến tất cả mọi người đều chỉ nhìn thấy một đạo tàn ảnh. Chỉ có một tiếng vang thật lớn. Vương Thiết Trụ nằm đấm, cái kia lâu dài lao động che kín vết chai nằm đấm, trực tiếp nện xuyên qua Lý Thanh Phong hộ thể linh lực, khắc ở lồng ngực của hắn. Lý Thanh Phong trên mặt biểu lộ đọc lại. Hắn cúi đầu nhìn xem mình lõm đi xuống lồng ngực, miệng bên trong tuôn ra hòa với nội tạng khối vụn máu tươi. Hắn muốn nói cái gì, nhưng đã không phát ra thành âm nào. Phàm võ cấp thứ hai, thiên nhân cảnh phá phàm chi lực. Vương Thiết Trụ thu hồi nằm đấm, không có lại nhìn một chút cái kia ngã xuống đất thi thể. Hắn thổi món kia bẩn thỉu quần áo lao động, sau đó quay người từ cửa sau rời đi võ quán. Đêm đó một chiếc lái về phía hải ngoại tàu hàng tại bến cảng Lạng Yên cách cảng. Vong thuyền Vương Thiết Trụ gió biển thổi, trong tay cuộn lại từ trên người Lý Thanh Phong vơ vét tới mấy bình đan dược. Hắn biết, giết tiên môn đi ra người, cho dù là cái khí đồ, Hạ Quốc cũng lại không hắn nơi sống yên ổn. Ngủ say năm thứ 6, mê vụ chi đảo. Đây là tam phương thế lực ngưng chiến về sau, thế hệ trẻ tuổi lịch luyện giác đấu trường. Một chỗ trong Hạ Quốc, Thục Sơn Vương Đằng chính quanh chân ngồi chung một chỗ trên đá lớn điều tức. Trước mặt hắn trên mặt đất, nằm một đầu hung thú thi thể. Cách đó không xa, mấy cái người mặc giáo đình kỵ sĩ phục câu lục người trẻ tuổi chính cảnh giác nhìn xem hắn. Đột nhiên tất cả mọi người thông tin vòng tay đồng thời băng lên. Khẩn cấp thông chi. Khu vực phát hiện dị thường ba động, hư hư thực thực có kiểu mới thiên tài địa bảo xuất thế. Cơ hồ là trong nháy mắt, Vương Đẳng cùng mấy cái kia kỵ sĩ đồng thời mở mắt, hóa thành mấy đạo lưu quang, hướng phía thông cáo tọa độ chạy đi. Khi bọn hắn lúc chạy đến, đã có một đội người tới trước. Cầm đầu là một người mặc màu đen bó sát người y phục tác chiến, giữ lại một đầu kim sắc tóc ngắn nam nhân. Chính là Thiên Khải Liên Minh tiểu đội trưởng, Lôi Xà. Đây không phải Thục Sơn cái kia dùng kiếm tiểu tử sao? Làm sao, ngươi cũng đối cái đồ chơi này cảm thấy hứng thú? Vương Đẳng không nói gì, hắn có thể cảm giác được trước mắt trên thân người này cái kia cố cực không ổn định năng lượng. Thứ này, chúng ta Thiên Khải Liên Minh muốn, thức thời liền lăn. Lôi Xà chỉ Vương Đẳng sau lưng đường. Vương Đẳng cười lạnh một tiếng, sau lưng trường kiếm ra khỏi vỏ, lơ lửng tại bên người của hắn, mũi kiếm trực chỉ Lôi Xà. Động thủ. Chiến đấu trong nháy mắt bộc phát. Tiên môn kiếm quyết phiêu giật linh động, dị năng giả công kích thì cuồng bạo trực tiếp. Vương Đẳng ngự sử phi kiếm, hóa thành một đạo thanh quang, thẳng đến Lôi Xà thủ cấp. Chương 256, tướng quân mộ chương 256, tướng quân mộ Lôi Xà không tránh không né, dây đặc lưới điện từ trong cơ thể hắn trong nháy mắt mở ra. Phi kiếm đâm vào lưới điện bên trên, tốc độ chợt giảm. Liền chút bản lĩnh này, Lôi Xà thanh âm mang theo đồ cận. Trung quanh thân thể hắn điện quang đột nhiên đại thịnh, cả người phóng tới Vương Đẳng. Vương Đẳng muốn thu hồi phi kiếm phòng ngự, có thể phi kiếm bị điện giật lưới kéo chặt lấy, lại trong lúc nhất thời không cách nào tránh thoát. Quá nhanh. Lôi Xà nắm đấm, lôi cuốn lấy lôi điện bạo liệt, đánh vào Vương Đẳng hộ thân trên ngọc bội. Ngọc bội chỉ ngăn cản một cái chớp mắt liền hóa thành một phấn. Cơn bạo dòng điện trong nháy mắt xâm nhập Vương Đẳng toàn thân, để hắn toàn thân tê liệt, không thể động đậy. Lôi Xà một thanh bóp lấy cổ của hắn, đem hắn để bắt đầu, một cái tay khác đặt tại đan điền của hắn bên trên. Các ngươi hạ quốc người, đều yếu như vậy sao? Kinh khủng dòng điện tràn vào, Vương Đẳng đan điền trong nháy mắt bị phá hủy, linh lực tán loạn. Ngủ say năm thứ 7, từ Vương Đẳng bị phế về sau, lệ kẻ xung đột biến thành toàn diện săn giết. Thiên môn phát xuống tử mệnh lệnh. Tất cả bên ngoài lịch luyện đệ tử, gặp gỡ dị năng giả, không cần hỏi rõ nguyên do, giết không tha. Thiên Hải Liên Minh cũng đối chọi gay gắt, đem tất cả hạ quốc tiên môn đệ tử định nghĩa là tiềm ẩn phần tử khủng bố. Trong lúc nhất thời, Lam Tinh các nơi trong bóng tối, máu chảy thành sông. Nhưng song phương cao tầng đều quỷ dị duy trì trầm mặc. Phản phất đây chỉ là bọn nhỏ ở giữa trò chơi, tử thương mấy người, không ảnh hưởng toàn cục. Ngủ say năm thứ 8, Côn Luân năm gần 28 tuổi nội môn thứ nhất đệ tử. Được vinh dự Côn Luân ngàn năm vừa gặp tu đạo kỳ tài, tại Đông Hải thám hiểm lúc, bị ám sát. Nàng bị phát hiện lúc, thi thể đã băng lãnh. Chỗ mi tâm có một cái cực nhỏ lỗ thủng, một kích mất mạng. Côn Luân tức giận. Lần này, không còn là thăm dò, cũng không còn là cảnh cáo. Sau 3 ngày, Côn Luân chỗ sâu, với quan trăm năm thanh dương chân nhân phá quan mà ra. Vị này kim đan kỳ lão đạo, không có mang bất kỳ tùy tùng, chỉ dẫn theo một cây phất trần, một người một kiếm, vượt qua vạn dặm. Hải đăng nước, Thiên Khải trụ sở liên minh phía trên. Bầu trời đột nhiên trở nên âm trầm. Một thanh tử vô tận kiếm khí hội tụ mà thành thanh sắc cự kiếm, tại tầng mây bên trong ngưng tụ. Hắn tới. Cái người điên kia thật tới. Tiến sĩ nhìn trên màn ảnh cái kia che khuất bầu trời kiếm ảnh, sắc mặt trắng bệch khởi động thiên khung hệ thống phòng ngự. Cao nhất công suất. Thanh Dương chân nhân đứng ở vân đoan, sắc mặt lạnh lùng nhìn phía dưới cái kia sắt thép thành lũy, ánh mắt như cùng ở tại nhìn một bầy kiến hôi. Hắn giơ tay phải lên, hướng phía cái kia thanh sắc cự kiếm khinh khinh hướng phía dưới vung lên. Ngay tại cự kiếm sắp chém xuống trong nháy mắt, một đạo thô to màu làm cổ sáng từ sa mạc lòng đất phóng lên tận trời. Cổ sáng ở giữa không trung triển khai, hình thành một mặt bao trùm toàn bộ căn cứ năng lượng thật lớn hộ thuẫn. Thanh sắc cự kiếm cùng màu lam hộ thuẫn ầm vang chạm vào nhau. Không có kinh thiên động địa bạo tạc, chỉ có yên tĩnh. Cự kiếm từng tấc tan rã, hộ thuẫn bên trên cũng nhộn nhạo lên từng vòng gợn sóng. Cuối cùng cả hai đồng thời chốt bụi. Thanh Dương chân nhân thân thể lung lay một cái, hắn khó có thể tin nhìn phía dưới cái kia hoàn hảo không chút tổn hại căn cứ. Hắn một kích toàn lực, lại bị đỡ được. Cái kia chùm sáng màu xanh lam lần nữa ngưng tụ. Lần này, nó không có triển khai thành hộ thuẫn, mà là hóa thành một cây trường mâu, bắn về phía Thanh Dương chân nhân. Thanh Dương chân nhân sắc mặt kỳ biến, trong tay phất trần trong nháy mắt hóa thành một đạo thái cực ngăn tại trước người. Trường mâu đánh trúng thái cực đồ, cái sau phát ra một tiếng gào thét, linh quang ảm đạm. To lớn lực trùng kích đem Thanh Dương chân nhân từ vân đoan trực tiếp đánh xuống mấy ngàn thước. Một ngụm máu tươi phun ra. Hắn nhìn xem trong tay món kia bản mệnh pháp bảo bên trên xuất hiện vết rách, lại ngẩng đầu nhìn cái kia như cũng không thể phá vỡ năng lượng chùm sáng đầu mượn. Đây là loại nào pháp khí? Hắn phát ra một tiếng không cam lòng gầm thét, hóa thành một đạo kiếm quang, biến mất tại chân trời. Căn cứ chỗ sâu, cái viên kia phát ra chùm sáng màu xanh lam tinh minh tín tiêu mở đi rất nhiều. Ngủ say năm thứ 9, Hạ Quốc Tây Nam Bộ, sâu trong núi lớn cái nào đó vô danh sơn cốc. Nơi này quanh năm trướng khí tràn ngập, bị nơi đó võ quản ti liệt vào hung thú hoạt động khu. Địa đồ ghi chú không phải nhân sĩ chuyên nghiệp xin chớ tiến vào. Nhưng hôm nay, sơn cốc yên tĩnh bị đánh vỡ. Một cái từ 10 cái người trẻ tuổi tạo thành tiểu đội, chính đi xuyên qua độc trùng khắp nơi trên đất trong rừng. Bọn hắn đều mặc lấy thuộc sơn phái mang tính tiêu chí đạo bào màu xanh, người đeo trường kiếm, lớn tuổi nhất cũng bất quá chừng 20. Mỗi người đạo bào bên trên đều thêu lên một cái nho nhỏ hình kiếm tiêu chí. Cầm đầu là thuộc sơn nội môn đệ tử Lâm Phàm. Hắn đã bước vào trúc cơ sơ kỳ, là thế hệ này đệ tử bên trong người nổi bật, thâm thụ mấy vị trưởng lão coi trọng. Giờ phút này hắn chính cầm một trương ố vàng địa đồ bằng da thú, đối chiếu chung quanh địa hình. Sư Minh, chính là chỗ này, trên bản đồ tiêu ký của mộ cửa vào, hẳn là ngay ở phía trước cái kia phiến phía sau thác nước. Bên cạnh một cái khuôn mặt thanh tú nữ đệ tử nhẹ giọng nói, nàng là trong đội duy nhất hiểu chút trận pháp phù lục. Lâm Phàm thu hồi địa đồ, mang trên mặt mấy phần không che giấu được tự tin. "Ân, một cái ngàn năm trước phàm nhân võ tướng mộ về tôi, còn cố lộng huyền hư địa tàng đến sâu như vậy, uổng phí hết chúng ta nửa ngày cơ trình. Bọn hắn là thủ sơn nhóm đầu tiên đạo chủng bên trong lưu lại tinh anh. Vô luận là thiên phú hay là gia tộc bối cảnh, đều là trong trăm có một. Bây giờ được phái đến cái này trốn phàm tục chấp hành nhiệm vụ, nói là lịch luyện, theo bọn hắn nghĩ, bất quá là giết gà dùng đao mổ trâu." Lâm Phàm quay đầu hướng sau lưng các sư đệ nói ra, "Đều giữ vững tinh thần, sớm một chút làm xong việc, về sớm một chút phục mệnh, dưới núi nhà kia tiên nhân say rượu, hương vị cũng không tệ, đừng để cục điều tra đám kia phàm nhân chê cười." Trong đội ngũ lập tức vang lên một trận phụ họa tiếng cười khẽ. Thác nước dòng nước cũng không tính chảy xiết, đám người thôi động hộ thân linh lực, tùy tiện liền xuyên qua. Dòng nước tại cách bọn họ thân thể nửa thước chỗ liền bị lực lượng vô hình tách ra. Phía sau thác nước, một cái đen như mực sơn động xuất hiện ở trước mắt mọi người. Cửa hàng tán lạc mấy cố đã hong khô hung thú hài cốt. Xương cốt bên trên còn lưu lại một chút cháy đen vết tích, hiển nhiên là ngộ nhập nơi đây, phát động cửa vào cấm chế. "Tiểu sư muội, xem ngươi rồi." Lâm Phàm nghiêng người tránh ra vị trí. "Giao cho ta a sư minh." Nữ đệ tử tiến lên mấy bước, từ trong tay áo lấy ra mấy chương màu vàng lá bùa. Trong miệng nàng nói lẩm bẩm, ngón tay trên không trung hư hỏa mấy lần, đem lá bùa hướng cửa hang hất lên. Mấy đạo gợn sóng tại cửa hang đẩy ra đến, cái kia cố cấm chế chi lực trong nháy mắt tiêu tán vô tung. "Giải quyết." Một cái cơ sở nhất ngũ hành mê tung trận mà thôi, thủ pháp còn rất thô ráp. Một đoàn người tiến vào trong cổ mộ thông đạo rất khô giáo, trên vách tường điêu khắc một chút mơ hồ không rõ bích họa. Tô lại vẽ lấy mộ chủ nhân khi còn sống chinh chiến xa trường hình tượng. Lại là những này tiền triều phá loạn ý, cũng không biết đám kia phàm nhân vì cái gì như thế bảo bối những vật này, còn đặc biệt phát hàm mời chúng ta thủ sơn hiệp trợ. Một cái vóc người khôi ngô, có một thanh trọng kiếm đệ tử dùng vỏ kiếm gõ gõ vách tường, lộ ra có chút khinh thường. Lâm Phàm quát lớn một câu: "Im ngay, Vương Mãnh. Trưởng lão đã thông báo, chuyến này không được thiện động trong mộ một ngọn cây cỏ, đều cẩn thận một chút, đừng lật thuyền trong mương." Chương 257, Hải ngoại tán tu chương 257, Hải ngoại tán tu khôi ngô đệ tử Vương Mãnh nhếch miệng, không có lại nói tiếp. Cổ mộ kết cấu rất đơn giản, chỉ có một đầu chủ mộ đạo, hai bên có mấy cái bồi táng hai thất môn đại đều mở rộng ra, bên trong những cái kia kim ngân khí mãnh cùng châu báu ngọc thạch rơi lả tả trên đất. Nhưng mọi người đều không nhìn nhiều. Bọn hắn là tu tiên giả, những này phàm tục hoàng bạch chi vật, đối bọn hắn mà nói, cùng ven đường thạch đầu không khác. Khi bọn hắn đi đến chủ mộ thất cổng lúc, hai tôn diện mục giữ tận tượng đá trong mắt hồng quang lóe lên. Từ trên bệ đá nhảy xuống tới, chặn lại đường đi. Nhóm thân thể từ cứng rắn nham thạch cấu thành, trong tay còn cầm to lớn búa đá. Rốt cục đến chút giống dạng. Vương Mãnh hai mắt sáng lên, rút ra phía sau trọng kiếm. Hắn là thể tu, thích nhất loại này cứng đối cứng chiến đấu. Không đợi Lâm Phàm hạ lệnh, hắn liền đã lớn giống một tiếng, vận khởi linh lực, cả người bỏ tới. Thân hình hắn trong nháy mắt tăng vọt một vòng, cùng cái kia cao hơn 2 mét thạch tượng quỷ hung hăng đụng vào nhau. Bèn, nương theo lấy một tiếng vang thật lớn, trong đó một pho tượng đá quỷ bị hắn một kiếm từ đầu đến chân chém thành hai nửa, đá vụn bay ra. Còn lại một tôn cũng bị mấy cái khác đệ tử tế ra phi kiếm trong nháy mắt xuyên qua, hóa thành một chỗ khối vụn. Liền cái này, còn chưa đủ ta làm nóng người. Đi thôi, chính chủ nhân còn tại bên trong nằm đâu. Lâm Phàm lắc đầu, đẩy ra chủ mộ thất nặng nề cửa đá. Chủ mộ thất chính giữa, một ngụm to lớn quan tài bày ra tại trên bệ đá. Quan tài bên trên khắp đầy đám người xem không hiểu phức tạp phù văn. Lâm Phàm đi lên trước, vây quanh quan tài quan sát một lát, nhíu mày. Không thích hợp, phù văn này không giống như là người bình thường có thể khắc đi ra. Hắn có thể cảm giác được, quan tài bên trên truyền đến một cỗ như có như không uy áp, để hắn đều có chút tìm đập nhanh. "Sư minh, có gì không ổn?" Nữ đệ tử cũng đi tới, cẩn thận nghiên cứu những cái kia phù văn, càng xem càng là kinh hãi. Lâm Phàm lắc đầu. "Cái này quan tài, mở không ra, cấm chế phía trên rất mạnh, với lại tựa hồ cùng toàn bộ mộ huyệt địa mạch liền tại cùng một chỗ, cưỡng ép phá vỡ, sợ rằng sẽ dẫn tới cả tòa núi đều sợ." Mọi người ở đây vây quanh quan tài thúc thủ vô sách lúc, Vương Mãnh ánh mắt lại bị quan tài trước một cái bồi táng khô lâu hấp dẫn. Cố kia khô quỷ một chân trên đất, phảng phất là mộ chủ nhân tôi tớ. Không biết chết bao nhiêu năm, nhưng nó xương ngón tay bên trên lại mang theo một viên nhìn lên đến thường thường không có gì lạ bạch ngọc nhẫn. Cái kia nhẫn tựa hồ không nhận tuế nguyệt tan mòn, vẫn như cũ ôn nhuận sáng long lanh, tại ánh lửa hạ tản ra ánh sáng dịu dịu. Vương Mãnh bị thần xui khiến buông tay, muốn đem cái viên kia nhẫn lấy xuống. Dừng tay. "Vương Mãnh, đừng đụng." Lâm Phàm nhạy cảm đã nhận ra động tác của hắn, lập tức lên tiếng quát bảo ngừng lại. Nhưng đã chậm. Ngay tại Vương Mãnh ngón tay đụng phải nhẫn trong nháy mắt, quan tài phía trên, tất cả phù văn bỗng nhiên sáng lên, phát ra một trận bù bù. Nặng nề nắp quan tài bị một cỗ lực lượng khổng lồ từ nội bộ trực tiếp tung bay, đập ầm ầm tại mái vòm phía trên. Một cái gầy còm nam nhân từ quan tài bên trong chậm rãi ngồi dậy đến. Hắn mặc một thân sớm đã nhìn không ra màu sắc rách dưới là bảo, hai mắt nhắm nghiền. Nhưng một cỗ như là như thực chất kinh khủng uy áp, nhưng từ trên người hắn lan ra, sẽ tại trận tất cả thuộc sơn đệ tử đều gắt gao đặt ở tại chỗ. Kim đan lão quái. Nữ đệ tử nhìn xem hắn, thanh em run không còn hình dáng, trên mặt trong nháy mắt huyết sắc hoàn toàn không có. Cháy mau. Lâm Phàm một phát, nhưng thân thể lại như bị đông kết, ngay cả một ngón tay đều không thể động đậy. Linh lực ở trong kinh mạch triệt để ngưng kết, không cách nào thôi động mảy may. Đạo nhân ảnh kia bỗng nhiên mở hai mắt ra. Là ai? Nhiều ta thanh ngộ. Vẹn vẹn một ánh mắt, một cỗ vô hình hấp lực liền khóa chặt tất cả mọi người. Vương Mãnh là cái thứ nhất, hắn trơ mắt nhìn huyết nhục của mình lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khô quắt xuống dưới. Ngắn ngủi mấy hơi thở, liền biến thành một bộ da bọc xương thấy khô, sau đó bịch một tiếng hóa thành cho bụi. mà cái kia bóng người khô gầy, khô quắp trên gương mặt thì nổi lên một tia không bình thường hồng nhuận rất rớt. Cái này huyết thực hương vị cũng không tệ lắm. Hắn liếm môi một cái, đưa mắt nhìn sang những người khác. Lâm Phàm trong mắt tràn đầy tuyệt vọng. Hắn ngay cả tế gia phi kiếm của mình đều làm không được, chỉ có thể trơ mắt nhìn cái thân ảnh kia hướng phía tự mình đi đến. Một tháng sau, một tòa khác thành thị võ giả quán ba bên trong. Nghe nói không, Thục Sơn nội môn đệ nhất Lâm Phàm sư mình, tại Thập Vạn Đại Sơn bên trong mất tích, ngay tiếp theo toàn bộ tiểu đội, sống không thấy người, chết không thấy xác. Xuyệt. Nói nhỏ chút, việc này cũng không thể nói lung tung, ta nghe ta một cái đang điều tra cục bằng hữu nói, Thục Sơn bên kia về sau phái một vị vương trưởng lão tự mình đi điều tra, sau khi trở về liền tuyên bố, nói khu vực kia xuất hiện một cái ma đạo yêu nhân, Lâm Phàm sư huynh bọn hắn là vì trừ ma vệ đạo mà anh dũng hy sinh. Yêu nhân đã bị đền tội sao? Nghe nói là. Bất quá, người kia thấp giọng, thần thần bí bí bu lại. Ta làm sao nghe nói, Thục Sơn mới tới vị kia khách khanh trưởng lão, trên tay mang cái kia bạch ngọc nhẫn, cùng trong truyền thuyết cái kia trong cổ mộ vật bồi táng, giống như lúc ngủ say thứ 10 năm, Nam Hải Chi Tân, một tòa tên là Cảng Tránh Gió trên hòn đảo. Nơi này lâu dài bị sương mù dày đặc bao phủ, dạ đà tín hiệu cũng sẽ nhận nghiêm trọng cái nhiễu. Đối với phàm nhân mà nói là tuyệt địa, nhưng đối với một ít người tới nói, lại là thiên đường. Một cái luyện khí 4 tầng tán tu đang cùng ở trên đảo một vị thổ dân võ giả có kẻ mặc cả. Tranh luận vài quặng vừa hái trở về thảo dược giá cả. Hòn đảo trung ương, một tòa từ to lớn san hô cùng thuyền đắm mộc lập nên trong đại điện. Hơn 10 đạo thân ảnh chính ngồi vây quanh tại một cái bàn tròn bên cạnh. Những người này liền là tòa này Cảng Tránh Gió phường thị sớm nhất người xây dựng cùng người quản lý. Bọn họ đều là tại đợt thứ 2 linh khí triều tịch bên trong thức tỉnh cổ đại tán tu. Cầm đầu chính là trước hết nhất đưa ra thành lập phường thị hướng nghiệp. Gần nhất từ Thần Châu đại lục bên kia tới đồng đạo càng ngày càng nhiều. Đúng vậy à, phía Bắc Thục Sơn, Côn Luân những cái kia danh môn đại phái, hiện tại sơn môn mở rộng, khắp nơi bắt người, khiến cho động tĩnh quá lớn, đem chúng ta những này ngủ ở xó xỉnh bên trong người đều cho làm tỉnh lại. Một cái vóc người mập lùn, tu vi đã đạt luyện khí 7 tầng béo tu sĩ thở dài. Thần Châu là không tiếp tục chờ được nữa, đám kia danh môn chính phái đệ tử từng cái con mắt đều dài hơn ở trên đỉnh đầu, xem chúng ta những này không cửa không có phái, liền cùng nhìn di động tài liệu luyện đan cùng pháp khí mảnh vỡ một dạng. Vẫn là Hứa đạo hữu có dự kiến trước, sớm ngay tại cái này hải ngoại chi địa lập xuống căn cơ. Một vị khác khuôn mặt thanh tú nữ tu cũng phụ họa nói, chúng ta nơi này mặc dù linh khí so ra kém Thần Châu những động thiên phúc địa đó, nhưng tốt xấu tự do tự tại, không ai quản thúc, với lại những này thổ dân võ giả mặc dù tu vi thấp, nhưng dùng để làm chút việc nặng, tìm hiểu tin tức cũng là thuận tiện. Hàng năm lại cho hạ quốc tại Nam Dương hạm đội nộp lên điểm phí bảo hộ, thời gian cũng coi như trôi qua an ổn. Chương 258, thần thức chương 258, thần thức hứa niệm không nói gì. Hắn biết, này nấy mắt an ninh, chỉ là tạm thời. Theo thức tỉnh tán tu càng ngày càng nhiều, tòa này nho nhỏ Cảng Tránh Gió sớm muộn sẽ trở nên chen chúc không chịu nổi. Càng quan trọng hơn là, những danh môn chính phái kia không có khả năng vĩnh viễn không nhìn hải ngoại mảnh này rộng lớn tiên địa. Làm Thần Châu tài nguyên bị bọn hắn chia cắt hầu như không có lúc, ánh mắt của bọn hắn sớm muộn sẽ nhìn về phía nơi này. Đến lúc đó, bọn hắn những này cái gọi là hải ngoại tán tu liên minh, tại những cái kia truyền thừa mấy ngàn năm cự vô phách trước mặt, không chịu nổi một kích. Chư vị, ta cảm thấy, chúng ta không thể lại như thế chờ đợi. Đang ngồi đám người nhao nhao nhìn về phía hắn. Chúng ta nhất định phải tại những cái kia đại phái kịp phản ứng trước đó, có được có thể cùng bọn hắn nói chuyện ngang hàng tiền vốn. Tiền vốn? Hứa đạo hưu nói đến dễ dàng, chúng ta không có dễ không bình, không có công pháp không có tài nguyên, lấy cái gì đi cùng người ta đàm? Hứa Niệm đứng người lên, đi đến trong đại điện treo một bộ to lớn hải đồ trước. Không có, liền đi đoạn. Ngón tay của hắn điểm vào hải đồ cái trước bị dùng màu đỏ tiêu ký đi ra quần đảo. Nơi này là thuốc thít quần đảo, hung thú chiếm cứ, sương mù nồng nặc, nhưng ở thượng cổ điện tịch ghi chép bên trong, từng là cái nào đó tà đạo tông môn phúc địa, nơi đó có lẽ có chúng ta muốn đổ vận. Trong tiểu thế giới, quan tài đồng chậm rãi hướng một bên rời, lộ ra bên trong nằm thân ảnh. Lâm Thánh, hắn vẫn như cũ duy trì 10 năm trước nằm đi vào lúc tư thế, trên người quần áo cũng không có chút cải biến. Phảng phất 10 năm này chỉ là ngủ một trận ngủ trưa. Mí mắt của hắn rung động nhẹ nhẹ dưới, sau đó chậm rãi mở ra. Hắn từ trong quan tài ngồi dậy, vặn mèo dưới cổ. 10 năm không động thân thể, không có bất kỳ cái gì cảm giác cứng ngắc, ngược lại tràn đầy trước nay chưa có sức sống. Hắn chỉ là đơn giản phun ra một ngụm trọc khí. Hắn đứng người lên, duỗi cái lưng mệt mỏi. Cũng không tệ lắm, chỉ là không biết hiện tại tới trình độ nào. Hắn không có đi mở ra cái kia hồi lâu chưa từng nhìn qua hệ thống bảng. Hắn đã không cần loại đồ vật này. Hắn hôm nay nhắm mắt lại, toàn bộ Lam Tinh gió thổi cỏ lay đều có thể cảm giác được. Một cái ý niệm trong đầu, liền có thể biết được 10 năm này phát sinh hết thảy. Nhưng hắn vẫn là muốn tận mắt nhìn một chút. Thế là một cỗ xa so với thế gian bất kỳ dạ đạ sóng điện đều muốn tinh diệu vô số lần ý niệm, lấy hắn làm trung tâm, hướng về bốn phía quyết tán ra. Đây không phải tận lực thi triển, mà là một loại sau khi tỉnh dậy, thân thể bản năng đối với ngoại giới cảm giác kéo dài. Tựa như người sau khi tỉnh lại, sau đó ý thức nhìn một chút hoàn cảnh xung quanh. Mới đầu cỗ này thần thức chỉ là đảo qua tiểu thế giới này, sau đó nó xuyên thấu tiểu thế giới hàng rào, đi tới ngoại giới. Nó quét qua Hạ Quốc, thấy được tường cao đứng vững thành thị, thấy được thành thị bên ngoài trên hoang dã lao vụt hung thú, thấy được tại thâm sơn trong rừng rậm khổ tu võ giả, thấy được những cái kia sơn môn đạo quan. Thần thức tốc độ càng lúc càng nhanh, tại Lâm Thánh kịp phản ứng muốn làm sơ thu liêm thời điểm, đã chậm. Cái kia vòng vô hình thần thức đã tại không đến một hơi giây bên trong, quét qua toàn bộ Lam Tinh. Thậm chí bởi vì Lâm Thánh vừa thức tỉnh lúc, đối cố lực lượng này có trưởng không chút lạnh nhạt, dùng nhiều như vậy từng tia khí lực. Cỗ này thần thức dư ba tiếp tục hướng bên ngoài quét tán. Nó quét qua mặt ngoài tràn đầy cái hố mặt trăng, quét qua viên kia màu đỏ hỏa tinh, thậm chí lướt qua xa xôi một tinh vòng. Thẳng đến đem chọn cái hệ hành tinh đều đại khái bao khỏa ở bên trong, cỗ lực lượng này mới bởi vì khoảng cách qua xa mà chậm rãi tiêu tán. Lâm Thánh nhíu nhíu mày, giống như dùng sức quá mạnh. Đồng Lai Tiên Đảo, Bích Du Cung. Vân Hạc Chân Quân chính khoanh chân ngồi tại trên đài sen, hô hấp thổ nạp, quanh thân lượn lờ lấy tinh thuần linh khí. Ngay tại trong nháy mắt đó, hắn như bị sét đánh. Một cỗ không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung, thậm chí để hắn ngay cả ý niệm phản kháng đều không thể sinh ra kinh khủng uy áp. Từ thiên ngoại giáng lâm, từ hắn trên người khẽ quét mà qua. Hắn trong nháy mắt gây mất thổ nạp, quanh thân tất cả linh khí đều hướng vào phía trong tu liễm. Trong cơ thể Nguyên Anh càng là co lại thành một đoàn, không dám động đậy mảy may. Trên người là bảo, bị mồ hôi lạnh thấm đẫm, áp sát vào phía sau. Cỗ uy áp này tới cũng nhanh, đi cũng nhanh. Nhanh đến hắn còn chưa kịp sợ hãi, liền đã biến mất. Thẳng đến cố khí tức kia triệt để tiêu tán mấy cái hô hấp về sau, Vân Hạc Chân Quân mới dám lần nữa khôi phục thổ nạp, nhưng toàn thân vẫn như cũ ngăn không được địa run rẩy. Không chỉ là hắn, dãy núi Côn Lôn chỗ sâu đang tại lao mình bản bệnh phi kiếm Côn Lôn kiếm chủ, thân thể trong nháy mắt cứng đờ. Trôi này chém sắc như chém bùn phi kiếm từ trong tay hắn trượt xuống, rơi trên mặt đất, hắn lại không chút nào phát giác. Thục Sơn tỏa yêu tháp đỉnh, chính lĩnh hội lôi pháp Tử Dương chân nhân. Quanh thân điện quang trong nháy mắt chôn bụi, cả người bị từ giữa không trung trực tiếp đè sấp trên mặt đất. Trường Bạch Mê Lâm, đảo giữa hồ bên trên, đang đánh chợp mắt yêu tộc đại thánh, thân thể cao lớn run lên bần bật, đem đầu lâu chôn thật sâu vào trong hồ nước, ngay cả mặt hồ cũng không dám lại nô ra đến. Giờ khắc này, Lam Tinh tất cả thức tỉnh Nguyên Anh kỳ trở lên đại năng, đều trong cùng một lúc cảm nhận được đến từ sâu trong linh hồn run rẩy. Thần niệm pháp hội, lần này bầu không khí ngưng trọng tới cực điểm. Tất cả mọi người đều sắc mặt trắng bệch, ánh mắt bên trong còn lưu lại vùng đi không được hồi hộp. Vừa rồi đó là Côn Luân kiếm chủ trước tiên mở miệng, hắn luôn luôn lạnh lẽo cứng rắn trong thanh âm, mang theo một tia không dễ dàng phát giác run rẩy. Thiên uy, không, so thiên uy càng sâu. Tử Dương chân nhân cũng ít có thu hồi ngày thường cuồng ngạo. Các ngươi cũng đều cảm giác được. Vân Hạc Chân Quân nhìn về phía đám người nhao nhao gật đầu. Bần đạo trong khoảnh khắc đó, thậm chí coi là đại nạn đã tới, đạo tâm suýt nữa tại chỗ sụp đổ. Vân Hạc Chân Quân hít sâu một hơi, cũng không phải là chỉ nhằm vào chúng ta, cũng không phải chỉ nhằm vào Thần Châu. Hắn chậm rãi giảng thuật mình vừa rồi cảm thụ. Cái kia cố thần niệm, bàng bạc mênh mông, không có chút nào ác ý, chỉ là quét qua phương thiên địa này, tựa như là một vị qua đường tuân giả, tùy ý liếc qua dưới chân. Mọi người ở đây chẳng những không có buông lỏng, ngược lại trong lòng càng thêm hoảng sợ. Ý là chúng ta tại vị này đại năng trong mắt, ngay cả để hắn dừng lại thêm một cái chớp mắt tư cách đều không có. Không chỉ là chúng ta, Vân Hạc Chân Quân nói ra, cái kia thần niệm dư ba, thậm chí lan tràn đến tinh thần bên ngoài, lướt qua hạ nguyệt, lướt qua huỳnh hoặc, thậm chí chạm đến càng xa xôi tuyết tinh. Chúng ta, thậm chí cái này toàn bộ Lam Tinh, tại cỗ lực lượng này trước mặt, đều chẳng qua là giọt nước trong biển cả, hạt bụi nhỏ một hạt. Lời này vừa nói ra, đám người trầm mặc. Trước đó bọn hắn mặc dù tại ngoài miệng cảm thán thiên ngoại hữu thiên, nhưng ở sâu trong nội tâm, làm cho này phương thế giới đứng đầu nhất tồn tại, nhiều ít vẫn là có mấy phần tự ngạo. Nhưng hôm nay, cỗ này đến từ không biết chi địa thần thức, triệt để đánh nát bọn hắn tất cả ngạo mạn. Nguyên lai mình những này cái gọi là Nguyên Anh chân quân, tại chính thức đại năng tồn tại trước mặt, thật cùng sâu kiến không khác. Đã bị này đại năng chỉ là đi ngang qua, vô ý cùng bọn ta khó xử, đó chính là chúng ta may mắn, cũng là phương thế giới này may mắn, chúng ta sau này vẫn là khiêm tốn làm việc cho thỏa đáng. Vân Hạc chân quân nhắc nhở đám người. Chương 259, Huỳnh Hoặc chương 259, Huỳnh Hoặc Côn Luân kiếm chủ lại lắc đầu. Lời ấy sai rồi, bần đạo coi là, cái này có lẽ cũng là chúng ta cơ duyên. Ánh mắt mọi người đều nhìn về hắn. Hôm nay mới biết thiên địa chí lớn, chúng ta nếu là một mực khốn thủ giới này, cuối cùng chỉ là hết ngồi đại giếng, vị này đại năng đã có thể thần du thái hư, nói rõ kia thiên ngoại cũng không phải là tĩnh mịch, nói không chừng tại cái kia Hạo Nguyệt Huỳnh Hoặc phía trên cũng có tu chân văn minh tồn tại. Hán, để ở đây trong mắt của tất cả mọi người đều sáng lên một vệt ánh sáng. Vị này đại năng có thể thần du tinh hải, nói rõ vũ trụ mênh mông bên trong cũng không phải là chỉ có Lam Tinh chỗ này chỗ tu hành. Bọn hắn trước kia chỉ muốn phi thăng, nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới cái gọi là phi thăng khả năng không chỉ là dọn đột phá, cũng có thể là ngang thăm dò. Kiếm chủ có ý tứ là chúng ta cũng làm bắt chước thượng cổ thiên hiển, luyện chế pháp bảo phi thuyền, vượt qua tinh hải, đi tìm một chút cái kia vực ngoại chi bí. Tử Dương chân nhân cũng tới hứng thú. Chính là ý này. Cùng ở chỗ này hết ngồi đại giếng, hoảng sợ không chịu nổi một ngày, chẳng biết lúc nào lại sẽ có đại năng đi ngang qua nơi đây, không bằng chủ động xuất kích, tới kiến thức một cái chân chính rộng lớn thiên địa. Thiện, thiện. Tâm tình của mọi người đều bị điều động bắt đầu. Tham dò không biết tinh không, tìm kiếm cái khác tu chân văn minh dụ hoặc. Đối với mấy cái này đã đứng tại thế giới đỉnh mấy trăm năm người mà nói, là khó mà kháng cự. Nhưng rất nhanh, Vân Hạc Chân Quân liền cho bọn hắn tạt một chậu nước lạnh. Các vị đạo hữu, vượt qua tinh hải, nói nghe thì dễ. Hắn bung tay áo, tại trước mặt diễn toán, vô số phức tạp tinh đồ cùng khoảng cách số liệu ở trong đó lấp lóe. Bằng vào ta các loại nguyên anh kỳ tu vi, cho dù không ngủ không nghỉ, đi cả ngày lẫn đêm, muốn đến gần nhất mình hoặc, pháp lực cũng muốn hao hết mấy lần, chỉ là linh khí này bổ sung, chính là chúng ta không cách nào giải quyết nan đề, lại càng không cần phải nói cái kia tinh hải bên trong không biết phong bạo loạn lưu. Trừ phi có thể luyện chế ra trong truyền thuyết, lấy linh mạch làm hệ tâm, có thể tự mình chuyển hóa linh khí, tự mang đại trận, có thể so với một tòa di động động phủ độ không bảo thuyền. Vân Hạc Chân Quân thở dài, có thể loại bảo vật này, bây giờ chỉ là trên điện tịch một câu ghi chép thôi, đừng nói linh mạch khó tìm, chỉ là kiến tạo cần có các loại thiên tài địa bảo, đều không phải là chúng ta có thể gộp đủ. Vừa mới còn nóng liệt bầu không khí, trong nháy mắt ngồi xuống. Đúng vậy a, lý tưởng rất đầy đặn, hiện thực rất xương cảm giác. Tinh thần đại hải cố nhiên hướng tới, nhưng bọn hắn xuất liên tục biển thuyền đều không có. Việc này còn cần bàn bạc kỹ hơn. Việc cấp bách vẫn là suy nghĩ tại phương thiên địa này sắp đến đại thế, về phần tinh hải sự tình, trước thu thập tương quan thượng cổ ghi chép, nói không chừng có thể tìm tới phiên bản đơn giản hóa phi thuyền bản vẽ. Các vị đại năng cuối cùng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu đồng ý, bên trong tiểu thế giới. Lâm Thánh nhìn xem những cái kia bởi vì hắn sơ ý một chút mà dọa đến hồn bất phụ thể nguyên anh các tu sĩ. Độ không bảo thuyền, tinh thần đại hải, não bổ thật nhiều, vẫn rất có sức tưởng tượng. Bất quá, ý nghĩ này không sai. Hắn ngay từ đầu chỉ là muốn nhìn trong những người này đấu. Hiện tại xem ra, để bọn hắn xông ra làm tinh, đi rộng lớn hơn trên võ đài hát hí khúc, tựa hồ càng có ý tứ. Thiên khoa ký hải đăng nước, tu tiên bên cạnh hạ quốc tiên môn, tín ngưỡng bên cạnh Âu Lục giáo đình, lại thêm loạn thất bát tao tả thần yêu tộc. Đem bọn hắn toàn đều ném vào vũ trụ cái này càng lớn trong dương, sẽ va chạm ra như thế nào hỏa hoa đâu. Với bạn, bọn hắn không phải khổ vì không có pháp bảo phi thuyền sao? Để bọn hắn mình tạo nên là phàm nhân có được có 102 toàn cầu công nghiệp chế tạo năng lực cùng khoa học lý luận cơ sở, mà tu tiên giả thì nắm giữ lấy trận pháp luyện khí cùng vận dụng linh lực pháp môn. Đem hai cái này kết hợp bắt đầu, lấy khoa học kỹ thuật hiện đại vật liệu học cùng công trình học thân thể, lấy tu tiên trận pháp cùng linh lực làm hệ tâm, tạo ra một chiếc có thể tại trong vũ trụ đi thuyền phi thuyền, cũng không phải là không có khả năng. Nhưng cái này cần động lực, một cái để bọn hắn không thể không hợp tác, không thể không đem toàn bộ tài nguyên đều đện vào đi lý do. Vậy liền giúp các ngươi một tay. Lâm Thánh vỗ tay phát ra tiếng. Hệ thống bảng ở trước mặt hắn triển khai. Hệ thống, ta muốn tại mình hoặc bên trên đóng một tòa miếu. Chỉ lệnh đã xác nhận, đang tại điều động thế giới editor. Lâm Thánh trước mặt màn sáng bên trên bắn ra một cái không gian 3 chiều hỏa tinh mô hình. Hắn trực tiếp đem một đoạn ý niệm rót vào trong đó. Một tòa phong cách cổ xưa to lớn đạo cung, mang theo vài phần siêu thoát vạn vật cảm giác. Tại hỏa tinh cái kia hoang vu màu đỏ trên mặt đất, đột ngột từ mặt đất mọc lên. Đạo cung cũng không phải là thực thể, mà là một loại xen vào hư thực ở giữa tồn tại. Khi thì rõ ràng, khi thì mơ hồ. Không gian chung quanh thậm chí bởi vì nó tồn tại mà phát sinh rất nhỏ và mèo. Đạo cung không có bảng hiệu, chỉ có một đạo hùng vĩ mà phong cách cổ xưa chữ đạo treo ở cửa chính phía trên. Trang cảnh cấu trúc, đạo tổ hành cung, tàn, đã tạo ra. Thiết lập, bên trong di tích bộ có lưu lại đạo cảm ngộ bia đá chí tòa, không cách nào mang rời khỏi, chỉ có thể ngay tại chỗ lĩnh hội. Di tích bên ngoài đem chu kỳ tính phong thích cường độ cao mạch sung, cũng kèm thêm đại đạo chân ngôn hướng lam tinh truyền bá. Vì gia tăng chân thực cảm giác, Lâm Thánh còn cố ý đem tòa này đạo cung thiết lập là không trọn vẹn. Giống như là cái nào đó vĩ đại tồn tại đã từng đi ngang qua nơi đây, tiện tay lưu lại một đạo vết tích. Về phần những bia đá kia bên trên cảm ngộ, thì là hắn đem đạo đức kinh dùng cao thâm nhất khó lường thông dụng ngôn ngữ phiên dịch một lần, khắc đi lên. Có thể lĩnh ngộ ra cái gì, đều xem chính bọn hắn nó bổ. Không sai biệt lắm, lại cho nó thêm cái ra sân đặc hiệu. Hắn tiện tay đem một cỗ tinh thuần linh khí đoàn, bóp thành một viên áp xúc đến cực hạn điểm sáng, đạn hướng hỏa tinh mô hình. Làm điểm sáng đánh trúng tòa kia hư ảo đạo cung lúc, Lâm Thánh khinh khinh vỗ tay phát ra tiếng. Một giây sau, một trận đủ để chấn kinh toàn bộ Lam Tinh văn minh sự kiện chính thức trình diễn. Lam Tinh, Hạ Quốc, Đại Thiên Văn tổng bộ. Quan chắc trong đại sảnh, chỉ có xe vở thùng máy quạt tiếng ông ông. Tất cả nghiên cứu viên tại chỗ ngồi của mình, nhìn chằm chằm trước mặt khối kia to lớn màn ảnh chính. Trên màn hình, từng dãy màu đỏ cảnh báo bộ cột đang tại điên cuồng lấp lóe. Báo cáo, báo cáo. Hỏa tinh tọa độ giám sát đến vượt qua nhân loại phạm vi hiểu biết siêu cao tần năng lượng bộc phát. Một cái tuổi trẻ nghiên cứu viên trước hết nhất kịp phản ứng. Quan chắc tổ trưởng, một vị tóc hoa dâm thầy giáo giả, lão đạo địa chạy đến màn ảnh chính trước. Không có khả năng, điều đó không có khả năng, loại này năng lượng cấp đủ để. Hắn đã tìm không thấy thích hợp từ ngữ để hình dung. Ở mấy phút đồng hồ trước, bọn hắn bố trí tại gần đất trên quỹ đạo kính viễn vọng, bắt được một tổ đến từ hỏa tinh dị thường tín hiệu. Mới đầu bọn hắn tưởng rằng thái dương phong bạo tạo thành quấy nhiễu. Từ quỹ đạo vệ tinh chuyển về thời gian thực hình ảnh, làm cho tất cả mọi người đều ngậm miệng lại. Trong tấm hình, ngay tại hỏa tinh cái kia phiến chứ danh hỏa sơn bên cạnh, một chùm kim sắc cột sáng phóng lên tận trời, xé rách hỏa tinh mỏng manh tầng khí quyển. Cột sáng trung tâm, một tòa nguy nga đông phương phong cách cung điện hư ảnh, tại đầy trời màu đỏ cắt bụi bên trong như ẩn như hiện. Chương 260, đạo cung cùng lúc đó, hải đăng nước cục hàng không, Âu Lục trong không gian. Toàn cầu tất cả có được sâu không dò xét năng lực quốc gia cùng tổ chức, đều trong cùng một lúc, dùng rõ ràng nhất hình tượng, tiếp thu được trận này đến từ mình hoặc thần tích. Cái này còn vẹn vẹn phàm nhân có thể nhìn thấy cảnh tượng. Ngay tại hỏa tinh dị biến cùng thời khắc đó, Đồng Lai tiên đảo, Côn Luân bí cảnh, Thục Sơn kiếm cát. Những cái kia vừa mới bởi vì linh khí triều tịch mà tâm thần khuấy động nguyên anh các lão tổ, lần nữa bị ép bên trong gãy mất tu hành. Một đạo hùng vĩ phong cách cổ xưa phảng phất từ vũ trụ sinh ra mới bắt đầu liền đã tồn tại, lại phảng phất ngay tại vang lên bên thai đạo âm. Tại trong thức hải của bọn họ vang lên. Huỳnh hoặc truyền đạo, khai thiên môn, người có duyên đều có thể triều bái. Trong Bích Du cung, Vân Hạc chân quân đống nhiên mở hai mắt ra. Một ngụm lịch huyết không bị khống chế phun ra, đem trước mặt bạch ngọc sàn nhà nhuộm đỏ một mảnh nhỏ. Lần này hắn không có chút nào sợ hãi, mà là mặt mũi tràn đầy cuồng hỉ cũng không dám tin. Thiên Cơ lão nhân hắn nói đều là thật. Đại thế, chân chính đại thế lại là dùng cái này loại phương thức mở ra. Hắn không lo được lau vết máu ở khóe miệng, lập tức bấm pháp quyết, thần niệm trong nháy mắt vượt qua vạn dặm, lần nữa triệu tập thần niệm pháp hội. mấy vị nguyên anh chân quân thân ảnh liên tiếp xuất hiện, trên mặt của mỗi người đều mang khó mà che giấu kích động. Chư vị đều nghe được. Huỳnh Hoặc, đạo tổ. Vậy mà thật có đạo tổ, lão nhân gia ông ta tại Huỳnh Hoặc mở ra đạo tràng. Tử Dương chân nhân càng là trực tiếp đứng lên đến, trên thuyền đi qua đi lại, khó tự kiềm chế. Chúng ta trước đó còn đang vì phi thuyền bản vẽ phát sầu, bây giờ vì bọn ta chỉ rõ con đường. Đây là thiên đại tiên duyên a. Vân Hạc chân quân cưỡng chế kích động trong lòng, để cho mình bảo trì trấn định. Chư vị còn nhớ rõ thiên cơ lão nhân nói sao? Phúc họa tương y đi. Như thế cơ duyên giáng lâm, tuyệt không phải chúng ta được hưởng. Những người phàm tục kia, những cái kia man gì, cũng đã nhìn thấy thần tích, cái này mình hoặc đạo tràng, chắc chắn trở thành tiên hạ vùng giao tranh. Thì tính sao? Một bầy kiến hôi thôi, cũng dám tranh với bọn ta đoạt tiên duyên. Với bạn, cũng làm cho bọn hắn mở mang kiến thức một chút, ta huyền môn chính tông thủ đoạn chân chính. Nguyên Anh chân quân nhóm nhiệt huyết sôi trào, lập tức bắt đầu thương nghị như thế nào bằng nhanh nhất tốc độ tiến về mình hoặc. Dù là tạm thời không cách nào nhục thân vượt qua, cũng muốn biện pháp đem thần niệm hoặc là pháp bảo ném đưa qua, chiếm trước tiên cơ. Ngay tại tu tiên giới vì thế mà chấn động thời điểm, Lam Tinh phàm tục thế giới đã bị trận này đột nhiên xuất hiện thiên ngoại gửi thư triệt để dẫn bạo. Hải đăng nước, trụ sở dưới đất. Tiến sĩ, ngươi có thể cho ta giải thích một chút, cái kia mẹ nó là cái gì sao? Tướng quân dùng ngón tay dùng sức đâm hình chiếu bên trên cái kia mơ hồ nhưng vẫn như cũ hành vĩ đạo cung hư ảnh. Vậy đến từ hỏa tinh dung chuyển, không chỉ có để toàn thế giới phàm nhân lâm vào điên cuồng, cũng làm cho tòa này tự khoe là nhân loại khoa học kỹ thuật đỉnh điểm pháo đài dưới đất rơi vào trầm mặc. Tất cả mọi người đều nhìn tiến sĩ, cái này Thiên Khải Liên Minh người sáng lập. Tướng quân, căn cứ trước mắt chúng ta nhận được tất cả số liệu, ta không cách nào giải thích. Tiến sĩ trên trán tất cả đều là mồ hôi lạnh, hắn càng không ngừng lấy tay khăn lau sạch lấy, nhưng mồ hôi vẫn là theo gương mặt chảy xuống. Thanh âm của hắn lần thứ nhất mang tới run rẩy. Đây là thần học, không phải khoa học. Chúng ta bỏ ra mấy chục vạn ức, hao phí vô số tài nguyên, mới phá giải ra tinh minh khoa học kỹ thuật, kết quả đây. Đông Phương trong thần thoại một cái thần, ở trên sao hỏa đóng một tòa miếu. Ngươi nói cho ta biết đây không phải đang nói đùa. Bọn hắn trước đây không lâu còn tại chế rêu Hạ Quốc chính thức ý đồ thành lập bản thổ tín ngưỡng hành vi là phong kiến mê tín. Kết quả đạo tổ cho bọn hắn vang dội nhất một bạn hai. Tín tiêu có phản ứng gì? Tướng quân hô hấp dần dần bình phục lại, hắn biết nổi giận không giải quyết được vấn đề gì. Nó không có chủ động phản ứng, chúng ta đã đem tất cả quan trắc được số liệu đưa vào cho nó, đang tiến hành phân tích. Tướng quân, cần hiện tại kết nối nó sao? Liên lên. Tiến sĩ đi đến trong phòng họp trước đài điều khiển, ngón tay tại trên bàn phím nhanh chóng gõ mấy cái. Đèn trong phòng ảm đạm xuống, cái viên kia tinh minh tín tiêu hình chiếu 3D xuất hiện ở bản hội nghị trung ương. Nó vẫn tại xoay chầm chầm lấy, tản ra u lam quang mang. Đã kết nối. Quan chỉ huy, có gì chỉ lệnh? Tín tiêu, phân tích ngươi mới vừa lấy được số liệu, nói cho ta biết, đó là cái gì? Tín tiêu trầm mặc một lát, tựa hồ tại tiến hành số liệu khổng lồ tính toán. Hình chiếu bên trên, vô số đời mã như là thác nước chảy qua. Rốt cục, mới văn tự xuất hiện. Số liệu phân tích hoàn thành, không cách nào định nghĩa. Nên năng lượng hình chiếu hiện tượng, không phù hợp đã biết bất luận một loại nào vật lý pháp tắc, hắn tạo dựng phương thức, siêu việt tinh minh trong kho tài liệu ghi lại tất cả văn minh đẳng cấp, khả năng lượng tầng cấp. Sơ bộ tính ra, đủ để trong nháy mắt chôn vùi một cái tiêu chuẩn hành tinh. Người trong phòng họp đều nín thở. Kết luận, nên hiện tượng là không biết tồn tại đối không gian một lần tin tức bắn ra, hắn động cơ không rõ, kỳ kỹ thuật nguyên lý không cách nào phân tích, hắn nguy hiểm đẳng cấp không cách nào xác định. Nói cách khác, ngươi cũng không biết đó là cái gì. Đúng vậy, quan chỉ huy, nhưng căn cứ tinh minh đối không biết văn minh tiếp xúc chuẩn tắc thứ 1003 đầu, làm tao ngộ không thể nào hiểu được hiện tượng lúc, tối ưu lựa chọn cũng không phải là lẩn tránh hoặc đối kháng, mà là tiếp xúc cùng học tập. Tín tiêu văn tự tiếp tục hiện hiện. Đề nghị điều động dò xét đơn vị, tiến về nên tin tức bắn ra đầu nguồn tọa độ tiến hành thực địa tiếp xúc, thu thập trực tiếp số liệu. Cử động lần này hoặc sẽ có trợ ở phân tích nên hiện tượng, cũng đối giải tỏa bản tín tiêu tầng sâu kho số liệu sinh ra chính diện xúc tiến tác dụng. Tiến sĩ mắt sáng rực lên bắt đầu. Tướng quân, nó để cho chúng ta trừ hỏa tinh. Tướng quân nhìn xem tín tiêu cho ra đề nghị, lại nhìn một chút chung quanh những cái kia dục dịch quân đội cao tầng cùng tập đoàn đại biểu. Hắn hiểu được, mình không có lựa chọn thứ hai. Vô luận trên sao hỏa vật tiên là Đông Phương thần tiên vẫn là địa ngục các ma, bọn hắn đều phải đi. Không phải là vì cái gì cầu thí học tập cùng tiếp xúc, mà là bởi vì bọn hắn không thể lạc hậu. Hạ quốc người thờ phụng đạo tổ hiện tại đạo tổ ở trên sao hỏa hiển linh, bọn hắn sẽ không đi sao? Bọn hắn một khi đi, một khi từ bên trong đạt được cái gì mạnh hơn võ đạo lớn lực lượng. Cái kia hải đăng nước 10 năm này lừa mình dối người tất cả khoa học kỹ thuật ưu thế, đều sẽ tại trong vòng một đêm biến thành một chuyện cười. Trận đấu này, bọn hắn đã lạc hậu nhiều lắm. Bọn hắn lựa chọn duy nhất, liền là cùng chạy, đồng thời không tiếc bất cứ giá nào địa vượt qua. Tiến sĩ, tại tướng quân, khởi động lại vũ trụ kế hoạch, ta muốn trong 3 tháng nhìn thấy chúng ta người đứng tại hỏa tinh tòa kia đáng chết đạo cung cổng. 3 tháng, tướng quân, điều đó không có khả năng. Vô luận là tên lửa vận chuyển vẫn là sinh mệnh duy trì hệ thống, chúng ta đều cần càng nhiều thời gian. Vậy liền đem bọn hắn từ trong phần mộ móc ra. Tướng quân đánh gãy hắn, đi tìm những cái kia thế kỷ trước sở ta thuật trong kế hoạch đám lao giả này, đi tìm những cái kia bị chúng ta tuyết tàng tại từng cái đại học cùng trong phòng thí nghiệm thiên tài. Chương 261, đại đạo chân ngôn. Chương 261, đại đạo chân ngôn nói cho bọn hắn, quốc gia cần bọn hắn, dự toán vô thượng hạn, quyền hạn vô thượng hạn. Ta chỉ cần kết quả. Vâng. Tướng quân. Tiến sĩ đứng thẳng lên thân thể. Hiện tại, liền đi tuyên bố A nói cho toàn thế giới, chúng ta hải đăng nước, sẽ lại một lần nữa đại biểu toàn nhân loại, bước về phía tinh thần đại hải. Hạ quốc, kinh thành cục điều tra tổng bộ. Đồng dạng một trận hội nghị, bầu không khí lại có vẻ có chút vi diệu cổ quái cùng xấu hổ. Màn ảnh chính bên trên đồng dạng phát hình hỏa tinh dị biến cảnh tượng, nhưng cùng hải đăng nước bên kia chấn kinh cùng phẫn nộ khác biệt. Tất cả mọi người ở đây trên mặt đều mang một loại 3 phần chấn kinh, 3 phần mở miệng. Còn có 4 phần, nguyên lai thằng hề đúng là chính ta biểu lộ. Lục Minh làm hội nghị người chủ trì, cũng cảm giác yết hầu có chút làm. Hắn háng giọng một cái, ý đồ đánh vỡ loại trầm mặc này. Các vị, liên quan tới lần này hình hoặc truyền đạo sự kiện, mọi người có ý kiến gì không? Không một người nói chuyện. Ánh mắt mọi người đều không hẹn mà cùng địa liếc về phía ngồi ở trong góc, chính nhắm mắt dưỡng thần tiền giáo sư. Tiền giáo sư, vị này mới võ đạo người khai sáng. Mấy tháng trước còn tại rong rạc địa luận chứng quốc vận khoa học tính cùng tính tất yếu. Bây giờ đạo tổ trực tiếp ở trên sao hỏa tới cái thực tên chứng nhận, khiến cho bọn hắn trước đó tất cả căn cứ vào khoa học cùng chủ nghĩa duy vật lý luận tôi diễn, toàn đều biến thành một trận cỡ lớn hành vi nghệ thuật. Thật lâu vẫn là trưởng lão mở miệng trước. Lần trước cái kia coi bói lao tiên sinh nói, thật đúng là chuẩn a. Lục Minh cúi đầu. Cái kia chỉ có một mình hắn thấy qua đoán mệnh lão giả. Minh xác nói cho hắn biết, thiếu đào mộ, không phải có đại phiền toái. Hiện tại xem ra, người ta nói không phải đào mộ có phiền phức, mà là căn bản không cần thiết đào. Cơ may thực sự, căn bản cũng không dưới đất, mà là tại trên trời. Khô khụ. Lục Minh kiên trì tiếp tục nói, căn cứ bộ môn kỹ thuật sơ bộ phân tích, sự kiện lần này cùng giáo đình Thánh Lâm ngày tại năng lượng biểu hiện hình thức bên trên có bản chất khác biệt, nó càng thuần túy, càng hùng vĩ, càng phù hợp chúng ta đối đại đạo phỏng đoán. Căn cứ thiên cơ viện suy tính, đạo tràng mỗi lần phóng thích mạch xung lúc, lam tinh bên trên nồng độ linh khí đều sẽ xuất hiện một lần biên độ nhỏ mãi mãi tăng trưởng, nói cách khác, nó đang chủ động trả lại thế giới của chúng ta. Vậy chúng ta còn chờ cái gì? Hải đăng nước bên kia khẳng định đã ngồi không yên. Chúng ta cũng nhất định phải lập tức tổ chức đội ngũ quá khứ. Đây chính là chúng ta đạo tổ đạo tràng. Há lại cho những cái kia man di nhung chạm. Một cái quân đội đại biểu nhịn không được nói ra. Đúng. Nhất định phải đem quyền chủ động nắm giữ trong tay chúng ta. Lập tức lên, khởi động cấp bậc cao nhất hàng không vũ trụ kế hoạch. Trong phòng họp, quần tình xúc động. Từ linh khí khôi phục đến nay, bọn hắn mặc dù bằng vào võ đạo tạm thời dẫn trước, nhưng vô luận là giáo đình thân tích, vẫn là hải đăng nước dị năng, đều để bọn hắn cảm thấy áp lực lớn. Mà bây giờ, bọn hắn hạ quốc mình lão tổ tông, trực tiếp tại một tinh cầu khác bên trên khai tông lập phái. Cái này tương đương với trực tiếp đem cơ duyên bày tại trước mặt bọn hắn. Đều yên lặng một chút, muốn đi là khẳng định phải đi, với lại phải dùng tốc độ nhanh nhất, không tiếc bất cứ giá nào. Ánh mắt của hắn đảo qua ở đây mỗi người. Nhưng chúng ta không thể cùng hải đăng nước một dạng. Bọn hắn muốn đi cướp đoạt cường đạo, mà chúng ta là đi triều thánh. Lập tức liên hệ bộ môn tuyên truyền, chúng ta phải hướng toàn thế giới tuyên bố, hạ quốc đem gánh vác lên thăm dò vũ trụ cùng truyền thừa văn minh cổ xưa sứ mệnh, chúng ta đem điều động sứ giả, tiến về huyền hoặc, cấu kiến đạo tổ, vì thiên hạ thương sinh cầu phúc. Những cái kia tiên môn, bọn hắn không phải tự khoe là huyền môn chính tông sao? Hiện tại đạo tổ pháp chỉ đã dưới, đi nói cho bọn hắn, tiếp tục núp ở trên núi cùng ngày lão đại, vẫn là cùng nước đồng hành, chung phó tiên duyên, để bọn hắn tự chọn. Võ đạo thế giới bên kia cũng muốn gấp rút khai phát, nơi đó chính là chúng ta nhất ổn định khoáng sản căn cứ. Lục Minh, tại chuyện này, ngươi đến tổng phụ trách, cần bất kỳ tài nguyên bất luận cái gì quyền hạn, trực tiếp tới tìm ta. Vâng, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Đạo tổ cũng tốt, người ngoài hành tinh cũng được. Hắn chỉ biết là, tại trận này quét sạch toàn cầu biến đổi bên trong, quốc gia của hắn nhất định phải đi tại tất cả mọi người phía trước nhất. Cùng ngày, hạ quốc cùng hải đăng nước, cơ hội trong cùng một lúc, tuần tự hướng toàn thế giới tuyên bố, đem khởi động lại cũng toàn diện thăng cấp hắn vũ trụ thăm dò kế hoạch. Mục tiêu trực chỉ huỳnh hoặc, hạ quốc lớn nhất siêu phàm người online giao lưu cộng đồng, võ đạo diễn đàn. Tại huỳnh hoặc truyền đạo sự kiện phát sinh về sau, nơi này liền triệt để đi rồi. Nóng bỏng nhất bản khối đã không phải là trước kia công pháp giao lưu khu hoặc là nhiệm vụ treo giải thưởng khu, mà là một cái mới mở bản khối. Đại đạo chân ngôn, mỗi một cái công bố mình nghe được chân ngôn người đều ở nơi này chia sẻ kinh nghiệm của mình. Ta đi ngủ một giấc, tỉnh lại trong đầu liền có thêm đoạn lời nói, cái gì vũ trụ phong mang, giấu tại hạt bụi nhỏ, ý gì à? Trên lầu ngươi coi là tốt, ta nghe được là hip hop đại đạo, phổ độ chúng sinh, đạo tổ là muốn cho ta đi làm luyện tập sinh sao? Ta hiện tại đi còn kịp sao? Có người hay không nghe được chiến đấu pháp môn? Ta tối hôm qua mơ tới một tổ rất kỳ quái khiêu vũ tư thế, buổi sáng hôm nay thử một chút, không có cảm giác có làm được cái gì, nhưng cửa tiểu khu cái kia lão đối ta gọi hợp kỳ, hôm nay nhìn thấy ta trực tiếp cụm đuôi chạy. Ta nghe được tựa như là một đoạn nhạc phổ, bắn ra đến cảm giác lòng tham tĩnh, hai ngày này làm phức tạp ta thật lâu bình cảnh, thế mà buông lỏng. Vô số chia sẻ tiếp bên trong, chín thành chín đều là theo dệt vô cớ, cùng phong chơi ngạnh. Nhưng ngẫu nhiên xen lẫn ở trong đó, mấy cái như vậy miêu tả tường tận, lo dịp trước sau như một với bản thân mình thiết mời. Sẽ luôn để cho tiềm phục tại trong diễn đàn các đại tổ chức tình báo, như nhặt được trí bảo. Bọn hắn giống như là mò kim đáy biển một dạng, ý đồ từ những này phân tạp trong tin tức, chắp vá xuất đạo tổ toàn cảnh. Suy đoán hắn yêu thích cùng mục đích. Số ít chân chính có đoạt được người, đối với cái này giữ kín như bưng. Mà so với dân gian cùng tổ chức tình báo khí thế ngất trời, cao tầng động tác thì phải trực tiếp được nhiều. Hạ quốc Tây Bắc, sa mạc chỗ sâu, một tòa trụ sở bí mật, tại ngắn ngủi trong một tháng đột ngột từ mặt đất mọc lên. Nơi này tụ tập hạ quốc đứng đầu nhất nhà khoa học, công trình sư, vật liệu học gia, cùng những cái kia mới vừa từ sơn môn bên trong đi ra tới, chân chính tu tiên giả. Giờ phút này nhà máy trong phòng họp chính tiến hành một trận cãi vã kịch liệt. Ta không đồng ý. Một người có mái tóc hoa râm, mang theo kính đen láo giả, đem một chồng thật dày bản vẽ thiết kế dùng sức vỗ lên bàn. Hắn là hạ quốc tổng công trình sư. Chúng ta thiết kế là một chiếc có thể tại tinh tế trong không gian đi thuyền phi thuyền, không phải là các ngươi trong đạo quán đốt chơi lư hương. Ngươi nhìn các ngươi cho ta đây là cái gì? Hình bầu dục. Các ngươi làm đây là trứng gà sao? Hoàn toàn không phù hợp không khí động lực học. Các ngươi cân nhắc qua trở về tầng khí quyển lúc khí động bố cục sao? Hắn chỉ vào cái bàn đối diện mấy cái đạo sĩ, tức giận đến ngón tay đều đang phát run. Chương 262, thử thuyền chương 262, thử thuyền cầm đầu, chính là thuộc sơn phái Vương trưởng lão. Vương trưởng lão đồng dạng không chút nào yếu thế, đem trong tay một cái la bàn hướng trên bàn vừa để xuống. Tiên tổng công, bần đạo kính ngươi là phàm nhân bên trong trí giả, nhưng khác nghề như cách núi. Phi thuyền kiến tạo chính là đoạt thiên địa chi tạo hóa, há có thể dùng các ngươi phàm tục ánh mắt đến ước đoán. Hắn cầm lấy cái kia phần bản thiết kế, dùng ngón tay ở phía trên vẽ một vòng tròn. Các ngươi cái này thiết kế, đầu nặng chân nhẹ, bên trong trục bất ổn, hoàn toàn vi phạm với ngũ hành cân bằng chi đạo. Đến lúc đó linh lực không lưu chuyển thuận lợi, trận pháp ở giữa bài xích lẫn nhau, còn không có bay ra phương thiên địa này, liền muốn ở nửa đường bên trên tự mình giải thể. Quả thực là hồ nháo. Tiên tổng công tức giận đến dựng râu trừng mắt. Ta nhìn ngươi cái này mới là hồ nháo. Ngu muội, ngoan cố. Vương trưởng lão cũng đập cái bàn. Một cái suốt đời thờ phụng khoa học cùng số liệu, một cái đầy trong đầu đều là âm dương ngũ hành cùng chu thiên tinh đấu. Hai người từ phi thuyền ngoại hình, cho tới tài liệu lựa chọn, lại đến hệ thống động lực hùng, không có một cái nào địa phương có thể đạt thành chung nhận thức. Trong phòng thí nghiệm, thường xuyên có thể nhìn thấy trường hợp như vậy. Một đám đỉnh tiêm tiến sĩ viện sĩ, vây quanh mấy cái đạo sĩ. Bởi vì một cái linh bộ kiện tiếp lời nên dùng động và chốt kết cấu vẫn là dùng mối hàn công nghệ mà tranh đến mặt đỏ tới mang tai. Cục điều tra liên lạc viên mỗi ngày chỉ là điều đỉnh mâu thuẫn của bọn họ, liền chạy gãy chân. Loại tình huống này cũng đồng dạng phát sinh ở Hải Dương một bên khác. Bất quá Hải Đăng nước bên kia cũng không có tu sĩ gia trì. Cuối cùng một phần điều hòa phương án được bày tại Lục Minh trên bàn công tác. Từ hắn tự mình đánh nhịp, giao cho tầng cao nhất. Đã ai cũng không thuyết phục được ai, vậy liền hợp tác. Phi thuyền chủ thể kết cấu, nguồn năng lượng hạch tâm, sinh mệnh duy trì hệ thống, từ khoa học đoàn đội toàn quyền phụ trách. Mà phi thuyền trận pháp khắc họa, vật liệu luyện chế, linh khí chuyển hóa thì từ trong tiên môn người phụ trách. Thế là một bức tranh kỳ quái xuất hiện ở căn cứ dây chuyển sản xuất bên trên. Cánh tay máy chuyên trở lấy từng khối mới nhất nghiên cứu ra cực kỳ cao cường độ hợp kim titan tấm vật liệu, sắp đặt tại thân tàu xương rồng bên trên. Mà ở bên cạnh nó, mấy vị đến từ Thục Sơn luyện khí đường trưởng lão chính thúc dục chân hỏa, đem những cái kia kim loại tấm vật liệu thiêu đến đỏ bừng, khiến cho kết cấu bên trong phát sinh huyền ảo biến hóa. Một cái khác đầu dây chuyển sản xuất bên trên, người mặc màu trắng vô trần phục nhân viên nghiên cứu khoa học tại thân tàu trên nội bích khắc họa lấy phức tạp mạch điện. Tiếp lấy liền có tu sĩ tiến lên, dung hòa với hung thú máu cùng chu sa đặc chế phù bút. Tại những cái kia mạch điện tiết điểm chỗ, một bút một họa địa phát họa ra tụ linh phù văn cùng phòng ngự trận văn. Khoa học nghiêm cẩn cùng tiên đạo huyền ảo, lần thứ nhất như thế chặt chẽ địa kết hợp ở cùng nhau. Trong thời gian này, cái kia tên là Cơ Thần Bí gia tộc hậu nhân cũng xuất hiện lần nữa. Hắn không chỉ có là hạng mục cung cấp mấy loại đã thất truyền cổ đại hợp kim phối phương, thậm chí còn mang đến một khối nghe nói là thời kỳ thượng cổ còn xuất lại, có thể trên phạm vi lớn tăng phúc trận pháp uy lực thiên tinh thạch. Cái này thật to tăng nhanh bộ môn tiến trình. Rốt cục tại hao phí khó có thể tưởng tượng nhân lực vật lực về sau, 2 tháng sau, Lam Tinh chiếc thứ nhất đúng nghĩa tu tiên phi thuyền sắp hoàn thành sau cùng lắp ráp. Căn cứ hoạch tâm nhất dưới mặt đất ụ tàu, không gian to đến kinh người. Khổng lồ thân tàu chính lơ lửng tại ụ tàu trung ương cố định trên kệ. Đến lúc cuối cùng một khối sắc ngoài được cài đặt hoàn tất, tất cả nhân viên công tác đều đã lùi đến khu vực an toàn bên ngoài lúc. Trong bộ tổng chỉ huy, Lục Minh nhìn xem trước mặt trên màn hình lớn truyền đến hình tượng, hít sâu một hơi, nhấn xuống trước mặt hắn cái kia màu đỏ cái nút. Câu đạo số 1, nguồn năng lượng hệ thống khởi động. Theo chỉ thị của hắn truyền đạt, trong phi thuyền, một cái làm nhỏ xuống có thể khống chế phản ứng tổng hợp hạt nhân lò phản ứng, phát ra trầm thấp ánh minh. Tiếp theo bị khắc tại thân tàu nội bộ mấy vạn cái tụ linh phù văn đồng thời sáng lên. Năng lượng thuận trận pháp mạch lạc lưu chuyển, cuối cùng hội tụ đến ở vào thân tàu phần đuôi 10 cái to lớn hình khuyên tên lửa đẩy bên trên. Nơi đó không có phương miệng, chỉ có từng vòng phức tạp trận bàn. Tiến lên trận liệt, bổ sung năng lượng hoàn tất. Ngoại bộ từ lực cướp thuốc giải trừ, bắt đầu lần thứ nhất bất lực lực lơ lửng khảo thí. Cố định thân tàu to lớn cánh tay máy chậm rãi thu hồi, nặng đến mấy vạn tấn quái vật khổng lồ, tại tất cả mọi người nhìn soi mói, thoát ly tất cả ngoại lực chèo chống, không có rung động dữ dội, cũng không có chói tai tạp âm. Nó chỉ là như vậy bình ổn lơ lửng tại trong giữa không trung. Thân tàu mặt ngoài những cái kia ám kim sắc trận pháp đường vân, bởi vì năng lượng lưu chuyển mà phát ra vầng sáng nhàn nhạt, nhạt. Giờ khắc này, vô luận là tiền tổng công, vẫn là Vương trưởng lão, tất cả là chiếc thuyền này bỏ ra tâm huyết người, đều nín thở, trong mắt phản chiếu lấy cái kia lơ lửng giữa không trung quái vật khổng lồ. Nó không chỉ là một chiếc phi thuyền, nó là một cái thời đại trước kết thúc, một cái kỷ nguyên mới nhạt dạo. Câu đạo số 1, mở ra tiến lên trận liệt, chuyển bận công suất 30 tiến hành lần thứ nhất thẳng đứng trèo lên khảo thí, mục tiêu độ cao 3.000m. Thu được. Sau một khắc, tất cả mọi người đều cảm giác dưới chân mặt đất truyền đến một trận cực kỳ nhỏ chấn động. Dưới phi thuyền vương, cái kia vài chục tòa hình khuyên tên lửa đẩy nội bộ trận văn trong nháy mắt được thắp sáng. Bọn chúng tại đáy thuyền tạo thành một mảnh to lớn phản trọng lực trận. Nặng nghề sắt thép cự thú chậm rãi lên không, làm phi thuyền hoàn toàn thăng ra dưới mặt đất tụ tàu, đi vào sa mạc trên gần bãi không lúc. Trên người nó những cái kia cùng mạch điện kết hợp tụ linh trận văn toàn bộ bị kích hoạt. Tiến lên trận liệt chuyển vận ổn định, năng lượng chuyển hóa hiệu suất hợp cách, thân tàu kết cấu hoàn hảo. Đang tại trèo lên, đã đột phá tầng đối lưu, đã đến tầng bình lưu. Phi thuyền lấy một loại cực không khoa học phương thức, thẳng tắp đứng lên. Khi nó xuyên qua tầng khí quyển, đi vào một mảnh đen kịt không gian vũ trụ lúc, to lớn lam tinh chiếm cứ nó ngoại bộ máy giám thị tất cả hình tượng. Trung tâm chỉ huy tất cả mọi người đều đứng lên đến. Không thiếu nhân viên nghiên cứu khoa học khi nhìn đến trên màn hình viên kia tinh cầu màu xanh lam lúc, cũng nhịn không được chảy xuống kích động nước mắt. Đây là cỡ nào cảnh sát trắng lệ? Vương trưởng lão tự lẩm bẩm. Hắn sống mấy trăm năm, đọc qua vô số miêu tả tinh hải mênh mông cổ tịch. Nhưng chỉ có tại thời khắc này, khi hắn tận mắt thấy mảnh này tinh hà. Mệnh lệnh cầu đạo số 1, bắt đầu vờn quanh đi thuyền, khảo thí viễn trình tín hiệu truyền thâu cùng nguồn năng lượng hệ thống tuần hoàn. Lục Minh thanh âm vang lên lần nữa. Vâng. Cầu đạo số 1 phần đuôi tiến lên trận liệt quang mang đại thịnh, bắt đầu lấy một loại tốc độ cực nhanh, còn cuốn lam tinh phi hành. Hạ Quốc, trung bộ một tòa thành thị đại học trong túc xá. Một cái đang tại suốt đêm chơi game nam sinh, đột nhiên từ trên ghế nhảy bắt đầu. Hắn chỉ vào ngoài cửa sổ, lắp bắp, một câu đầy đủ cũng nói không ra. Ngoa tào, các ngươi mau nhìn. Bên ngoài, Lưu Tinh đang tại tổ đội mở đen bạn bè cùng phòng, hùng hùng hổ hổ hướng ngoài cửa sổ nhìn thoáng qua, sau đó tất cả mọi người đều trầm mặc. Vậy căn bản không phải Lưu Tinh, đó là một đạo to lớn kim sắc quy tích, chính lấy cực nhanh tốc độ xẹt qua bầu trời đêm. Là UFO. Nhanh vỗ xuống đến. Nhanh. Phát diễn đàn. Chương 263, lên hạm chương 263, lên hạm. Một màn này không chỉ có phát sinh ở một chỗ. Mado vừa mới thêm xong ban lãnh đạo. Tây Nam biên thủy đang tại ban đêm tuần tra tiểu đội võ giả. Bắc cảnh Tuyết Nguyên đang tại ngắm nhìn bầu trời lính gác. Hạ Quốc cảnh nội vô số ngước đầu nhìn lên bầu trời đêm người, đều thấy tận mắt cái này không cách nào dùng thường thức lý giải, có thể xưng thần tích một màn. Hạ Quốc tất cả xã giao mạng lưới bình đài đều bởi vì đoạn hình ảnh này mà sôi trào. Người ngoài hành tinh đánh tới, ta nhìn kim quang kia liền là hướng về phía kinh thành đi. Cái gì người ngoài hành tinh, đây nhất định là Tường Thủy a. Chúng ta Hạ Quốc chân long thiên tử khí vận. Dẹp đi đi, cái này đều niên đại gì, ta nhìn tám thành là cái nào tiên môn lão quái đang thử pháp bảo a. Không phải nói bọn hắn muốn xuất sân sao? Có hay không một loại khả năng, đây là quốc gia chúng ta đổ vật của mình. Mà loại này suy đoán, tại 24 giờ về sau được chứng minh. Hạ Quốc chính thức phát ngôn nhân, đứng tại toàn thế giới truyền thông màn ảnh trước. Phía sau hắn trên màn hình lớn, phát hình cầu đạo số 1 từ trong vũ trụ quay chụp, siêu cao song làm tinh hình ảnh. Cầu đạo số 1 lần đầu vũ trụ thử thuyền nhiệm vụ viên mãn thành công, dấu hiệu này lấy, chúng ta khoảng cách thăm dò chân lý, lại tới gần một bước. Làm toàn thế giới còn tại chấn kinh tại Hạ Quốc thế mà vô thanh vô tức chỉ làm ra loại cấp bậc này không thiên hàng không mâu hàm lúc. Đến tiếp sau ban bố tin tức thì làm cho tất cả mọi người đều lâm vào điên cuồng. Hạ Quốc chính thức tuyên bố, đem tổ kiến chi thứ nhất mình hoặc đặc khiển hạm đội, điều động đám đầu tiên cầu đạo người, tiến về Hỏa Tinh đạo tổ hành cung. Mà nhóm này cầu đạo người danh ngạch, đem hướng toàn xã hội công khai chiêu mộ tuyển bạn. Yêu cầu duy nhất, liên là nhất định phải là có thể đã nghe qua, đồng thời có thể đại khái thuật lại xuất đạo tổ chân môn người. Tuổi tác giới tính thân phận tu vi đều không làm hạn chế. Tổng danh ngạch 100 người, trong đó một nửa từ các đại tiên môn đề cử đệ tử, một nửa khác thì từ Hạ Quốc chính thức từ tất cả người ghi danh bên trong thống nhất khảo hạch tuyển bạn. Trong lúc nhất thời, cả nước chấn động. Đã từng bị xem như đô thị chuyện lạ một dạng thảo luận đại đạo chân ngôn, tại thời khắc này trở thành thông hướng tinh thần đại hải duy nhất vé vào cửa. Vô số đã từng đem mình nghe được chân ngôn xem như ảo giác người, nhao nhao từ các ngõ ngách bên trong sông ra, tuôn hướng các nơi báo danh điểm. Có ngậm miệng không nói tầng dưới chốt võ giả, có một đêm chợt giàu hương giả thôn phu, có ở trong phòng thí nghiệm chịu khổ nửa đời người thầy giáo giả, còn có vừa mới thành niên học sinh cấp 3. Liền ngay cả những cái kia đã hoàn tục xuống núi, tại phàm tục thế giới bên trong lấy vợ sinh con tiên môn khí đồ, cũng đều động tâm tư. Tiên môn đường đi không thông, có lẽ con đường này có thể làm cho bọn hắn một lần nữa nhìn thấy hy vọng. Chính thức điện thoại, cơ hồ muốn bị đánh nổ. Tất cả có thể đã nghe qua chân ngôn người, đều bị thế lực khắp nơi trở thành bà bối, ý đồ vượt lên trước lôi kéo. Một trận trước nay chưa có toàn dân tìm đạo triều dân bắt đầu. Hải đăng nước. Phòng họp chính phản phục phát hình cầu đạo số 1 video. Chúng ta còn đang vì tài liệu tính ổn định làm cho tối đuổi, Hạ Quốc người đã tạo ra được loại vật này. Tiến sĩ, nghiên cứu của các ngươi còn bao lâu nữa? Tinh minh tín tiêu không phải danh xưng ẩn chứa cao đẳng văn minh chi thức sao? Tướng quân, chúng ta đang toàn lực giải mã, nhưng tinh minh khoa học kỹ thuật cây cùng chúng ta cơ sở khoa học hoàn toàn khác biệt. Như vậy cũng tốt so để một đám vừa học được đánh lửa người nguyên thủy đi tìm hiểu lò phản ứng hạt nhân, bọn hắn ngay cả cơ sở định luật vật lý đều không rõ. Phi thuyền của chúng ta bản vẽ ngược lại là đi ra, nhưng là bằng vào chúng ta hiện tại vật liệu học cùng công trình kỹ thuật, coi như có thể tạo ra đến, tính năng chỉ sợ ngay cả Hạ Quốc cái kia chiếc 1/10 cũng chưa tới, càng đừng đề cập bên trong nguồn năng lượng vấn đề. Tiến sĩ mở ra tay, biểu lộ có chút bất đắc dĩ. Vậy ý của ngươi là, chúng ta cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn hắn ngồi cái kia chiếc xa hoa du thuyền trừ hỏa tinh ăn tiệc, mà chúng ta ngay cả vé tàu cũng mua không nổi? Không. Tiến sĩ lắc đầu. Đã chúng ta tạo không ra thuyền, vậy chúng ta liền dựng thuyền của bọn hắn đi. Hắn điều ra một phần khác hồ sơ, là liên quan tới Hạ Quốc cầu đạo người công khai tuyển bạn thông cáo. Nhìn thấy không? Công khai tuyển bạn, cơ hội liền bày ở trước mặt. Nhưng bọn hắn chỉ tuyển Hạ Quốc người. Hơn nữa còn nếu có thể nghe được cái gì đáng chết đại đạo chân ngôn. Chẳng lẽ chúng ta muốn đi bắt cóc một cái trở về? Tiến sĩ mỉm cười lắc đầu. Không không không, chúng ta tại sao phải bắt cóc? Chính chúng ta bồi dưỡng một cái không được sao? Hắn ấn mở một sấp văn kiện. Bên trong là một phần bị liệt là đỉnh cấp cơ mật hồ sơ. Là bọn hắn những năm gần đây, từ Hạ Quốc lấy các loại thủ đoạn mời tới, hoặc là những cái kia chủ động đầu nhập vào tới nhân tài đặc thù. Có bị phế tu vi con em thế gia, có nghèo rất mùng tơi tán tu, thậm chí còn có mấy cái từ võ đạo thế giới lén qua tới thổ dân võ giả. Trong những người này, luôn có mấy cái như vậy nghe được chân ngôn. Hạ quốc đang tiến hành toàn dân sàng chọn, bọn hắn hộ tịch hệ thống lại nghiêm mật, cũng không có khả năng tra được mỗi người chân thực xuất thân. Tiến sĩ trên mặt nở nụ cười. Chúng ta sẽ chọn ra người chọn lựa thích hợp nhất, vì hắn giả tạo một cái hoàn mỹ thân phận, một cái sinh ra tại xa xôi vùng núi, thở nhỏ luyện tập võ đạo, ngoài ý muốn nghe được chân ngôn sau khát vọng đền đáp quốc gia cô nhi, cái thân phận này thế nào? Sau đó, chúng ta sẽ lợi dụng tinh minh kỹ thuật, cho hắn tiến hành một lần nho nhỏ đại não thăng cấp, để hắn có thể hoàn mỹ thông qua hạ quốc tất cả hoang ngôn khảo thí, hắn chính là cắm vào địch nhân trái tim bên trong hoàn mỹ nhất một cây đao. Tướng quân rốt cục nhẹ gật đầu. Vậy liền đi làm đi, đây là chúng ta cơ hội cuối cùng, người này nhất định phải leo lên chiếc thuyền kia. Hạ quốc to lớn trên bãi đáp máy bay, người người nôn náo. Có thể đứng ở người nơi này, đều là từ mấy triệu người ghi danh bên trong lan truyền ra thiên tuyển chi nhân. Các vị tân tấn cầu đạo người, hoan nghênh đến của các ngươi. Một người mặc chế phục làm việc, chính cầm loa phong thanh duy trì lấy trật tự. Đám người bị chia làm phân biệt rõ ràng hai cái khu vực. Bên trái khu vực, đại khái chừng 50 người. Bọn hắn mặc thống nhất chế thức đạo bảo, đến từ các đại tiên môn. Nhưng cẩn thận quan sát liền sẽ phát hiện, tu vi của bọn hắn phổ biến không cao, phần lớn là luyện khí sơ kỳ. Chỉ có lĩnh đội mấy cái đại sư mình, thoạt nhìn như là vừa bước vào trúc cơ cánh cửa. Hiển nhiên những nguyên anh đó lao cả nhóm, mặc dù muốn đi hỏa tinh, nhưng cũng không nỡ đem chân chính hạch tâm đệ tử phái ra làm dò đường pháo hôi. Thế là liền phái chút ngoại môn đệ tử hoặc là thiên phú đồng dạng nội môn đệ tử đến đây, cũng là thăm dò. Trong đó Thục Sơn trong đội ngũ, một người mặc đạo bào màu xám người trẻ tuổi lộ ra có chút không bắt mắt. Hắn đang tò mò đánh giá bên cạnh cái kia chiếc to lớn sắt thép tạo vật. Ở bên cạnh hắn cách đó không xa, một cái đến từ Trần Vũ nữ tu, chính thấp giọng cùng một cái khuôn mặt lạnh lùng đệ tử trò chuyện với nhau cái gì. Bọn hắn tự thành một cái vòng quan hệ, trong lúc giơ tay nhấc chân, đều mang một loại bẩm sinh ngạo khí. Lười đi nhìn bên cạnh những người phàm phu kia. Chương 264, khủng hoảng chương 264, khủng hoảng bên phải khu vực thì náo nhiệt được nhiều. Nơi này là đi qua trùng điệp khảo hạch tuyển ra 50 tên dân gian cầu đạo người. Trong bọn họ có khí huyết tràn đầy trong quân tinh nhuệ, có nhìn lên đến như cái phổ thông dân đi làm trung niên nam nhân. Còn có một người mặc giá rẻ quần áo thể thao, ánh mắt bên trong tràn ngập bất an cùng mong đợi thiếu niên. Hắn gọi Lý Minh, một cái tại chính thức trong hồ sơ bị đánh dấu là S cấp tiềm lực nhân tài. Hắn đương án thượng lý lịch sạch sẽ tựa như một trương giấy trắng. Xuất thân xa xôi, phụ mẫu đều mất, dựa vào cứu tế cùng tự học thi vào võ đạo trường dạy nghề. Sau khi tốt nghiệp một mực sống một mình trong núi khổ tu, là cái chính cống võ sĩ. Tại trong khảo hạch, hắn cho thấy cực mạnh ngộ tính cùng viễn siêu tâm tính của người cùng lứa tuổi, bị đánh giá là nhất có khả năng trở thành thiên nhân hạt giống một trong những tuyển thủ. Hắn giờ phút này chính lẫn trong đám người, cúi đầu, an tĩnh nghe người bên cạnh khoác lác. Không có người chú ý tới, cái kia song nhìn như thuần phát con mắt chỗ sâu, thỉnh thoảng sẽ hiện lên một tia cùng tuổi tác không hợp băng lãnh. Ta nói với các ngươi, vừa lên thuyền, liền theo sát chúng ta võ giả người một nhà, chớ cùng đám kia giả thần giả quỷ đạo sĩ xen lẫn trong cùng một chỗ. Đám người kia từng cái con mắt đều dài hơn ở trên đỉnh đầu. Một cái thoạt nhìn là nhân vật dẫn đầu trắng hán, đang tại cho bên người mấy người trẻ tuổi nói chuyện. Hắn từng là một nhà đỉnh cấp công ty bảo an huấn luyện viên, về sau gia nhập quân đội, là lần này chính thức cầu đạo người đội ngũ đội trưởng. Đã nghe chưa, Lý Minh? Đừng nhìn tiểu tử ngươi thành tích khảo sát tốt, thật ra đến bên ngoài, dựa vào là huynh đệ, là nằm đấm, không phải ngươi cái kia hư đầu ba nào nói. Giải vô vô Lý Minh bả bay. Lý Minh ngẩng đầu, nở nụ cười hàm hậu cười. Biết, Trương ca. Chuẩn bị lên thuyền. Theo một tiếng chỉ lệnh, hai đội người bắt đầu đứng xếp hàng, dọc theo cầu thang bên sườn thuyền, đi vào cầu đạo số một buồng nhỏ trên tàu. Thân tàu nội bộ không gian so với bọn hắn tưởng tượng còn muốn to lớn. Vách tường là một loại nào đó màu ngà sữa hợp kim, phía trên cũng khắc lấy bọn hắn xem không hiểu phù văn màu vàng. Không khí hệ thống tuần hoàn loại bỏ sau không khí, mang theo một cỗ nhàn nhạt cỏ cây mùi thơm ngát, hút vào một ngụm cũng là người ta cảm thấy thần thanh khí sảng. Đều phân tốt, bên trái võ giả khu, bên phải tu tiên khu, không có việc gì đừng tán loạn. Mặc dù không có văn bản rõ ràng quy định, nhưng hai phe cánh người vẫn là vô ý thức tách ra. Tiên môn các đệ tử chiếm cứ lấy ánh sáng tốt nhất cái kia một bên khu nghỉ ngơi. Bọn hắn phối hợp quanh chân ngồi tính toán, lẫn nhau ở giữa cũng chỉ là dùng ánh mắt giao lưu. Mà võ giả bên này thì hào phóng được nhiều, top 5 top 3 điệu tập hợp một chỗ, cao giọng đàm luận. Ngoa tào, cái này không thể so với chúng ta hội sở bên trong phòng tổng thống còn ngữ bức. Chính là, ngươi nhìn cái bàn này, cái ghế này, đều là cái gì tài năng làm? Sờ lấy liền cùng ngọc một dạng. Lý Minh tìm cái không thấy được nơi hẻo lánh ngồi xuống, vẫn như cũng là bộ kia yên tĩnh nội liễm dáng vẻ. Hắn lặng lẽ đánh giá đối diện những cái kia ngồi xếp bằng tiên môn đệ tử. Ước định lấy mỗi người thực lực tư thái, cùng trên người bọn họ đeo những cái kia nhìn lên đến thường thường không có gì lạ trang sức. Mỗi người, mỗi một kiện vật phẩm chi tiết đều tại cái kia đi qua đặc thù cải tạo trong đại não, bị nhanh chóng chuyển hóa làm từng đầu số liệu. Sau đó cùng kho số liệu bên trong hàng ngàn hàng vạn phần liên quan tới hạ quốc tu tiên giả tình báo tiến hành giao nhau so với cùng phân tích. Câu đạo người toàn thể xin chú ý, câu đạo số 1 sắp tiến vào gia tốc giai đoạn, mời các vị trở lại chỗ ngồi của mình, thắt chặt dây an toàn. Phi thuyền bắt đầu gia tăng tốc độ. To lớn đẩy lưng cảm giác từ trên ghế ngồi truyền đến, để trong phi thuyền tuyệt đại đa số người vô ý thức nín thở. Câu đạo số 1 đã thoát ly tầng khí quyển, tiến vào dự định quỹ đạo, tất cả hệ thống vận hành bình thường. Hạng thanh âm từ quảng bá bên trong truyền đến. Nghỉ ngơi trong khoang thuyền cửa sổ mạn tàu che ván chưa sơn chậm rãi dâng lên, lộ ra ngoài cửa sổ cái kia phiến thâm thúy mà tĩnh mịch vũ trụ. Một viên to lớn, tản ra nhu hòa quang mang màu xanh thẳm tinh cầu, xuất hiện tại tất cả mọi người trong tầm mắt. Tráng lệ đến làm cho người ngạt thở. Cái này chính là thế giới của chúng ta. Một cái tuổi trẻ võ giả tự lẩm bẩm, cái kia song bởi vì trưởng kỳ luyện quyền mà che kín vết chai tay, giờ phút này chính dán tại cửa sổ mạn tàu bên trên. Cho dù là những cái kia tâm cao khí ngạo tiên môn đệ tử, khi nhìn đến cảnh tượng này lúc, ánh mắt bên trong cũng đều lóe lên một tia rung động. Bọn hắn tu chính là tiên, cầu là siêu thoát, nhưng bọn hắn chưa hề từ góc độ này quan sát qua chính mình sở tại thế giới. Giờ khắc này, một loại tên là nhỏ bé cảm giác tại trái tim tất cả mọi người ngọn nguồn tự nhiên sinh ra. Lý Minh cũng chen trong đám người, ánh mắt của hắn đồng dạng phản chiếu lấy viên kia tinh cầu màu xanh lam. Nhưng hắn nội tâm không có chút nào gợn sóng, ngược lại hoàn toàn lạnh lẽo. Trong đầu hắn một cái khác ý thức, cái kia đến từ tinh minh hệ thống phân tích, đang tại cao tốc vận chuyển, đem cảnh tượng trước mắt cùng nó trong kho tài liệu mấy vạn cái sinh mệnh tinh cầu số liệu tiến hành so với. C cấp văn minh tiêu chuẩn hành tinh, nhưng trình lên thăng xu thế, tiềm lực bình xét cấp bậc B, đã xác nhận có thể thực dân giá trị. Lý Minh ánh mắt từ cửa sổ mạn tàu bên trên rời, đảo qua chung quanh những cái kia bị chấn động phải nói không ra lời nói người. Hắn quyết định là thời điểm bắt đầu công tác. Hắn đi đến đội ngũ linh đội, cái kia tên là Trương Ca Tráng Hán bên người, trên mặt lộ ra một loại vừa đúng, mang theo vài phần ngây thơ cùng biểu tình bất an. Trương Ca, ta có chút sợ hãi. Hắn nhỏ giọng nói ra. Sợ hãi? Sợ cái gì? Tiểu tử ngươi khí huyết tràn đầy cực kỳ, vừa rồi ra tốc đối với ngươi mà nói hẳn là không cái gì ảnh hưởng à? Trương Ca đại đại liệt liệt vô vô bờ vai của hắn, coi hắn là trở thành chưa thấy qua việc đời nông thôn hải tử. Không phải, Trương Ca, ta chính là vừa rồi nghe quảng bá nói thuyền này gọi là cầu đạo số 1. Lý Minh hỏi. Đúng vậy à, thế nào? Số 1, vậy cái này có phải hay không nói rõ, thuyền này là chiếc thứ nhất? Liên là chúng ta là nhóm đầu tiên ngồi cái này thuyền người. Thanh âm của hắn ép tới rất thấp, nhưng đủ để chúng quanh mấy cái dựng thẳng lỗ tai võ giả nghe được. Trương Ca sửng sốt một chút, gãi đầu một cái. Giống như, thật đúng là chuyện như vậy. Hắn vào xem lấy kích động, căn bản không để ý danh tự này có vấn đề gì. Nhưng Lý Minh lời nói lại làm cho người hữu tâm phản ứng lại. Nhóm đầu tiên, chúng ta là chuột bạch. Ta dựa vào, không thể nào. Bọn hắn không nói a, liền nói đây là tân tiến nhất phi thuyền. Một cái nhìn lên đến chỉ có 17-18 tuổi thiếu niên, sắc mặt trong nháy mắt trở nên có chút tái nhợt. Thanh âm của hắn không tính lớn, nhưng ở an tĩnh nghỉ ngơi trong khoang thuyền lại phá lệ rõ ràng, lập tức hấp dẫn nhiều người hơn chú ý khủng hoảng bắt đầu ở võ giả bên này trong đám người lặng yên lan tràn. Tại Lý Minh tận lực dẫn đạo hạ, chủ đề rất nhanh liền từ phi thuyền tính an toàn, chuyển hướng về phía đối chính thức không tín nhiệm, lại đến đối hành động lần này bản thân chất vấn. Chúng ta cứ như vậy trừ hỏa tinh, phía trên kia tình huống gì ta cũng không biết. Vạn nhất đạo tổ lão nhân ra ông ta tâm tình không tốt, một cái sét đánh xuống tới làm sao bây giờ? Bọn hắn có thể hay không coi chúng ta là phá hôi a? Để chúng ta đi trước dò đường. Chương 265, xung đột chương 265, xung đột một cái cách cửa sổ mạn tàu tương đối gần võ giả, tại thời gian dài nhìn chăm chú lên cái kia thâm thúy tinh không về sau, đột nhiên sắc mặt trắng bệnh, che miệng nôn khan bắt đầu. Trong ánh mắt của hắn tràn đầy tơ máu, thân thể cũng bắt đầu không bị khống chế phát run. Ta không chịu nổi, ta muốn trở về, ta không muốn chết, ta muốn xuống thuyền. Hắn cảm xúc kích động hô, quay người liền muốn vãng lai lúc thông đạo chạy tới. Sâu không sợ hai trứng. Trương Ca nhướng mày, lập tức nhận ra loại tình huống này. Tại bọn hắn xuất phát trước trong huấn luyện, có chuyên môn để cập qua. Thời gian dài bại lộ tại vũ trụ hoàn cảnh dưới, bộ phận tinh thần không đủ cường đại người sẽ xuất hiện loại bệnh trạng này. Hắn vừa định tiến lên chế phục cái kia không kiềm chế được nỗi lòng đội biên, Lý Minh lại vượt lên trước một bước động. Hắn một cái bước xa xuống tới, tựa hồ là muốn giữ chặt cái kia nổi điên đội biên, nhưng lại bởi vì quá mức sốt ruột mà bước chân mất thăng bằng, cả người không bị khống chế hướng phía bên cạnh tiên môn đệ tử nghỉ ngơi khu vực ngã tới. Tiên môn bên kia, Thục Sơn Lâm Hàm chính ngồi xếp bằng, nhắm mắt điều tức. Nàng đối bên cạnh phàm nhân võ giả ồn ào, sớm đã sinh lòng không kiên nhẫn, chỉ là lười đi để ý tới. Đột nhiên nàng cảm giác được một bóng người hướng phía bên mình ngã tới. Nàng mở choàng mắt, ánh mắt bên trong hiện lên một tia chán ghét cùng băng lãnh. Không hề nghĩ ngợi, tay trái vung lên, một đạo linh lực hóa thành một đạo bức tường vô hình, ngăn tại cái kia ngã sắp xuống tới phàm nhân võ giả trước mặt. Phanh! Lý Minh giống như là đâm vào lớp kín nhìn không thấy trên tường, cả người hướng về sau gậy trở về, trùng điệp ném xuống đất. Hắn phát ra một tiếng thống khổ kêu rên, co do thân thể, nhìn lên đến rơi không nhẹ. Hắn cái này một ném, trong nháy mắt đem nghỉ ngơi trong khoang thuyền ánh mắt mọi người đều hấp dẫn tới. Lý Minh! Trương Ca hét lớn một tiếng, lập tức lao đến, đem Lý Minh từ dưới đất đỡ dậy. Tiểu tử ngươi không có sao chứ? Hắn lo lắng hỏi. Không có. Không có việc gì, Trương Ca. Liên lang ngực có chút buồn bực. Lý Minh ho khan hai tiếng, che ngực, trên mặt lộ ra thống khổ biểu lộ. Nhưng ánh mắt chỗ sâu, lại là một mảnh tính toán xính băng lãnh. Trương Ca lên cơn giận dữ, hắn bỗng nhiên quay đầu, trừng mắt về phía cái kia vẫn như cũ quanh chân ngồi tại nguyên chỗ, ngay cả tư thế đều không biến qua Thủ Sơn nữ đệ tử. Ngươi mẹ nó có ý tứ gì? Thanh âm của hắn vang vọng toàn bộ nghỉ ngơi khoang thuyền. Ta người hảo tâm đi giữ chặt mất khống chế đội viên, không có chiêu ngươi không chọc giận ngươi a. Ngươi dựa vào cái gì động thủ với hắn? Lâm Hàm thậm chí lười nhác đứng lên đến, chỉ là mở mắt ra, nhẹ nhàng nhìn hắn một cái. Phàm nhân, chú ý lời nói của ngươi. Giọng nói kia bên trong khinh miệt cùng khinh thường, trong nháy mắt đốt lên Trương Ca tất cả lửa giận, cũng đốt lên tất cả võ giả bên này sớm đã đối tiên môn đệ tử đọc lại đã lâu bất mãn. Phàm nhân, lao tử đi mẹ nó phàm nhân. Một cái cùng Trương Ca quan hệ tốt võ giả tại chỗ liền mắng đi ra. Các người đám này lô mũi châu nói, giả trang cái gì lao sói bây bôi. Vừa lên thuyền liền chiếm vị trí tốt nhất, với ai đều thiếu nợ các ngươi tiền giống như. Thật sự coi chính mình là tiên nhân, còn không phải cùng chúng ta một dạng, đến ngồi cái này cục sắt phi thuyền.
có bản lĩnh chính các ngươi ngự kiếm bay qua a.
Tiên môn bên này sắc mặt người cũng thay đổi, nhao nhao đứng lên đến, cùng đám võ giả xa xa giằng co.
Trần Vũ môn đại sư Minh Trần Huyền đứng dậy, lạnh lùng nhìn xem Trương Ca.
Quản tốt ngươi người, còn có ngươi miệng, còn dám miệng ra ông nôn, đừng trách bần đạo không khách khí.
Phía sau hắn trường kiếm vụ vụ một tiếng, tựa hồ bất cứ lúc nào cũng sẽ ra khỏi vỏ.
Không khách khí.
Lao tử ngược lại muốn xem ngươi làm sao cái không khách khí pháp.
Trương Ca đem Lý Minh giao cho phía sau đội biên, tiến lên một bước, bày ra chiến đấu tư thế.
Hắn toàn thân khí huyết bắt đầu sôi trào, một cỗ thuộc về nhị giai phàm võ giả khí thế cường đại bộc phát ra.
Toàn bộ nghỉ ngơi khoang thuyền bầu không khí dương cùng bạc kiếm, phản phất một giây sau liền muốn bộc phát một trận đại chiến.
Cùng nghỉ ngơi trong khoang thuyền kiếm kia dương nọ trương, lúc nào cũng có thể bộc phát bầu không khí hoàn toàn khác biệt.
Câu đạo số một cầu tàu, giờ phút này đang ở vào một loại tỉnh táo vận chuyển bên trong.
Hạm trưởng Trần Viễn Sơn, một người có mái tóc hoa râm, nhưng lưng eo vẫn như cũ thẳng tắp nam nhân, đang ngồi ở thuộc về hắn hạm trưởng vị bên trên.
Hắn từng là cục điều tra bên trong xuất sắc nhất công việc bên ngoài hành động tổ trưởng, cũng là sớm nhất một nhóm tiếp xúc siêu phàm lực lượng chính thức nhân viên.
Trên thân cố này từ trong núi thây biển máu ma luyện đi ra trầm ổn cùng sát phạt chi khí, để hắn đủ để trấn trụ trên thuyền bất kỳ một cái nào tâm cao khí ngạo thiên tài.
Tít tít tít, một trận dồn dập thông tin thỉnh cầu, phá vỡ cầu tàu yên tĩnh.
Một tên sĩ quan truyền tin bước nhanh đi đến Trần Viễn Sơn bên người, thanh âm của nàng bởi vì khẩn trương mà có chút gấp rút.
Hạm trưởng, nghỉ ngơi khoang thuyền.
Nghỉ ngơi khoang thuyền đánh nhau.
Là chính thức võ giả đại biểu Trương Mãnh cùng Thục Sơn đệ tử.
Nàng đem trên máy truyền tin bắn phát đến Trần Viễn Sơn trước mặt.
Trên tấm hình chính là Trương Ca tức sủi bọt mép, đối chân vũ môn đại sư Minh Trần Huyền tức miệng mắng to bộ dáng.
Trung quanh võ giả cùng tiên môn đệ tử phân biệt rõ ràng, lẫn nhau nhìn hằm hằm, rất có một lời không hợp liền động thủ tư thế.
Tình huống thương vong,
hắn không hỏi nguyên nhân, chỉ là bình tĩnh hỏi vấn đề mấu chốt nhất.
Báo cáo, tạm thời còn không có, nhưng là chính thức cầu đạo người Lý Minh bị Thục Sơn đệ tử Lâm Hàm linh lực chấn thương, Trương Mãnh đội trưởng cũng là bởi vì cái này mới.
Tin tức quan vội vàng trả lời.
Điều ra nghỉ ngơi khoang thuyền tất cả màn hình giám sát, tiếp vào màn ảnh chính bên trên.
Một giây sau, trung ương đài chỉ huy khối kia lớn nhất toàn bộ tin tức màn sáng bên trên, hiện ra nghỉ ngơi trong khoang thuyền thời gian thực hình tượng.
Trương Ca trong lúc này khí mười phần tiếng mắng chửi, tiên môn các đệ tử khinh thường tiếng hừ lạnh.
Thậm chí ngay cả cái kia gọi Lý Minh người trẻ tuổi đè nén tiếng ho khan, đều thông qua cao bảo đảm thật tâm hưởng, rõ ràng chuyển tới.
Toàn bộ cầu tàu, tất cả thuyền viên đều dừng tay lại bên trong làm việc, nhìn xem màn ảnh chính bên trên cái này phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ mất khống chế một màn.
Trần Viễn Sơn chỉ là an tĩnh nhìn xem, trên mặt không có bất kỳ cái gì dư thừa biểu lộ.
Hắn nhìn một phút đồng hồ, đem chọn cái xung đột nguyên nhân gây ra đi qua đều nắm giữ về sau.
Hắn mới quay đầu nhìn về phía bên cạnh thân một cái đồng dạng ngồi đang thao túng trước sân khấu lao đạo sĩ.
Đó là đến từ Thái Hòa Sơn trận pháp cố vấn, Thanh Huyền đạo trưởng, phụ trách giám sát cả chiếc phi thuyền trận pháp vận chuyển.
Đạo trưởng, việc này ngươi thấy thế nào?
Thanh Huyền đạo trưởng nghe vậy, chậm rãi mở mắt.
Hắn nhìn thoáng qua màn hình, khinh khinh phủi phủi tay áo, lạnh nhạt nói, đánh nhau vì thể diện, tinh lực chi dũng, cuối cùng rơi xuống tầm thường, không những hỏng đạo tâm, càng lầm quốc gia đại sự, toàn bằng hạm trưởng định đoạt.
Có câu nói này, Trần Viễn Sơn nhẹ gật đầu.
Hắn đứng người lên, đi tới bàn điều khiển trước,
kết nối nghỉ ngơi khoang thuyền thông tin cùng quảng bá.
Hắn dừng lại một chút, đối một tên khác thuyền viên nói ra,
mặt khác, đem trọng lực điều tiết hệ thống quyền hạn tiếp vào ta chỗ này.
Là hạm trưởng.
Nghỉ ngơi trong khoang thuyền,
Trương Mãnh cùng Trần Huyền rằng co đã đến đỉnh điểm, trên thân hai người khí thế đều tại liên tục tăng lên, một trận đại chiến hết sức căng thẳng.
Chương 266, trấn áp. Chương 266, trấn áp. Đúng lúc này, nghỉ ngơi trong khoang thuyền giữa không trung, đột nhiên bỏ ra một vệt sáng.
Trần Viễn Sơn cái kia khuôn mặt kiên nghị không giận tự uy toàn bộ tin tức hình ảnh, chống rông xuất hiện tại trước mặt mọi người.
Thanh âm thông qua quảng bá hệ thống, rõ ràng vượt trên tất cả tiếng cãi vã.
Ta mặc kệ các ngươi có lý do gì, cũng mặc kệ các ngươi tại sơn môn bên trong là thân phận gì, hoặc là trong quân đội có cái gì quân hàm. Ta chỉ nhắc tới tỉnh các ngươi một sự kiện.
Ánh mắt của hắn chậm rãi đảo qua ở đây mỗi người, từ nổi giận Trương Mãnh đến thần sắc lãnh đạo Trần Huyền.
Nơi này là cầu đạo số 1, mục tiêu của chúng ta là Huỳnh Hoặc đạo tràng.
Trên chiếc thuyền này đầu thứ nhất, cũng là duy nhất một quy củ, liền là phục tùng mệnh lệnh.
Ta cho các ngươi 10 giây đồng hồ, trở lại trên vị trí của mình, trấn an được tâm tình của mình.
Đếm ngược bắt đầu ở trong khoang thuyền tiếng vọng.
10, 9, 8.
Tiên môn các đệ tử nhìn lẫn nhau một cái, có chút không tình nguyện thu liễm trên người linh lực, nhưng vẫn không có nhượng bộ.
Đám võ giả cũng trừng mắt nhu nhãn, một bộ ai trước sợ ai là tôn tử biểu lộ.
Không ai động.
3, 2, 1.
Thời gian đến.
Trần Viễn Sơn toàn bộ tin tức hình ảnh nhàn nhạt nói một câu.
Hắn hạ một cái ngắn gọn chỉ lệnh.
Khởi động trọng lực tăng ép, mục tiêu khu vực, nghỉ ngơi khoang thuyền trọng lực.
Ông, một cỗ không cách nào kháng cự lực lượng khổng lồ, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ nghỉ ngơi khoang thuyền.
Tất cả mọi người cũng cảm giác mình thân thể bỗng nhiên trầm xuống, phản phất trên bờ vai đột nhiên khiêng một ngọn núi.
Những cái kia còn đang kêu gào phàm võ giả, bất ngờ không kịp đề phòng phía dưới, chân mềm nhũn liền trực tiếp té quỵ trên đất.
Có mặt kìm nén đến đỏ bừng, ngay cả một câu đầy đủ đều nói không ra.
Liền ngay cả những cái kia tự cao tự đại tiên môn đệ tử, cũng chật vật không chịu nổi.
Mặc dù bọn hắn có thể dùng linh lực chống cự, nhưng bất thình lình áp lực vẫn như cũ để bọn hắn từng cái khom người xuống.
Hộ thể linh lực lúc sáng lúc tối, đau khổ chống đỡ lấy, cũng không còn trước đó cái kia tiên phong đạo cốt bộ dáng.
Trương Mãnh dùng chiến đao chống đỡ lấy mặt đất, nửa quỳ trên mặt đất, trên trán nổi gân xanh.
Hắn muốn ngẩng đầu mắng hai câu, lại phát hiện ngay cả há mồm khí lực cũng không có.
Toàn bộ nghỉ ngơi khoang thuyền, hơn 100 tên làm tinh tương lai tinh anh, giờ phút này đều ngã trái ngã phải, chật vật không chịu nổi. duy nhất có thể bảo trì đứng yên chỉ có chút ít mấy người. Hiện tại an tĩnh sao? Trần Viễn Sơn toàn bộ tin tức hình ảnh vẫn như cũ lơ lửng ở giữa không trung. Hắn lưu lại câu này tra hỏi, sau đó liền cắt đứt truyền tin. Áp lực nặng nề vẫn như cũ bao phủ toàn bộ nghỉ ngơi khoang thuyền, đem tất cả mọi người đều gắt gao đặt tại trên mặt đất. Câu đạo số 1 nghỉ ngơi trong khoang thuyền bầu không khí, tại trải qua lần kia có thể xưng khuất nhục trọng lực chấn áp về sau, lâm vào một loại bình tĩnh. Ngẫu nhiên nhìn về phía ánh mắt của đối phương bên trong cũng vẫn như cũ mang theo một chút khinh thường hoặc địch ý, nhưng chí ít không ai dám lại ở này chiếc trên thuyền công nhân khiêu khích náo sự. Tiên môn các đệ tử phần lớn thời gian đều tại chỗ ngồi của mình ngồi xuống tu luyện. Đám võ giả thì chen trong phòng huấn luyện huy sái mồ hôi, tỉ thí với nhau giao lưu. Lấy Trương Mạnh cầm đầu chính thức cầu đạo đám người, thì triệt để thu hồi bọn hắn bộ kia giang hồ diễn xuất. Bọn hắn bắt đầu tuân thủ một cách nghiêm chỉnh trên thuyền kỷ luật, mỗi ngày đúng hạn huấn luyện. Không ai lại bán giận. Lý Minh vẫn như cũ xen lẫn trong võ giả trong đội ngũ, biểu hiện được so bất luận kẻ nào đều càng thêm chăm chỉ cùng khiêm tốn. Hắn rất ít nói chuyện, phần lớn thời gian đều tại phòng đoán bộ kia vừa phát hạ tới sổ tay. Mà tại không có người nơi hẻo lánh, hắn thu góp tình báo. Bao quát tiên môn đệ tử tu luyện thói quen, đám võ giả thực lực ước định, phi thuyền kết cấu bố cục các loại. Lâm Thánh tại mình bên trong tiểu thế giới, thưởng thức từng cảnh tượng ấy chẳng cảnh, thỏa mãn nhẹ gật đầu. "Ân, cái này đúng nha, không có áp lực liền không có động lực. Bất quá chỉ có áp lực nội bộ còn chưa đủ, đến cho bọn hắn đến điểm ngoại bộ uy hiếp mới được." Hắn duỗi ra ngón tay, tại màn sáng bên trên nhẹ nhàng điểm một cái. Trong vũ trụ mênh mông, cầu đạo số 1 chính dọc theo một đầu dự thiết tốt quỹ đạo, hướng phía viên kia tinh cầu màu đỏ bình ổn đi thuyền. Đi thuyền tiến vào ngày thứ 7. Cầu đạo số 1 đã hoàn toàn thoát ly lam tinh lực hút phạm vi. Cửa sổ mạn tàu bên ngoài màu xanh thẳm tinh cầu đã biến thành một viên treo ở đèn kịp thiên mạc bên trên lam sắc quan điểm. Hạm trưởng, dạ đã trinh sát đến ngay phía trước 170.000 km chỗ, xuất hiện mật độ cao vật chất phản ứng, hư hư thực thực cỡ nhỏ gành ngai thiên thạch, phải chăng cần cải biến đường biển? Không, hết tốc độ tiến về phía trước, khởi động bị lệnh hộ thuẫn. Một đạo hộ thuẫn tại phi thuyền phía trước mở ra, những cái kia lẻ tẻ đá vụn còn không có tới gần thân tàu, liền bị bắn ra. Cầu đạo số 1 ung dung xuyên qua mảnh này thưa thớt vành đai thiên thạch. Trong mấy ngày kế tiếp, đi thuyền một mực rất bình ổn. Thằng đến tiến vào đi thuyền ngày thứ 14. Cảnh báo, cảnh báo. Hạm trưởng, ngay phía trước phát hiện không ngày mai thể. Khoảng cách 80.000 km. Tất cả thuyền viên lập tức trở về đến mình trên cương vị. Trần Viễn Sơn đi đến màn ảnh chính trước. Trên tấm hình, một cái bất quy tắc vật thể chính lơ lửng tại đen kịt không gian vũ trụ bên trong. Thể tích của nó không lớn, ước chừng chỉ có một cái sân bóng đá lớn nhỏ. Mặt ngoài là màu nâu xám nham thạch tính chất, mấp mô, giống một viên thường gặp tiểu hành tinh. Phân tích quỹ đạo của nó cùng tốc độ. Trần Viễn Sơn ra lệnh, báo cáo hạm trưởng, mục tiêu là đứng im. Tại cao tốc vận hành phi thuyền tham chiếu buộc xuống bất luận cái gì một cái thiên thể đều hẳn là vận động. Mà vật này, nó cứ như vậy đậu ở chỗ đó. Hình ảnh phóng đại, tiến hành vật chất cấu thành phân tích. Quang phổ phân tích biểu hiện, 92 là không biết silica cắt nham thạch cấu thành. Chờ một chút, chúng ta còn kiểm tra đến vi lượng chất hữu cơ phản ứng. Chất hữu cơ. Trần Viễn Sơn mày nhíu lại đến sâu hơn. Đúng vậy, hạm trưởng, cái này không phù hợp lẽ thường. Thanh Huyền đạo trưởng cũng từ trong nhập định mở mắt ra, đi tới trước màn hình. Hắn nhìn xem cái kia tiểu hành tinh, luôn cảm thấy có loại quái dị không nói ra được. Bằng vào cái kia cao thâm tu vi, mơ hồ có thể cảm giác được, vật kia trên thân tản ra một cô yêu ớt nhưng làm cho người khó chịu tử khí. Thứ này không giống như là người lương thiện. Thanh Huyền đạo trưởng biểu lộ trở nên nghiêm trọng, lập tức lần tránh, lách qua nó, bảo trì cao nhất đề phòng. Trần Viễn Sơn quyết định thật nhanh. Câu đạo số 1 tiến lên trận liệt lập tức điều chỉnh phương hướng, từ viên kia đứng im tiểu hành tinh bên cạnh lách đi qua. Nó không có bất kỳ cái gì phản ứng, tựa hồ chỉ là một khối lại so với bình thường còn bình thường hơn vũ trụ rất rưởi. Đã thành công lẩn tránh mục tiêu, chưa trinh sát đến bất kỳ uy hiếp. Bên trong chiến hạm bầu không khí thoáng hòa hoãn xuống tới. Nhưng mà, ngay tại cầu đạo số 1 đuôi lửa sắp biến mất ở phương xa lúc, không ai chú ý tới viên kia đứng im tiểu hành tinh động. Nó cái kia mấp mô nham thạch mặt ngoài, chậm rãi đã nứt ra một cái khe. Khe hở kia càng nứt càng lớn, cuối cùng tạo thành một cái khổng lồ cự nhãn. Cự nhãn chậm rãi chuyển động dưới, tựa hồ là đang thích ứng cái này hoàn cảnh. Tiểu hành tinh một bên khác, rọi ra mấy chục cây, mấy trăm cây phẩm chất không đồng nhất ám tử sát xúc tu. Chương 267, cự nhãn chương 267, cự nhãn xúc tu tại trong chân không tùy ý điểm múa, giãn ra lấy. Mỗi một cây xúc tu cuối cùng đều có một cái sắc bén móc câu, lóe ra như kim loại rực rỡ. Ông, một loại trực tiếp tác dụng tại phương diện tinh thần khét đều, trong hư không vang lên. Nó cuối cùng từ dài dằng dặc trong ngủ mê vừa tỉnh lại. Nó nhìn về phía cầu đạo số 1 rời đi phương hướng. Nó ngửi thấy thức ăn hương vị. Mùi vị đó như thế thơm ngọt, tràn đầy sinh mệnh sức sống. Nó huy động dưới xúc tu, thân thể cao lớn bắt đầu lấy một loại cùng nó hình thể hoàn toàn không hợp tốc độ, hướng phía cầu đạo số 1 đuổi theo. Cảnh cáo, kiểm tra đến cao năng bất minh vật thể đang tại cao tốc tiếp cận. Cảnh cáo, tương đối tốc độ tiếp tục gia tăng, dự tính tại 30 giây sau đó phát sinh tiếp xúc. Màn ảnh chính bên trên hình tượng trong nháy mắt hoán đổi. Bên trái là thâm thúy tinh không, mà tại trung ương, một cái màu nâu xám tiểu hành tinh đang tại tốc độ phóng đại. Đó là vật gì? Nó mở mắt ra. Bên trong chiến hạm tất cả mọi người đều thông qua không ngừng phóng đại hình tượng, tận mắt thấy cái kia phá vỡ nhận biết một màn. Viên kia nguyên bản mấp mô tiểu hành tinh, hắn màu nâu xám nham thạch mặt ngoài, như là một khối mềm mại huyết nhục hướng hai bên vỡ ra. Tại cái kia vết nứt chỗ sâu, có một cái kim sắc cự nhãn. Đó cũng không phải là bất kỳ đã biết sinh vật nên có con mắt, càng giống là một cái từ vô số vỡ vụn thấu kính tạo thành tụ hợp thể. Cự nhãn trung quanh, mấy trăm cây ám tử sát xúc tu từ nham thạch bên trong mở rộng đi ra. Phòng ngự trận pháp, toàn công suất mở ra. Cả chiếc cầu đạo số 1 thân tàu mặt ngoài, những cái kia ám kim sắc trận pháp đường vân trong nháy mắt quang mang đại thịnh. Nhất đạo hơi mở kim sắc hộ thuẫn, đem chọn chiếc phi thuyền bao khỏa trong đó. Cơ hồ là tại hộ thuẫn thành hình một giây sau, một tiếng nổ vang rung trời. Cầu đạo số 1 thân thuyền phát sinh rung động dữ dội, cố định ở trên mặt đất châu ngồi đều đang điên cuồng lay động. Một cây to lớn xúc tu, như là trường tiên hung hăng quất vào phi thuyền kim sắc trên trận pháp. Trận pháp mặt ngoài rung chuyển, đem cái kia kinh khủng lực trùng kích đều hóa giải. Nhưng trong phi thuyền người, lại phảng phất ngồi lên lung lay xe. Nghỉ ngơi trong khoang thuyền, càng là loạn thành hỗn loạn. Trước một giây còn đang vì cửa sổ mạn tàu bên ngoài tinh không mà rung động cầu đạo đám người. Tại cảnh báo vang lên trong nháy mắt, tất cả mọi người đều bị cái kia đột nhiên xuất hiện chấn động kịch liệt cho rơi ngã trái ngã phải. Vừa mới tính toán mấy cái tiên môn đệ tử, từ bộ đoàn bên trên lăn xuống tới, chật vật không chịu nổi. Đang huấn luyện trong phòng đổ mồ hôi như mưa đám võ giả, bị quăng đến đâm vào trên vách tường. Một cái mới từ hậu cần khu bưng một bàn dinh dưỡng bữa ăn đi ra võ giả, trong tay đĩa bay thẳng ra ngoài, dán tại một mặt tường trên vách. Mà làm nghỉ ngơi khoang thuyền cửa sổ mạn tàu bên ngoài, cái kia khổng lồ không thể diễn tả quái vật kinh khủng. Mang theo nó cái kia đếm không hết mắt kép cùng vùng vẫy xúc tu, xuất hiện tại tất cả mọi người trong tầm mắt lúc. Toàn bộ nghỉ ngơi khoang thuyền, trong nháy mắt bị sợ hai tiếng thét chói tai bao phủ. Quái vật a, đó là vật gì? Vậy rốt cuộc là cái gì? Cứu mạng. Cho dù là đã trải qua vô số lần liều mạng tranh đấu võ giả chứng mãnh, khi nhìn đến cái kia cực lớn đến chiếm cứ toàn bộ cửa sổ mạn tàu sinh vật lúc, sắc mặt cũng trở nên trắng bệnh trong nháy mắt. Hắn một phát bắt được bên cạnh đang tại nôn khan Lý Minh, đem hắn bảo hộ ở sau lưng. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ, miệng bên trong lặp đi lặp lại lẩm bẩm, đừng hoảng hốt. Đều mẹ nó đừng hoảng hốt. Nhưng hắn cái kia ngăn không được hai chân run rẩy, lại sớm đã bán rẻ hắn. Thiên môn đệ tử bên kia cũng không khá hơn chút nào. Trần Vũ đại đệ tử, mặc dù không có giống những người khác một dạng thất thố thét lên, nhưng bọn hắn đồng dạng sắc mặt trắng bệnh. Hắn vô ý thức đưa tay đặt tại bên hông trôi kiếm cùng pháp khí bên trên. Hộ thân linh lực không bị khống chế thôi động bắt đầu. Đang nghỉ ngơi khoang thuyền màu đỏ báo động dưới ánh đèn, cái kia che khuất bầu trời kim sắc cự nhãn. Nó phảng phất chính cách một tầng thật mỏng cửa sổ mạn tàu pha lê, có chút hăng hái đánh giá bên trong con mồi. Lại có mấy cây xúc tu quật đi qua, mỗi một lần va chạm đều để phi thuyền kịch liệt lay động, cũng làm cho nghỉ ngơi trong khoang thuyền trái tim tất cả mọi người kinh run rẩy. Nhưng cũng may tầng kia kim sắc hộ thuẫn đầy đủ kiên cố. Vô luận những cái kia xúc tu như thế nào điên cuồng địa quật, đều không thể đem phá vỡ. Cái này khiến đám người hơi an tâm một chút. Hạm trưởng, không được. Cầu tàu bên trong, một mực phụ trách giám sát trận pháp Thanh Huyền đạo trưởng đột nhiên mở miệng. Trên trán của hắn đã rịn ra một tầng mồ hôi mịn. Phòng ngự trận pháp năng lượng cung cấp, bắt nguồn từ nguồn năng lượng trong trung tâm linh hạch, chiếu cái này tiêu hao tốc độ, chúng ta nhiều nhất chỉ có thể lại chống đỡ một phút. Nguồn năng lượng hạch tâm mặc dù là phản ứng tổng hợp hạt nhân lò phản ứng, nhưng khu động trận pháp chính là linh hạch. Mà chứa đựng trên thuyền cao giai linh hạch, là bọn hắn lần này đi xa trọng yếu nhất chiến lược dự trữ. Là phi thuyền dưới tình huống khẩn cấp sau cùng át chủ bài, tuyệt không thể cứ như vậy tốn tại nơi này. Trần Viễn Sơn nhìn trên màn ảnh cái kia kịch liệt giảm xuống linh thạch năng lượng số ghi, ánh mắt ngưng tụ. Từ bỏ trận pháp công kích, hoán đổi thành khoa học kỹ thuật vũ khí đánh trả. Hắn tỉnh táo hạ mệnh lệnh mới. Tất cả gần phòng điện từ quỹ đạo pháo chuẩn bị, bổ sung năng lượng hoàn tất sau tự do khai hỏa. Cao năng kích quang trận liệt khởi động, khóa chặt mục tiêu lớn nhất cái kia con mắt, đánh cho ta. Kim loại họng pháo từ thân tàu bọc thép hạ rũa ra, họng pháo bắt đầu hội tụ năng lượng. Khai hỏa. Từng đạo bạch quang chói mắt, trong nháy mắt vạch phá vũ trụ tối tăm. Mười mấy phát từ điện từ ra tốc hợp kim đạn xuyên giáp, tinh chuẩn trúng đích đầu kia tinh không cự thú thân thể. Cơ hồ là cùng một thời gian, thân tàu hai bên trên trăm cái kích quang máy phát xạ, cũng đem hội tụ đến đỉnh điểm năng lượng, hóa thành một đạo tráng kiện vô cùng nóng rực của sáng, đánh vào cái kia to lớn kim sắc mắt kép phía trên. Cái này không còn là giống linh khí hộ thuẫn như thế năng lượng trùng kích, thuần túy vật lý động năng cùng nhiệt độ cao năng lượng, rắn rắn chắc chắc điệu tác dụng tại quái vật kia huyết nhục thân thể bên trên. Ông, một loại trực tiếp vang vọng tại tất cả mọi người trong đầu, tràn ngập thống khổ cùng tức giận tê minh, bỗng nhiên vang lên. Đầu kia cự thú trên thân bị đạn xuyên giáp đánh ra 10 cái to lớn, cháy đen lỗ thủng. Màu tím sầm không rõ dịch thể từ đó phun ra ngoài, tại trong chân không cấp tốc ngưng kết thành băng tinh. Nó cái kia to lớn kim sắc mắt ép, tức thì bị cao năng kích quang đốt ra một cái to lớn lỗ thủng. Vô số vỡ vụn tinh thể hỗn hợp có huyết đục hướng ra phía ngoài bể ra. Đầu kia không ai bị nổi tinh không cự thú, sau khi ăn xong một cái thiệt thòi lớn về sau, phát ra phẫn nộ mà không cam lòng gào thét. Nó cái kia lít nha lít nhít mắt kép nhìn chằm chằm cầu đạo số 1, phảng phất muốn đem con này làm bị thương nó nhỏ bé côn trùng một mực nhớ kỹ. Cuối cùng nó vẫn là thu hồi những cái kia điên cuồng múa xúc tu. Thân thể cao lớn bắt đầu hướng về sau lùi lại, cuối cùng biến mất tại thâm thúy tinh không bên trong. Cầu tàu tiếng cảnh báo đình chỉ, màu đỏ khẩn cấp đèn cũng thay đổi trở về nhu hòa màu trắng chiếu sáng. Toàn bộ cầu tàu, chỉ có thuyền viên đoàn thô trọng tiếng thở dốc. Nghỉ ngơi trong khoang thuyền, khi nhìn đến quái vật kia thối lui về sau, tất cả mọi người đều giống như bị rút khô khí lực mở dạng, tê liệt ngã xuống tại chỗ ngồi bên trên hoặc trên mặt đất. Chương 268, tới gần huỳnh hoặc chương 268, tới gần huỳnh hoặc trước đó còn kiếm bạt nỗ chương tiên môn đệ tử cùng đám võ giả. Giờ phút này đều không để ý tới cái gì bẻ cánh phân chia. Bọn hắn nhìn xem lẫn nhau đồng dạng mặt tái nhợt, ánh mắt bên trong đều mang sống sót sau tai nạn may mắn cùng một loại khó nói lên lời nghĩ mà sợ. Vừa mới bọn hắn khoảng cách tử vong, có lẽ chỉ có vài phút. Trận này đột nhiên xuất hiện tao ngộ, làm cho tất cả mọi người đều thành tỉnh địa ý thức được. Tại mảnh này rộng lớn mà băng lãnh tinh thần đại hải bên trong, bọn hắn là bực nào nhỏ bé. Lý Minh tựa ở góc tường, bụng lớn thở phì phò, trên mặt cũng treo giống như những người khác hoảng sợ biểu lộ. Nhưng hắn đáy mắt chỗ sâu, khỏa đi qua tinh minh kỹ thuật cải tạo qua đại não, chính nhanh chóng xử lý vừa rồi phát sinh hết thảy. Liên quan tới đầu kia quái vật mỗi một chi tiết nhỏ, mỗi một chỗ công kích phản ứng, đều bị trung thực địa ghi xuống. Những tin tình báo này giá trị, không thể đánh giá. Câu đạo số 1 đi thuyền tại sâu không trung. Cự ly này trận kinh tâm động phách tao nội chiến đã qua 7 ngày. Trong phi thuyền bầu không khí cùng xuất phát lúc so sánh hoàn toàn khác biệt. Trước đó loại kia mơ hồ đối lập cùng sao động biến mất, thay vào đó là một loại càng thêm phức tạp cảnh giác. Nghỉ ngơi trong khoang thuyền, võ giả cùng tiên môn đệ tử vẫn như cũ phân biệt rõ ràng địa chiếm cứ lấy riêng phần mình khu vực. Nhưng bọn hắn nhìn về phía ánh mắt của đối phương bên trong đã ít đi rất nhiều khinh thị, nhiều hơn mấy phần tìm tòi nghiên cứu. Đặc biệt là những cái kia tiên môn đệ tử, khi bọn hắn ánh mắt đảo qua phi thuyền hai bên những cái kia vừa mới được chữa trị tốt hợp kim học tháo lúc, cũng không còn cách nào duy trì ở loại kia bàng quan tư thái. Sự thật chứng minh, tại đối mặt loại kia đến từ vũ trụ sâu trống không biết kinh khủng lúc, phàm tục khoa học kỹ thuật nóng rực trùng sáng, so với bọn hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo phi kiếm cùng phụ lục muốn đáng tin được nhiều. Đám võ giả cũng giống vậy, bọn hắn từ ban đầu đối tiên môn đệ tử xem thường, chuyển biến trở thành trầm mặc. Ngẫu nhiên có nhân vọng hướng cửa sổ mạn tàu bên ngoài cái kia phiến đã hình thành thì không thay đổi hắc ám, đều sẽ vô ý thức nhớ tới cái kia to lớn kim sắc mắt ép. Trương Mạnh hiện tại không có việc gì liền yêu hướng phòng huấn luyện chạy, mang theo cái kia giúp minh đệ huấn luyện. Hắn dùng loại này phương thức trực tiếp nhất để phát tiết bất an trong lòng, cùng che giấu đối thủ mình bên trong chuôi này chiến đao uy lực sinh ra dao động. Tiên môn các đệ tử thì phần lớn thời gian đều đang ngồi, tựa hồ muốn dùng loại phương thức này đến đúng kháng nội tâm đối không biết sợ hãi. Chỉ có Lý Minh hoàn toàn như trước đây địa yên tĩnh. Hắn ngồi đang nghỉ ngơi khoang thuyền nơi hẻo lánh, vương lấy một bản trên phi thuyền tự mang cơ sở sổ tay, thấy say sương ngon lành. Có khi gặp được xem không hiểu địa phương, hắn sẽ chất phát địa đi thỉnh giáo trên thuyền nhân viên nghiên cứu khoa học, mỗi một lần đều sẽ đạt được kiên nhẫn giải đáp. Không có ai biết, hắn hỏi ra mỗi một cái vấn đề đều là đi qua thiết kế tỉ mỉ. Hắn trong đại não tinh minh hệ thống phân tích, chính thông qua những này nhìn như ngây thơ đặt câu hỏi. Điên cuồng học tập cái thế giới này cơ sở lý luận, cũng đem cùng tinh minh khoa học kỹ thuật cây tiến hành so với, ý đồ tìm tới trong đó chỗ tương đồng. Báo cáo hạm trưởng, đã tiến vào hình hoặc lực hút phạm vi, bắt đầu tiến hành giảm tốc độ biến quỹ. Tất cả tiến lên trận liệt chuyển hướng, đảo ngược phun ra, công suất 50. Bên trong chiến hạm, Trần Viễn Sơn nhìn xem màn ảnh chính bên trên viên kia càng ngày càng gần tinh cầu màu đỏ, hạ đạt chỉ lệnh. Ngoài ra để cho hậu phương máy dò xét trận liệt thoát ly, bảo trì sau lưng chúng ta 200.000 km khoảng cách, mở ra phạm vi lớn nhất bị động tác địch hình thức. Sĩ quan truyền tin có chút không hiểu. Hạm trưởng, chúng ta nguồn năng lượng. Thi hành mệnh lệnh. Vâng. Những người khác có lẽ đã quên đi, nhưng hắn không có. Ngày đó giả đã nhật ký bên trong, ngoại trừ đầu kia bị bọn hắn đánh lui tinh không cự thú, còn có một cái chợt lóe lên dị thường tín hiệu. Cái tín hiệu kia quá yếu ớt, quá nhanh. Cho tới lúc ấy tất cả mọi người đều tưởng rằng dụng cụ trục chặt hoặc là thiên thạch quấy nhiễu, nhưng Trần Viễn Sơn không cho là như vậy. Trực giác của hắn nói cho hắn biết, ở mảnh này hắc ám khu vực săn bắn bên trong, nhìn bọn hắn chằm chằm, có lẽ không chỉ một cái thợ săn. Theo cầu đạo số 1 tốc độ dần dần chậm dần, đồng thời bắt đầu còn quấn huỳnh hoặc phi hành. Trong khoang thuyền, dị biến lần nữa phát sinh. Trước hết nhất có phản ứng, vẫn như cũng là những cái kia đối với linh khí mẫn cảm nhất tiên môn đệ tử. Cơ hồ là cùng một thời gian, 10 cái đang tĩnh tọa đệ tử, thân thể đều chấn động mạnh một cái, sau đó cùng nhau mở mắt. Chuyện gì xảy ra? Linh khí này thật là nồng nặc. Trần Vũ môn đại sư Minh Trần Huyền, cái thứ nhất lên tiếng kinh hô. Hắn có thể tinh tường cảm giác được, một cỗ tinh thuần đến cực điểm thiên địa linh khí, chính xuyên thấu qua phi thuyền tầng tầng trận pháp cùng bọc thép, chạy vào. Cái kia linh khí nồng độ, thậm chí so với bọn hắn chỗ tông môn động tiên phúc địa cao hơn mấy lần. Cơ hồ là vô ý thức, tất cả tiên môn đệ tử đều lập tức bắt đầu vận chuyển công pháp, tham lam hấp thu cỗ này vô chủ tinh thuần linh khí. Mỗi người linh lực trong cơ thể tốc độ trước đó chưa từng có vận chuyển lớn mạnh. Đám võ giả mặc dù không cách nào giống tiên môn đệ tử như thế trực tiếp cảm nhận được linh khí biến hóa, nhưng bọn hắn cũng cảm thấy khác biệt. Thân thể mỏi mệt quét sạch sành sanh, trước đó huấn luyện lưu lại ám thương tựa hồ đều tại tự mình khép lại, mỗi một cái tế bào đều phản phất tại ngày cơn hoan hô. Chuyện gì xảy ra? Ta cảm giác ta giống như muốn đột phá. Một cái kẹt tại nhị giai sơ kỳ thật lâu phàm võ giả, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Ngay tại trên chiếc thuyền này, tất cả mọi người đều tại vì bất thình lình biến hóa cảm thấy chấn kinh lúc. Một tiếng xa xăm thanh âm tại mỗi cái người hữu duyên trong đầu vang lên. Đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh bát vân. Cùng tại Lam Tinh lúc nghe được cái kia vụ bật mơ hồ đôi câu vài lời khác biệt. Lần này, thanh âm kia vô cùng rõ ràng hùng vĩ, mang theo một loại không thể nghi ngờ uy nghiêm. Thanh âm cũng không phải là một loại ngôn ngữ, mà là một loại trực tiếp tác dụng tại thần hồn phương diện đạo vận. Mỗi người nghe được nội dung đều không hoàn toàn giống nhau, mỗi người từ đó lĩnh ngộ được đồ vật cũng ngày đêm khác biệt. Tiên môn các đệ tử nghe được, là liên quan tới Kim Đan đại đạo trình bày. Đám võ giả nghe được, thì là liên quan tới khí huyết vận chuyển cùng nhục thân thành thánh chí lý. Liền ngay cả Lý Minh, tại trong đầu của hắn, cái kia đại đạo chân luôn cũng bị trong cơ thể hắn tinh minh hệ thống tự động phiên dịch trở thành một loại khác hoàn toàn khác biệt hình thức. Vũ trụ Enterzo Titan, vạn vật quy tịch, duy tinh thần bất hủ, khống chế tinh thần. Nghỉ ngơi trong khoang thuyền, lâm vào một loại quỷ dị yên tĩnh. Có người từ từ nhắm hai mắt, cau mày, tựa hồ tại đau khổ lĩnh hội. Có người thì miệng mở rộng, ánh mắt trống rỗng nhìn qua phía trước, trong miệng tự lẩm bẩm. Còn có mấy người, tựa hồ không chịu nổi cái này lượng lớn tin tức trùng kích, lại miệng sùi bọt mép, toàn thân co giật hôn mê bất tỉnh. Lý Minh cũng giả bộ như giống như bọn họ dáng vẻ, hai mắt vô thần địa tựa ở trên ghế ngồi. Nội tâm của hắn lại tại điên cuồng kêu gọi lấy tinh minh số liệu. Phân tích. Lập tức phân tích đoạn tin tức này. Cảnh cáo. Kiểm tra đến không biết tin tức chạy vào sầm. Nên tin tức lưu bao hàm tầng dưới chốt quy tắc. Đang tại nếm thử phân tích. Phân tích thất bại. Đang tiến hành cách ly. Cách ly thành công. Chương 269, chuẩn bị đổ bộ chương 269, chuẩn bị đổ bộ, báo cáo, nên tin tức lưu ẩn chứa tri thức hệ thống cùng tinh minh khoa học kỹ thuật cây tồn tại căn bản tính xung đột, đề nghị lập tức cắt ra kết nối, nếu không khả năng dẫn đến hoạch tâm logic hỗn loạn. Lý Minh khi lấy được cái này phản hồi về sau, con người bỗng nhiên có rụt lại. Ngay cả tinh minh đều không thể phân tích. Cái này cái gọi là đạo tổ, đến cùng là lai lịch gì? Mà giờ khắc này màn ảnh chính bên trên, tất cả mọi người đều bị cảnh tượng trước mắt triệt để sợ ngây người. Ngay tại phi thuyền chính phía dưới, hình hoặc cái kia màu đỏ sẫm trên mặt đất, một tòa khổng lồ đến không cách nào dùng lời nói diễn tả được dãy cung điện hư ảnh, đang từ đường chân trời cuối cùng dâng lên. Những cung điện kia cũng không phải là thực thể, mà là từ thuần túy quang ảnh cấu thành, tầng tầng lớp lớp, trực trùng vân tiêu. Quỳnh lâu ngọc vũ, mái cong đấu cùng, rồng quấn quấn tại lương trụ, tiên hạc bay múa tại trước điện. Cho dù chỉ là một cái hư ảnh, nhưng này sợi đến từ thượng cổ thần thoại thời đại bàng bạc cùng uy nghiêm, cũng xuyên thấu qua màn hình, hung hăng đánh thẳng vào tâm linh của mỗi người. Đây chính là đạo tổ hành cung sao? Trần Viễn Sơn tự lẩm bẩm. Bên cạnh Thanh Huyền đạo trưởng đã nước mắt tuôn đầy mặt, hắn hướng phía màn hình phương hướng run run rẩy rẩy địa quỳ xuống. Tổ sư gia, đệ tử rốt cục nhìn thấy ngài. Trần Viễn Sơn khôi phục trấn định, hắn hít sâu một hơi, lần nữa hạ chỉ lệnh. Câu đạo số 1, mở ra tất cả trinh sát thiết bị, đối hành cùng khu vực tiến hành quét hình, tính toán ra an toàn nhất trạm đất điểm. Chúng ta chuẩn bị hạ xuống. Trần Viễn Sơn thanh âm thông qua quảng bá hệ thống truyền khắp cầu đạo số 1 mỗi một hẻo lánh. Câu tàu màn ảnh chính bên trên, đạo tổ hành cung hư ảnh chiếm hơn nửa cái hình tượng. Báo cáo hạm trưởng, sơ bộ quét hình hoàn thành. Hành cung xung quanh 1000 km phạm vi bên trong, đại khí thành phần cùng làm tinh độ cao tương tự, trọng lực ước là làm tinh 1/3, mặt đất nhiệt độ xen vào âm 20 độ C đến âm 60 độ C ở giữa, phóng xạ cường độ tại an toàn phạm vi bên trong. Nồng độ linh khí phân tích đâu? Trần Viễn Sơn hỏi. Báo cáo, hành cung ngay phía trên nồng độ linh khí chỉ số là phá trần, chúng ta máy dò xét không cách nào cho ra chuẩn xác chỉ số, sơ bộ tính ra, ít nhất là làm tinh Thái Hòa Sơn mấy cái kia linh khí giàu tập điểm hơn gấp 10 lần. Số liệu này vừa ra, cầu tàu bên trong vang lên một mảnh đè nén hút không khí âm thanh. Hơn gấp 10 lần. Ý vị này, ở bên trong tu luyện một ngày, khả năng so tại làm tinh khổ tu một tháng hiệu quả còn tốt hơn. Trần Viễn Sơn sắc mặt bình tĩnh, tựa hồ sớm đã dự liệu được kết quả này. Hắn quay người, nhìn về phía bên cạnh màn hình, trên màn hình là nghỉ ngơi trong khoang thuyền thời gian thực hình tượng. Những cái kia cầu đạo đám người, tại đã trải qua rung động ban đầu cùng ngắn ngủi nhập định về sau, đã cơ bản khôi phục bình thường. Chỉ là giờ phút này, mỗi người đều gắt gao nhìn chằm chằm cửa sổ mạn tàu bên ngoài cái kia phiến tráng lệ thần tích. Ánh mắt bên trong cùng nhiệt cùng khát vọng, cơ hồ muốn tràn đi ra. Giữa bọn hắn cái chủng loại kia đối lập cảm giác tựa hồ bị hòa tan không ít, thay vào đó là khẩn trương cạnh tranh quan hệ. Tất cả mọi người đều hiểu, một cái trước nay chưa có to lớn cơ duyên liền bày ở trước mắt. Ai có thể cái thứ nhất đạp vào vùng đất kia, ai liền có thể chiếm trước tiên cơ. Tất cả mọi người đến số một chỉnh bị thất tập hợp. Trần Viễn Sơn đánh gãy tất cả mọi người mới tưởng. Câu đạo đám người liếc nhau một cái, sau đó cấp tốc hành động bắt đầu. Sau 5 phút, số một chỉnh bị thất. Hơn 100 người đứng ở chỗ này, rộng rãi chỉnh bị thất lập tức lộ ra có chút chen chúc. Căn cứ tổng bộ mệnh lệnh cùng trước mắt tình huống thực tế, chúng ta sẽ chọn lựa nhóm đầu tiên đổ bộ nhân viên, đối đạo tổ hành cung tiến hành sơ bộ thăm dò. Tất cả mọi người hô hấp đều vô ý thức ngừng lại. Thứ nhất đổ bộ tiểu đội, từ 10 người tạo thành. Chính thức cầu đạo người 5 người, thiên môn đệ tử 5 người. Cái này phân phối phương án vừa ra tới, trong đám người lập tức vang lên rất nhỏ bạo động. Rất công bằng, nhưng cũng rất tàn khốc. 10 cái danh ngạch, mang ý nghĩa hơn 100 người bên trong, chỉ có không đến 1/10 người có thể trở thành nhóm đầu tiên may mắn. Danh sách nhân viên. Trần Viễn Sơn thanh âm vi vi dừng lại. Mà vừa lúc này, phía sau hắn hình hoặc cảnh tượng lần nữa phát sinh biến hóa. Tòa kia vốn chỉ là từ quang ảnh tạo thành, vô cùng hành vị nhưng lại có chút tính mịch đạo tổ hành cung. Trong đó bộ vậy mà xuất hiện một chút cái bóng mơ hồ. Mau nhìn, đó là cái gì? Có người lên tiếng kinh hô. Ánh mắt mọi người trong nháy mắt bị lần nữa hấp dẫn ra đến bên ngoài. Chỉ gặp ở trong đó một tòa thiên điện trên sân thượng, có hai bóng người đang tại giao thủ. Động tác của bọn hắn phiêu giật như gió, thấy không rõ cụ thể chiêu thức, nhưng mỗi một lần va chạm đều sẽ kích thích từng vòng kim sắc gợn sóng. Thân pháp của bọn hắn nhanh đến cực hạn, phản phất đạp trên vô hình cầu thang ở giữa không trung dạo bước. Mỗi một lần né tránh cùng ra chiêu, đều không bàn mà hợp lấy một loại nào đó huyền ảo chí lý. Cái này đã hoàn toàn vượt ra khỏi đám võ giả phạm vi hiểu biết. Cho dù là nhị giai võ giả thấy cảnh này, cũng cảm thấy được bản thân cái kia vẫn lấy làm kiêu ngạo thân pháp cùng vận dụng chân khí, đơn giản cùng hài đồng học theo một dạng buồn cười. Là tiên nhân, là chân chính tiên nhân đang diễn võ. Trong đám người một cái tiên môn đệ tử nghẹn ngào hô, thanh âm của hắn bởi vì kích động mà run rẩy kịch liệt. Chơi ạ, tiên nhân kiếm pháp lại là dáng vẻ như vậy. Tiếp lấy càng làm cho bọn hắn điên cuồng một màn xuất hiện. Lành nghề cung phía dưới một mảnh khác trên quảng trường, mười mấy đầu chỉ tồn tại ở hạ quốc trong thần thoại cổ xưa dị thú hư ảnh. Hữu hình giống như kỳ lân, toàn thân thiêu đốt lên hỏa diễm thần thú, đang cúi đầu gặm ăn trên mặt đất một khối phát sáng ngọc thạch. Có màu xanh loan điểu, kéo lấy hoa lệ lông đuôi, từ một tòa cung điện bay về phía một tòa khác cung điện. Còn có một đầu toàn thân mọc đầy màu trắng lông dài cự biên, đang nằm tại một gốc to lớn cây đào dưới, tiện tay lấy xuống đào tử, ném vào miệng bên trong. Bọn hắn vẫn cho là võ đạo cùng tu tiên chỉ là trở nên càng mạnh. Nhưng bọn hắn chưa hề nghĩ tới, có một ngày, mình có thể tận mắt nhìn đến thần thoại chiếu vào hiện thực. Trình bị trong phòng lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người đều quên hô hấp. Tham lam, khát vọng, chiếm hữu. Những này nguyên thủy nhất dục vọng, tại trong mắt của tất cả mọi người điên cuồng tiêu đốt. Thậm chí ngay cả Lý Minh, khi nhìn đến đầu kia hỏa diễm kỳ lân trong nháy mắt, cái kia đi qua đặc thù cải tạo đại não cũng xuất hiện trong nháy mắt đường máy. Đây chính là thần minh chỗ ở sao? Cảnh cáo, kiểm tra đến vượt qua nhận biết mô hình sinh vật hình chiếu. Tin tức kho xứng đôi thất bại. Đề nghị lập tức rời xa. Yên tĩnh. Trần Viễn Sơn thanh âm làm cho tất cả mọi người từ cái kia cùng nhiệt bên trong giật mình tỉnh lại. Ánh mắt của hắn đảo qua mỗi người, phản phất có thể xem thấu bọn hắn đấy lòng chỗ sâu nhất tham lam. Thu hồi các ngươi không nên có tâm tư. Danh sách như sau: chính thức cầu đạo người, Trương Mạnh, Lưu Đông, Vương Vân, Lý Minh. Cùng. Nghe tới mình danh tự trong nháy mắt, Lý Minh trong mắt lóe lên một tia nhỏ không thể thấy kinh ngạc, nhưng rất nhanh liền khôi phục bộ kia chất phát đàng hoàng bộ dáng. Thiên môn đệ tử, Trần Vũ, Trần Huyền, Thục Sơn, Lâm Hàm. Trần Viễn mắt tuyên bố 10 cái danh tự. Thực lực đều là thế lực khắp nơi bên trong đứng đầu nhất một nhóm. Chương 270, cổ chiến trường chương 270, cổ chiến trường đương nhiên cũng bao gồm cái kia nhìn lên đến chỉ là thành tích khảo sát ưu tú, nhưng không có chút nào kinh nghiệm thực chiến người mới Lý Minh. Quyết định này, để Trương Mạnh mấy cái võ giả đều có chút ngoài ý muốn, nhưng cũng không có người dám nhắc tới ra chất vấn. Bị niệm đến danh tự, lập tức tiến về hai bên trang bị khu, mặc định chế xương vỏ ngoài bọc thép cùng hệ thống duy sinh, sau 20 phút, tại đổ bộ cửa hầm tập hợp. Những người còn lại, lưu tại trên thuyền, tùy thời chờ lệnh. Nhớ kỹ, các ngươi là nhóm đầu tiên nhà thám hiểm, không phải tới tìm bảo cường đạo, nhiệm vụ của các ngươi là sưu tập số liệu, xác minh hoàn cảnh, ước định phong hiểm. Tất cả hành động nhất định phải nghiêm ngặt phục tùng Trương Mạnh cùng Trần Huyền cộng đồng chỉ huy, nếu có chống lại, quân pháp xử trí. Đám người tản ra, được tuyển chọn 10 người mang trên mặt không che giấu được vui sướng, bước nhanh đi hướng trang bị khu. Mà những người còn lại thì mặt mũi tràn đầy thất lạc cùng không cam lòng, nhưng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp nhận kết quả này. Lý Minh đi theo Trương Mạnh sau lưng, đi hướng trang bị khu, trong lòng lại tại phi tốc tính toán. Hắn một người mới, vậy mà cũng bị tuyển nhập nhóm đầu tiên đội bộ tiểu đội. Đây là trùng hợp, vẫn là nói, hạm trưởng Trần Viễn Sơn đã nhìn ra cái gì? Vô luận là loại nào, cái này đều mang ý nghĩa kế hoạch có thể trước thời hạn. Sau 10 phút, 10 tên nhóm đầu tiên đội bộ đội biên đã toàn bộ mặc hoàn tất. Đó là một bộ từ cục điều tra chuyên môn vì lần này hành động nghiên cứu đơn binh xương vỏ ngoài tác chiến bọc thép. Bộ này bọc thép đã có thể thích ứng chân không hoàn cảnh, cũng có thể tại mình hoặc mỏng manh đại khí bên trong cung cấp sinh mệnh duy trì. Càng quan trọng hơn là, nó cũng không chỉ là thuần túy khoa học kỹ thuật tạo vật. Nó bên trong đưa nguồn năng lượng, ngoại trừ cao năng tin bên ngoài, còn thiết kế có chuyên môn khe thẻ, có thể khảm vào tiêu chuẩn quy cách linh thạch. Bọc thép mặt ngoài cũng khác do từ Thanh Huyền đạo trưởng tự mình thiết kế vi hình tụ linh trận cùng kim cương hộ thể trận, có thể cho người sử dụng đang thúc dục động chân khí hoặc linh lực lúc cùng bọc thép năng lượng sinh ra cộng minh, thu hoạch được càng lớn tăng phúc. Đây là Lam Tinh khoa học kỹ thuật cùng tu tiên văn minh kết hợp. Thiết bị kiểm tra hoàn tất, sinh mạng thể trinh bình thường, hệ thống vũ khí đã giải tỏa. Bọn hắn trước mắt cửa sổ mạn tàu bên ngoài, câu đạo số một phía dưới một cái to lớn hình tròn cửa khoang chính mở ra. Một chiếc hình thể nhỏ bé, tràn đầy khoa học kỹ thuật cảm giác màu đen tàu đổ bộ, chính lơ lửng ở trong đó. Hạm trưởng Trần Viễn Sơn hòa Thanh Huyền đạo lớn lên thân ảnh, xuất hiện tại khoang thông tin trên màn hình. Các vị, các ngươi là Lam Tinh đặt chân mảnh này thần thánh thổ địa nhóm đầu tiên sứ giả, ta hy vọng các ngươi nhớ kỹ điểm này. Nhiệm vụ của các ngươi không phải chiến đấu, là thăm dò. Tất cả hành động, nghe theo chỉ huy, hiện tại, trèo lên thuyền. Trương Mạnh cái thứ nhất đi lên trước, hắn quay đầu nhìn thoáng qua sau lưng chín người. Sau đó dẫn đầu bước lên thông hướng tàu đổ bộ thông đạo. Tàu đổ bộ nội bộ không gian không lớn, vừa vặn dung nạp 10 người cùng một chút nhất định khẩn cấp vật tư. Theo cửa khoang quan bế, một trận chấn động nhẹ nhẹ truyền đến. Tàu đổ bộ thoát ly thuyền mẹ, bắt đầu chậm rãi hạ xuống, hướng phía viên kia to lớn tinh cầu màu đỏ bay đi. Cửa sổ mạn tàu bên ngoài là vô tận tinh hải, cùng cái kia chiếm cứ toàn bộ tầm mắt, cơ hồ dễ như trở bàn tay hoành vĩ cung điện hư ảnh. Theo khoảng cách rút ngắn, tòa kia hành cung hình dáng trở nên càng rõ ràng, chi tiết cũng càng thêm rung động. Bọn hắn thậm chí có thể nhìn thấy cung điện mảnh ngói bên trên những cái kia tinh tế tỉ mỉ hoa văn, cung bảng hiệu bên trên cái kia hai cái bọn hắn không cách nào phân biệt, lại có thể hiểu được ý nghĩa cổ lão thần văn. Đạo tổ, liền tại bọn hắn sắp xuyên qua cung điện hư ảnh, tiến vào hình hoặc mỏng manh tầng khí quyển lúc, cái kia, đó là cái gì? Thục Sơn Lâm Hàm đột nhiên mở miệng, nàng chính chỉ vào một phương hướng khác cửa sổ mặt đầu. Đám người thuận nàng chỉ phương hướng nhìn lại, đều ngây mẩn cả người. Ở mảnh này màu đỏ sẫm hoang nguyên phía trên, với tầm mắt, có một phiến khu vực bay biện ra một loại chẳng lành cháy đen sắc. Mà ở mảnh này cháy đen thổ địa trung ương, lờ mờ có thể nhìn thấy một chút to lớn mà vặn bèo bóng ma, giống như là thứ gì hải cốt. Phóng đại khu vực hình tượng, Trần Vũ đại sư Minh Trần Huyền lập tức nói ra. Màn ảnh chính bên trên, khu vực kia cảnh tượng bị cấp tốc rút ngắn. Cái kia phiến cháy đen thổ địa bên trên, cắm một nửa đứt gãy cự kiếm. Chỉ là cái kia lộ trên mặt đất bộ phận, liền so với bọn hắn hiện tại cưỡi tàu đổ bộ còn muốn khổng lồ. Thân kiếm hiện đầy băng liệt vết tích, phản phất trải qua một trận khó có thể tưởng tượng chiến đấu khốc liệt. Tại cự kiếm cách đó không xa, còn có một đoạn như là dãy núi liên miên to lớn màu trắng hải cốt. Cái kia không biết là sinh vật gì xương sườn, mỗi một cây cũng giống như một tòa cầu hình vòm. Càng xa xôi, còn có một số bị tuế nguyệt ăn mòn không còn hình dáng hài cốt. Bọn chúng thể tích đồng dạng to đến kinh người, phía trên hiện đầy vết cào cùng to lớn xuyên qua thương. Đây rõ ràng là một mảnh thượng cổ thời đại chiến trường di tích. Với lại từ cái kia kinh khủng quy mô đến xem, song phương giao chiến lực lượng tăng cấp đã vượt ra khỏi bọn hắn tất cả mọi người nhận biết. Côn Luân mật quyển bên trong từng có mơ hồ ghi chép, Huỳnh Hoặc chính là đại hùng chi địa, thượng cổ thần ma từng nơi này chinh chiến, máu nhuộm tinh thần, ta vẫn cho là chỉ là cổ nhân phán đoán. Lâm Hàm tự lẩm bẩm, thượng cổ thần ma, liền cái kia thanh kiếm mẹ, cho chúng ta làm hàng không mẫu hạm đều đủ, đây là cái gì thần ma? Trương Minh nghe chỉ cảm thấy chấn kinh. Lý Minh nhìn trên màn ảnh cảnh tượng, mặt ngoài giống như những người khác lộ ra ánh mắt khiếp sợ. Trong lòng lại tại nhanh chóng đem hết thảy trước mắt ghi chép lại. Không biết văn minh chiến tranh di tích, binh khí kích thước ước định vượt qua 3000 mét. Sinh vật hải cốt chiều dài không cách nào tính ra. Phù hợp tinh minh trong kho tài liệu, liên quan tới Titan cấp văn minh chiến tranh miêu tả. Tin tức giá trị bình xét cấp bậc S. Sắp tiến vào tầng khí quyển, xin thắt chặt dây an toàn, chuẩn bị tiếp nhận trùng kích. Tàu đổ bộ bắt đầu rất nhỏ địa sốc này. Đám người từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, đem ánh mắt từ cái kia phiến kinh khủng trên chiến trường rời, một lần nữa trở xuống đạo tổ hành cung. Nếu như bên kia là đại hung chi địa, vậy bọn hắn hiện tại địa phương muốn đi, lại là cái gì? Không người biết được. Ngoài cửa sổ cảnh tượng không còn là đen kịt vũ trụ, mà là bị một tầng xích hồng sắc đại khí bao phủ bầu trời. Hoành vĩ đạo tổ hành cung hư ảnh đã trở nên có chút mơ hồ không rõ, mà tại bọn hắn chính phía dưới, mặt đất cảnh tượng cũng biến thành càng ngày càng rõ ràng. Đó là một mảnh bằng phẳng rộng lớn bình nguyên, trên mặt đất bao trùm lấy một tầng màu đỏ cát đất. Sau 10 phút, đổ bộ thành công. Bên ngoài khoang thuyền hoàn cảnh phân tích hoàn tất, dưỡng khí hàm lượng thấp, khí áp không đủ, có hai nồng độ quá cao, đã khởi động đơn binh hệ thống duy sinh. Cửa khoang sắp mở ra, thứ nhất đổ bộ tiểu đội chuẩn bị ra khoang thuyền. Cửa máy mở ra, một cỗ không khí rất lạnh từ bên ngoài tràn vào. Đây là làm tinh bên ngoài, một cái thế giới khác khí tức. Tất cả mọi người đều đứng lên đến. Trương Minh đi ở trước nhất, hắn bưng lên trong tay chế thức mạch súng trường, cái thứ nhất đi xuống tàu đổ bộ đường dốc. Lòng bàn chân chuyển đến kiên cố xúc cảm. Hắn cảm giác thân thể trở nên trước nay chưa có nhẹ nhàng, phản phất hơi chút dùng sức liền có thể nhảy lên đến cao 10 mấy mét.